25 người, hiện tại chỉ có một người còn sống. Trần Ca nhớ tới trong phòng học 24 bộ đồng phục, con số vừa vặn so sánh bên trên, hiện tại hắn ẩn ẩn có chút minh bạch, những hài tử này vì cái gì cho dù chết sau tàn niệm cũng sẽ trở lại trong phòng học. Đối bọn hắn đến nói, Mộ Dương Trung học có mặt khác một tầng hàng nghĩa, đó là bọn họ nhà. Còn có cái gì muốn hỏi sao? Không có ta liền đi ra ngoài, một đống lớn chuyện chờ lấy ta xử lý. Lý đội đã giúp Trần Ca chiếu cố rất lớn. Một vấn đề cuối cùng, ta muốn làm sao mới có thể liên hệ đến cái kia duy nhất may mắn còn sống sót hải tử. Trần Ca đã khoa chặt nhiệm vụ mục tiêu, cái này may mắn còn sống sót nữ hải chính là bút tiên muốn tìm người. Vương Hân bởi vì Trần Nhã Lâm sự tình nhận lấy kích thích, bị đưa vào bệnh viện trị liệu, về sau nghe nói bị người hảo tâm thu dưỡng. Cụ thể tin tức ngươi có thể đổ bộ thu dưỡng nhi đồng ái tâm trang web thẩm tra, Vương Hân tình huống tương đối đặc thù, phía trên hẳn là sẽ có ghi chép. Cúp điện thoại, Trần Ca dựa theo Lý đội nói đổ bộ trang web tiến hành thẩm tra, trọn vẹn tìm được nửa giờ, mới nhìn đến tên Vương Hân, thu dưỡng nàng người gọi là Cố nữ sĩ. Điểm mở Cố nữ sĩ ảnh chân dung, cái này người ở trang web xã khu bên trong phát qua rất nhiều nhờ giúp đỡ thêm mời. Trần Ca chỉ là muốn đại khái hiểu một cái này Cố nữ sĩ, nhưng nhìn xem thần sắc hắn bỗng nhiên biến cổ quái. Vương Hân tựa hồ mắc phải nào đó loại tâm lý bên trên tật bệnh, Cố nữ sĩ bốn phía cầu y, cuối cùng là một vị họ Cao bác sĩ đáp ứng muốn trợ giúp nàng. Mà cái này bác sĩ Cao thực tên chứng nhận bên trên thanh thanh sở viết, thâm niên tâm lý y lìa sư, cựu giang y lìa đại học y lý khoa cao cấp giảng viên trở. Sẽ không như thế đúng dịp A. Trần Ca do dự một hồi, bấm Cao Như Tuyết tra điện thoại. Uy, bác sĩ Cao, ta là Cao Như Tuyết bằng hữu, hôm qua chúng ta mới vừa thảo luận qua một đứa bé trai bệnh tình. Đứa bé kia tình huống bây giờ ổn định sao? Ta cũng không phải quá rõ ràng, kỳ thật ta hôm nay tìm tới ngươi là bởi vì một chuyện khác. Trần Ca nghĩ một lát, cảm thấy còn là đi thẳng vào vấn đề nói thẳng tương đối tốt, ngươi có phải hay không trị liệu qua một cái tên là Vương Hân Nữ Hải? Làm sao ngươi biết? Điện thoại bên kia bác sĩ Cao trong thanh âm tràn ngập nghi hoặc. Ta biết Vương Hân nguyên nhân bệnh cùng khúc mắc, ta có thể cứu nàng, ngươi có thể nói cho ta nhà các nàng địa chỉ sao? Ngươi có thể cứu nàng. Bác sĩ Cao không có suy nghĩ nhiều liền cự tuyệt, thật có lỗi, ta không thể tùy tiện tiết lộ bệnh nhân tin tức. Bác sĩ Cao, Vương Hân hiện tại rất thống khổ. Ngươi là nàng y lìa sĩ trưởng, ngươi hẳn là càng có thể minh bạch loại cảm giác này, nàng chắc chắn bị sợ hãi cùng ác mộng vây quanh. Ngươi để ta thử một chút đi, chỉ là cho ta một cái đi nếm thử cơ hội, được hay không? Mịp rổ phồn bên kia bác sĩ Cao trầm mặc thật lâu, rốt cục nhả ra, như vậy đi, ta cùng ngươi cùng đi, chúng ta ở Phương Hoa huyện cửa tiểu khu gặp mặt. Tốt, lập tức đến. Đây đã là Trần Ca có thể tranh thủ được kết quả tốt nhất. Sau 40 phút. Trần Ca ở Phương Hoa huyện cửa tiểu khu gặp được phụ thân của Cao Như Tuyết, một cái vóc người thẳng tắp, tràn ngập thành thục mị lực trung niên nam nhân. Đơn giản biết nhau về sau, bác sĩ Cao mang theo Trần Ca tiến vào cư xá nào đó nhà cao tầng ở trong. Ngươi thật có thể chữa khỏi Vương Hân bệnh. Trên đường đi bác sĩ Cao hỏi nhiều nhất chính là cái này vấn đề. Ta biết nàng nguyên nhân bệnh, có 5 thành 5 chắc. 5 thành như vậy đủ rồi, đây cũng là một cái rất đặc thù bệnh nhân, chỉ là phục dụng kháng hậm hực dược vật hiệu quả rất không rõ ràng. Thế nhưng là ta ở trên người nàng cha không ra cái khác chứng bệnh. Hai người ngồi thang máy đi tới 14 lầu, có phiến cửa phòng là mở ra, bác sĩ Cao trước khi đến đã cho gia nhân kia gọi điện thoại. Chương 104, cho ta một phút đồng hồ. Trong phòng rất sạch sẽ, trên mặt đất phủ lên thật dày thảm, cái bàn, ngăn tủ cạnh góc đều dùng vải dày bao khỏa, trên bàn trà có thể nhìn thấy mâm đựng trái cây, nhưng lại không có bày ra bất luận cái gì dao kéo cùng bén nhọn vật phẩm. Bác sĩ Cao, mau mời tiến. Một người mặc áo sơ mi trắng nữ nhân đem bác sĩ Cao cùng Trần Ca nên tiến vào cửa nhà, nàng xem ra chừng 40 tuổi, bảo dưỡng rất tốt. Vương Hân bệnh tình khá hơn chút nào không? Thuốc an thần cùng ngươi mở hai loại kháng ức. Úc thuốc đều tại dùng, nhưng hiệu quả rất kém cỏi. Nữ nhân cười khổ một tiếng, bệnh tình không có quá lớn chuyển biến tốt, ngược lại là tác dụng phụ có chút rõ rệt, nôn khan, tay run, dùng mình, buổi trưa hôm nay lúc ăn cơm, nàng đũa đều không có cầm chắc, gắp đồ ăn rơi mất trên đất. Bác sĩ Cao, ngươi nói Vương Hân, còn có thể tốt sao? Tin tưởng ta, nàng nhất định sẽ biến tốt. Ân. Nữ nhân lúc này mới nhìn đến theo ở phía sau Trần Ca, vị này là... Ta gọi Trần Ca. Trần Ca không muốn ở ngoài cửa chậm trễ thời gian, có thể để cho ta gặp ngươi một chút con gái sao? Cái này nữ nhân quay đầu nhìn thoáng qua bác sĩ Cao, tựa hồ là đang trưng cầu đối phương ý kiến. Ta sẽ cùng hắn đi vào chung. Bác sĩ Cao sau khi gật đầu... Nữ nhân mới có hơi không tình nguyện thả Trần Ca đi vào, đứa bé kia trong phòng ngủ, cơm trưa liền ăn một miếng, liền lại khóc lớn lên. Nữ nhân đi đến buồng trong một cái cửa phòng trước mặt, nhẹ nhàng gõ, nửa ngày không có trả lời, nàng vặn vẹo nắm tay, đem cửa đẩy ra một đường nhỏ. Không nói gì, nữ nhân thở dài, thối lui đến bên cạnh. Chúng ta đi vào đi. Bác sĩ Cao nhìn chăm chú lên Trần Ca, tuyệt đối không nên kích thích bệnh nhân, ngươi chuẩn bị làm bất cứ chuyện gì trước đều muốn thương lượng với ta một cái. Được. Trần Ca liên tục bảo đảm, cái này mới cùng bác sĩ Cao một nơi tiến vào Vương Hân gian phòng. Thảm bị dày hơn, tủ quần áo cùng cái bàn góc cạnh đều bị mài phẳng, trong phòng không nhìn thấy bất luận cái gì bén nhọn đồ vật, trên cửa sổ cũng lắp lưới bảo vệ. Trong phòng không có thả, chỉ có hai tầng thật dày lót chồng chất cùng một chỗ, tất cả trang trí vật đều là thuần sắc, không có quá nhiều đồ án. Bác sĩ Cao hướng bên cạnh động đậy thân thể, Trần Ca lúc này mới nhìn đến chính mình muốn tìm mục tiêu. Trên nệm nằm một cái vóc người mảnh khảnh nữ hài, nàng mặc rộng rãi cổ tròn màu trắng áo, hạ thân là một cái màu lam nhạt quần đùi. Làn da rất trắng, bốn chân vô lực mở ra, cho người cảm giác giống như không cẩn thận liền sẽ bẻ gãy. Phát hiện có người đi vào, nữ hài từ trên nệm ngồi dậy, cùng Trần Ca tưởng tượng hoàn toàn khác biệt, nàng xem ra rất bình thường, chỉ là có điểm không thích nói chuyện. Vương Hân, đầu còn đau không? Dáng người thẳng tắp bác sĩ Cao, ôn nhu ngồi xổm ở lót bên cạnh, để cho mình thân thể thấp hơn tầm mắt của đối phương. Nữ hài lắc đầu, nhìn Trần Ca một chút, rất nhanh lại thu hồi ánh mắt. Cái kia có thể ngủ thiếp đi sao? Bác sĩ Cao tiếp tục hỏi thăm, nữ hài lần này phản ứng tương đối kịch liệt, nàng đưa tay bắt lấy tóc của mình, phi thường dùng sức, làm tay nàng lấy thêm mở lúc, giữa ngón tay tất cả đều là xinh xinh thu hạ tới mái tóc đen lên dài. Vẫn là không cách nào chìm vào giấc ngủ a. Đứng lên. Bác sĩ Cao cho mày, hai loại thuốc đều không dùng. Bác sĩ Cao, có thể để cho ta cùng nàng nói hai câu sao? Vương Hân tình huống bây giờ coi như ổn định, có cái gì muốn nói cứ nói đi. Trần Ca đi tới, hắn học bác sĩ Cao dáng vẻ ngồi xổm ở nữ hài trước người. Nữ hài có thể là đem hắn cũng làm thành bác sĩ, không có rất kháng cự, chỉ là lôi kéo một cái tay áo, đem trên cánh tay từng đầu dấu đỏ cho che khuất, cái kia tựa như là nàng chính mình cào ra tới. Trước mắt cô gái này rất yếu đuối. Nàng cho người cảm giác tựa như một cái giấy làm con diều, toàn dựa vào một cái mảnh dây buộc lấy, có chút không chú ý liền sẽ đứt đoạn, bay vào trong mây đen, cuối cùng bị mưa gió xé nát. Vương Hân. Trần Ca từ trong túi đem cái kia cán dùng trong suốt băng dán dây dưa bút bi lấy ra, bằng hữu của ngươi một mực có chuyện nghĩ nói với ngươi, ta đem nàng mang đến. Vương Hân nhìn cái kia cán bút bi một chút, không có biểu hiện ra quá đặc biệt cảm xúc, nàng có thể là muốn cố gắng mỉm cười một cái. Đi tới đi lui ứng Trần Ca cái này cũng không khôi hài cười lạnh, thế nhưng là nàng phát hiện chính mình căn bản làm không được. Bên cạnh bác sĩ Cao cùng nằm nhoài cửa bên ngoài nghe lén nữ nhân cũng đều không hiểu ra sao, thực sự nghĩ mãi mà không rõ Trần Ca đang làm cái gì. Vương Hân không có phản ứng, Trần Ca cũng không sốt ruột, hắn từ trên bàn sách lấy ra một tờ giấy trắng đặt ở trên nệm, dọc theo cầm bút, bày ra chơi bút tiên du trò vui tư thế. Trần Ca là đưa lưng về phía bác sĩ Cao, mặt hướng Vương Hân. Hắn chỉ mở miệng không có phát ra âm thanh, thông qua khẩu hình mặc niệm ra bút tiên du trò vui trước mấy câu. Bút tiên, ngươi là của ta. Miệng há hợp, Vương Hân lực chú ý từ bị Trần Ca hấp dẫn, nàng lần thứ nhất đem đầu hoàn toàn quay lại, nhìn xem Trần Ca miệng, đống nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó chuyện cực kỳ kinh khủng, điên cuồng huy động cánh tay, thân thể không ngừng hướng trong góc tường lách vào. Ngươi làm cái gì? Ngoài cửa nữ nhân xông tới cùng bác sĩ Cao một nơi ngăn trở Trần Ca. Ta đang giúp nàng mở ra khúc mắc. Trần Ca cẩn thận bảo vệ trong tay bút bi, Vương Hân trên người phát sinh qua chúng ta cũng không biết sự tình, sự kiện kia mới là bệnh của nàng nhân. Cho ta một phút đồng hồ, ta chỉ cần một phút đồng hồ thời gian. Hắn thái độ kiên quyết, che chở bút nằm nhoài một bên, trước khi tới hắn chỉ là vì hoàn thành bút tiên nhiệm vụ, nhưng chân chính thấy được cô gái này thống khổ dáng vẻ về sau, Trần Ca đột nhiên cảm thấy hắn phải làm chút gì. Nếu không liền để hắn thử một chút đi. Giang co một lát, bác sĩ Cao lựa chọn tin tưởng Trần Ca một lần, ở ta đối Vương Hân quá trình trị liệu bên trong, nàng chưa từng có xuất hiện qua tương tự cảm xúc, có lẽ lần này thật sự có hy vọng. Nữ nhân cuối cùng bị bác sĩ Cao thuyết phục, bọn hắn nguyện ý cho Trần Ca 3 phút thời gian. Hai người đi tới ngoài cửa phòng mặt, Trần Ca đứng dậy đem rèm cửa sổ kéo lên, giữ cửa đóng chặt. Vương Hân, bằng hữu của ngươi một mực có lời muốn nói với ngươi. Hắn một lần nữa đem bút lơ lửng ở trên tờ giấy trắng, trong miệng mặc niệm. Bút tiên, ngươi là kiếp trước của ta, ta là ngươi kiếp này. Ở Trần Ca mặc niệm thời điểm, trốn ở góc tường nữ hài càng ngày càng sợ hãi, như ác mộng dây dưa nàng mấy năm ký ức lại hiện lên ở trong lòng. Trần Ca quyết tâm tiếp tục, cũng không lâu lắm, lơ lửng ở trên giấy bút đột nhiên chính mình nhúc nhích một chút, sau đó ở trên tờ giấy trắng viết xuống xinh đẹp chữ viết, cái này cùng Trần Ca chữ hoàn toàn khác biệt. Vương Hân, ta không nghĩ tới chính mình lúc trước một trò đùa sẽ đối với ngươi tạo thành như thế lớn tổn thương. ngươi chắc chắn rất hận ta à. Nhìn thấy trên tờ giấy trắng quen thuộc tiểu chữ, Vương Hân ngây dại, trong nháy mắt đó nàng cảm giác tim đều là khoảng trống, chính mình cũng không biết rằng vì sao lại xuất hiện tâm tình như vậy. Cái chết của ta cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, ngày đó ta chỉ là nhìn thấy ngươi cùng với người khác, muốn cố ý dọa một cái ngươi, bộ tốt dây thừng về sau, nhưng không nghĩ tới cái ghế lại đột nhiên trượt chân. Ngươi không có làm sai bất cứ chuyện gì, đây chỉ là ti tiện ích kỷ ta, một cái nho nhỏ trò đùa quái đản. Thật xin lỗi, Vương Hân. Ta không cầu ngươi có thể tha thứ ta, chỉ hy vọng ngươi không cần bị ta ảnh hưởng, cố gắng, vui sướng sinh hoạt đi. Chương 105, thứ hai vị nhà ma nhân viên. Nhìn xem trên tờ giấy trắng từng hàng chữ, Vương Hân cảm xúc càng ngày càng kích động, nàng từ từ đứng dậy, chủ động cầm Trần Ca trong tay bút bi. Tinh tế lạnh buốt ngón tay đặt ở Trần Ca kẽ ngón tay bên trong, nàng tựa hồ là lần thứ nhất cảm nhận được đến từ người khác cấm áp, cánh tay một mực tại run rẩy. Nàng muốn nói cái gì, nhưng chính là nói không nên lời. 3 phút thời gian sắp hết, bút bi ở hai người đầu ngón tay lần nữa chuyển động lên, lần này chỉ viết 2 chữ. Ngủ ngon. Bút ngừng chuyển động, Trần Ca bắt đầu mặc niệm đưa tiễn bút tiên chú ngữ, đối diện Vương Hân cũng không khỏi tự chủ nói ra. Bút tiên, ngươi có kiếp trước của ta có ngươi kiếp này, nếu như muốn đi liền mời về đi. Hai người đồng thời đọc xong 1 chữ cuối cùng, Vương Hân cảm xúc triệt để mất khống chế, trong lòng một cây gai bị nhổ đi, nàng nắm lấy Trần Ca tay, cái chán đỉnh lấy cái kia cắn cũ nát bút bi, tựa hồ là không nguyện ý bị người khác nhìn thấy chính mình thống khổ dáng vẻ. Toàn thế giới đèn đều dập tắt, tất cả mọi người thanh âm vỡ thành mảnh, ta không biết nên làm sao bây giờ. Cảm giác cái gì đều là sai, mỗi một con đường cũng phải lạc đường, ta không rõ ràng tại sao mình lại thống khổ như vậy, ta tựa hồ biến thành một cái không hợp nhau quái vật. Vương Hân cuối cùng đem trong nội tâm tất cả nói hô lên, nàng nhìn xem trên giấy chữ, gục xuống bàn, thanh âm càng ngày càng nhỏ, giúp ta một chút, đem ta từ bên trong thế giới này lôi ra đi, ta không nghĩ lại thống khổ như vậy, giúp ta một chút. Đầu nàng đè ép Trần Ca mu bàn tay, thân thể nằm nhoài trên nệm, hô hấp đều đều, tựa hồ là ngủ thiếp đi. Ngủ ngon. Trần Ca nhẹ nhàng nắm tay rút ra, cho Vương Hân đắp lên tràn lồng, từ trong phòng đi ra. Bác sĩ Cao cùng Vương Hân dưỡng mẫu đều lách vào ở ngoài cửa. Hai người đều bức thiết muốn biết bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng là lại sợ hãi quấy rầy đến Vương Hân, cho nên dùng lời nhỏ nhẹ hỏi thăm. Vương Hân hiện tại thế nào? Trần Ca hướng trong phòng chỉ, đã ngủ. Thực ngủ thiếp đi. Bác sĩ Cao quả thực không thể tin được, hắn biết do trọng độ hầm hực người bệnh đến cỡ nào thống khổ, giấc ngủ bình thường chỉ có thể dựa vào thuốc. Vật mới được, ngươi làm như thế nào? Nói rất dài dòng. Trần Ca nửa thật nửa giả nói. Ta ở Mộ Dương Trung học địa điểm cũ tìm kiếm nhà ma tài liệu thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện một chút liên quan tới Vương Hân chuyện đã qua, biết rõ nàng sở dĩ sẽ sinh ra khúc mắc, tựa hồ là bởi vì chơi xong bút tiên du trò vui về sau, thực mắt thấy ngủ chung phòng bằng hữu tử vong. Cho nên ta liền nghĩ đúng bệnh hút thuốc, mô phỏng ra nàng bạn cùng phòng bút tích, vừa rồi lại cùng với nàng chơi một lần bút tiên du trò vui, nói cho nàng cái kia hết thảy đều chỉ có một cái trùng hợp. Cái này cũng có thể làm. Bác sĩ Cao rất là cảm khái. Một bên trung niên nữ nhân con mắt đã ướt át, cảm ơn. Ta trước đó còn hoài nghi ngươi, thật xin lỗi. Không có việc gì, thật muốn nói đến, hai người các ngươi mới là người vĩ đại. Một nguyện ý nhận nuôi thân mắc bệnh trầm cảm Vương Hân, cho nàng tỉ mỉ chu đáo yêu mến, một cái thời khắc nguy cấp, đứng ra, xuất thủ tương trợ. Trần Ca đem hai người một trận khen, để cho hai người đối với hắn hình tượng cũng thay đổi rất nhiều. Vương Hân dưỡng mẫu muốn lưu hai người ở nhà ăn cơm, nhưng bị Trần Ca cự tuyệt. Sớm tại Vương Hân ngủ thời điểm, màu đen điện thoại liền liên tục chấn động 2 lần, hắn vội vã rời đi xem điện thoại tin tức. Từ Phương Hoa huyện đi ra, Trần Ca cùng bác sĩ Cao cáo biệt, sau đó bên trên trở về thế kỷ mới nơi vui chơi xe buýt. Hắn ngồi ở hàng cuối cùng, thừa dịp không ai chú ý, lấy ra màu đen điện thoại bắt đầu xem xét. 2 sao khủng bố cảnh tượng Mộ Dương Trung học ẩn tàng nhiệm vụ, bút tiên tâm nguyện đã hoàn thành. Kích hoạt ẩn tàng nhiệm vụ dưới 1 phân đoạn. Là 24 tên chế tạo ra ký thác tàn niệm con rối. Thành công thỏa mãn bút tiên tâm nguyện, nàng mặc dù vẫn không muốn nhìn thấy ngươi, nhưng vẫn là đối ngươi sinh ra lòng cảm kích, có hay không thuê bút tiên trở thành nhà ma một thành viên. Trần Ca trực tiếp lựa chọn có, hắn bận rộn lâu như vậy không phải liền là ở chờ đợi giờ khắc này sao. May mắn lệ quỷ chiếu cấu người, chúc mừng ngươi thành công thuê đặc thù chủng loại lệ quỷ, bút tiên. Trần Nhã Lâm, bút tiên mỗi ngày có 1 lần dự báo cơ hội, yêu cầu vấn đề không thể vượt qua bút tiên phạm vi năng lực, dự báo xác suất thành công là 50%. Chú ý, du khách thét lên sẽ để cho bút tiên kích thích, cho ăn du khách sợ hãi, có thể dùng bút tiên năng lực biến mạnh hơn. Nếu như bút tiên thời gian dài tâm tình xuống thấp, nàng có thể sẽ rời bỏ ngươi. Lật đến 1 trang cuối cùng, Trần Ca đem bút tiên tất cả tư liệu nhìn nhiều lần, trong lòng của hắn có chút kích động, chính mình rốt cục thuê đến cái thứ nhất ma quỷ nhân viên, cái này chứng minh lúc trước hắn tất cả phỏng đoán cũng có thể thực hiện, hắn thậm chí có thể chế tạo ra một tòa chỉ cần một người liền có thể thao túng nơi vui chơi. Vạn sự khởi đầu nan, về sau ta nhà ma sẽ có càng nhiều công nhân viên mới thêm vào. Trần Ca đối bút tiên tương đối hài lòng, bút tiên bản thân có thể phụ trách một cái nhỏ cảnh tượng, hơn nữa bút tiên còn có một hạng năng lực đặc thù, có thể ở trong phạm vi nhất định dự báo. Loại năng lực này nếu như dùng tốt, về sau có thể giúp hắn tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Lật qua lật lại màu đen điện thoại, Trần Ca lại thấy được Mộ Dương Trung học gần tàng nhiệm vụ dưới một phân đoạn, là nhất sau một gian trong phòng học tàn niệm chế tác có thể phụ thuộc con rối. Nhiệm vụ này không cần màu đen điện thoại tuyên bố, hắn cũng sẽ đi làm. Cùng lý đội thông qua điện thoại, Trần Ca biết rõ cái kia 24 học sinh vì sao sau khi chết lại trở lại phòng học nguyên nhân, bọn hắn vốn là không nhà để về cô nhi, Mộ Dương Trung học chính là nhà của bọn họ. Hiện tại mới cảnh tượng mở ra, bọn hắn đã đem Trần Ca 2 sao khủng bố cảnh tượng xem như bọn họ nhà mới, điểm này cùng Ân Tiểu Tiểu người một nhà không sai biệt lắm. Tương lai ta sẽ còn không ngừng đi hoàn thành nhiệm vụ tập luyện, dưới mặt đất khủng bố cảnh tượng cũng sẽ càng lúc càng lớn, đến lúc đó vừa vặn để cái này 24 đạo tàn niệm giúp ta quản lý, mọi người theo như nhu cầu. Trần Ca kế hoạch rất tốt, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn muốn thu hoạch được cái kia 24 đạo tàn niệm tán đồng mới được. Trở lại nhà ma, Trần Ca nằm xuống liền ngủ, một ngày này xác thực đem hắn cho mệt muốn chết rồi. Ngủ mê không biết bao lâu, Trần Ca bỗng nhiên cảm giác có cái gì tiến vào trong ngực hắn, giống như dính người mèo con. Mơ mơ màng màng mở to mắt, phát hiện trong lồng ngực của mình ôm lấy một cái nhỏ nhắn bút bê vải. Tiểu Tiểu. Hắn rủi rủi mắt, dẫn theo nho nhỏ cái cổ để ở một bên. Chuyện này là sao à, ta một đại nam nhân trong ngực ôm lấy cái bút bê vải đi ngủ, về sau kết hôn rồi để một nửa khác nhìn ta như thế nào. Duỗi lưng một cái, Trần Ca nhìn thoáng qua thời gian, hiện tại có 11 giờ đêm 59 phân. Đi giày vào, Trần Ca từ nhân viên phòng nghỉ đi ra, tiến vào lầu một phòng vệ sinh. Nguyên bản là nghĩ đơn thuần đi nhà vệ sinh, nhưng hắn mới vừa vào cửa, liền phát hiện phòng vệ sinh bầu không khí có điểm gì là lạ. Nhà sĩ cửa phòng ngăn ở nhẹ nhàng lắc lư, bị miếng vải đen che khuất mặt kính dưới ẩn ẩn có nhàn nhạt đỏ như máu tràn ra. Trong gương cánh cửa kia lại xuất hiện. Hắn đi đến tấm gương bên cạnh, xốc lên miếng vải đen một góc. Che kín vết rách trong mặt gương, cái kia phiến màu đỏ cửa được mở ra một nửa. Chương 106, phía sau cửa thanh âm. Cửa được mở ra. Trần Ca tay cứng ngắc ở giữa không trung, lúc này quỷ dị nhất chính là, trong gương cánh cửa kia mở ra góc độ cùng trong phòng vệ sinh cửa phòng ngăn mở ra góc độ gần như giống nhau. Xe miếng vải đen gỡ xuống, Trần Ca đi đến nhà xí gian phòng chỗ, hắn quay đầu nhìn xem tấm gương, đưa tay xé cửa phòng ngăn triệt để kéo ra. Trong hiện thực nhà xí trong phòng kế không có cái gì, nhưng là trong gương chiếu rọi ra hình ảnh lại hoàn toàn khác biệt, chật hẹp trong phòng kế có một mảnh huyết hồng, vách tường cùng sàn nhà tựa hồ cũng đang hướng ra bên ngoài chảy ra máu tươi, chỗ đó phảng phất là một cái thế giới khác. Trần Ca vẫn là không có dũng khí tiến vào trong phòng kế dò xét chân tướng, hắn nắm lấy cánh cửa, đang tự hỏi muốn hay không hủy đi những vật này. Đại khái qua mười mấy giây đồng hồ, Trần Ca nghe được một loại thanh âm rất kỳ quái, từ xa mà đến gần, phảng phất một người mặc quần áo ướt kề sát đất bò. Từ chỗ nào truyền tới? Thanh âm càng ngày càng rõ ràng, khoảng cách Trần Ca vị trí cũng càng ngày càng gần. Hắn hướng ngoài hành lang mặt liếc qua, sau đó lại quay đầu nhìn một chút tấm gương, cuối cùng xác định thanh âm chính là từ nhà xí trong phòng kế phát ra. Có cái gì đến đây? Bây giờ không phải là hiếu kỳ thời điểm, Trần Ca quả quyết đóng lại cửa phòng ngăn. Hắn dùng đồ lau nhà đính trụ khóa cửa, xoay người nhìn về phía tấm gương. Cái kia giống như kéo lấy thi thể thanh âm tiến vào gian phòng, rất nhanh trong khe cửa giật tràn ra một mảnh huyết hồng, đối phương tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, trong không khí tỏ khắp lấy nồng đậm mùi hôi thối. Dừng lại vài giây đồng hồ, thanh âm lại dần dần đã đi xa, trong không khí mùi thối cũng chậm chậm tiêu tán. Một phút đồng hồ thời gian trôi qua, trong gương cửa phòng ngăn khôi phục bình thường, trong phòng cũng biến thành sáng rất nhiều. Lưng tựa gian phòng cửa, Trần Ca lòng bàn tay đổ mồ hôi, nếu là chính mình không có tỉnh lại, cái kia trên mặt đất nhúc nhích đồ vật, rất có thể giống như trong kính quái vật chạy đến. Tấm gương bịt kín miếng vải đen, đỏ như máu cửa vẫn như cũ sẽ đúng giờ xuất hiện. Trần Ca đối gian phòng phía sau cửa thế giới hoàn toàn không biết gì cả, hắn tạm thời cũng không có biện pháp tốt, chỉ có thể trước đêm xảy ra vấn đề gian phòng khóa lại. Dùng nước lạnh rửa mặt, Trần Ca trở lại nhân viên phòng nghỉ, mở cửa mới phát hiện Tiểu Tiểu lại không biết chạy đến địa phương nào đi. Vừa rồi nàng có chuyên môn chạy tới nhắc nhở ta sao? Trần Ca ngồi ở bên giường, trong thời gian ngắn cũng ngủ không được. Hắn liền lấy ra màu đen điện thoại. Hoạt động màn hình, Trần Ca điểm mở nhiệm vụ hàng ngày cái kia một cột. Đơn giản độ khó, một đoạn kinh hãi kinh nghiệm không nên cho thể nghiệm người tạo thành thương tích tính bóng ma tâm lý, mời hoàn thiện nhà ma an toàn chế độ, thanh tra nhà ma ở trong an toàn thai hoàng ẩm. Bình thường độ khó, một cây làm chẳng lên non, tốt nhà ma cần ưu tú đoàn đội đến vận hành, thông báo tuyển dụng càng nhiều nhân tài, bọn hắn sẽ giúp ngươi vượt qua nan quan. Ác mộng độ khó, trong phòng của ngươi một mực ở một người khác, ngươi chẳng lẽ không muốn biết hắn là ai sao? Chú ý! Riêng biệt nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, mời thận trọng lựa chọn. Đổi mới ra ba cái nhiệm vụ hàng ngày, Trần Ca đều có chút nhìn quen mắt, hắn đã gặp rất nhiều lần. Nhiệm vụ đơn giản cùng tầm thường nhiệm vụ khó khăn đều là hiện giai đoạn ta hẳn là đi làm sự tình, nhân thủ muốn mở rộng, an toàn chế độ cần hoàn thiện. Có điều so sánh với đến nói, còn có ác mộng nhiệm vụ ban thưởng càng thêm mê người một chút. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng ở tại, càng mấu chốt chính là hắn thuê bút tiên về sau, một ngày có một lần có thể dự báo cơ hội. Hắn thấy, đem cơ hội như vậy dùng tại ác mộng cấp bậc nhiệm vụ hàng ngày bên trên vẫn tương đối có lợi. Lấy ra cái kia cán quấn lấy trong suốt băng dán bút bi, Trần Ca cũng cảm thấy có chút xấu hổ, có cơ hội hỏi một chút bút tiên, xem có thể hay không cho nàng đổi cán bút ở lại. Tùy tiện tìm tới một tờ giấy trắng bày ra trên bàn, Trần Ca tụng niệm nằm ngoài gọi bút tiên chú ngữ, nhận được bút tiên đáp lại về sau, hắn hỏi trong lòng vấn đề. Ta có thể hay không an toàn hoàn thành trong điện thoại di động mới nhất ác mộng nhiệm vụ hàng ngày. Sau khi nói xong, Trần Ca nhìn xem trước mặt giấy trắng, bút bi run rẩy nửa ngày, cũng không có vẽ ra đáp án. Vấn đề này rất khó sao. Bút tiên năng lực cũng không có Trần Ca tưởng tượng lợi hại như vậy, tựa hồ tất cả cùng màu đen điện thoại có liên quan đồ đạc, nàng đều không có cách gì làm ra trả lời. Trần Ca nhìn xem trong tay sắp giải thể bút bi, tranh thủ thời gian đổi cái vấn đề, vừa rồi cái kia không tính, ta muốn hỏi hỏi ngươi trong gian phòng đó có đúng không một mực ở một người khác. Bút bi trên giấy ngừng nửa ngày, cuối cùng viết xuống một cái đúng chữ. Vậy ngươi biết nó hình dạng thế nào sao? Lần này bút tiên không có làm ra trả lời, trong tay hắn bút bi khôi phục bình thường. Trần Ca cũng không trách tội bút tiên ý tứ, dự báo đôi bút tiên bản thân tựa hồ sẽ sinh ra nhất định tiêu hao, đây cũng là bút tiên một ngày chỉ có thể dự báo một lần nguyên nhân. Xác thực ở một người khác. Ta dĩ nhiên một chút cũng không có phát giác, xem nhiệm vụ giới thiệu ra hỏa này giống như cùng tầm thường ma quỷ còn không giống. Trần Ca nhà ma bên trong hiện tại đã nhiều rất ở thêm hộ, hắn cũng không ngại lại xuất hiện hy kỳ cổ quái gì đồ vật, nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương muốn nghe hắn, không thể giống như kính quỷ đồng dạng tổn thương du khách. Suy đi nghĩ lại, Trần Ca lựa chọn tiếp nhận ác mộng cấp bậc nhiệm vụ. Xác định tiếp nhận ác mộng độ khó nhiệm vụ hàng ngày. Tiếp nhận về sau, có khả năng sẽ dẫn phát không biết tình huống xuất hiện. Xác định. Màn hình chớp động, một đoạn tin tức mới nổi lên. Nó cùng ngươi ở tại trong một cái phòng, làm ngươi chìm vào giấc ngủ về sau, nó sẽ xuất hiện. Nếu nó trong lòng còn có thiện niệm, liền sẽ vì ngươi phủi nhẹ sau lưng ố huế, che chở gia đình bình an. Nếu nó trong lòng còn có tà niệm, ở ngươi ngủ say lúc, nó liền sẽ đứng tại giường của ngươi một bên, tràn ngập ác ý nghĩ đến như thế nào đi hủy đi ngươi. Phía dưới cái trò chơi này tên là không thấy được khách nhân, nửa đêm rạng sáng sẽ thấm ướt gạo trắng rơi tại nhà chung quanh, đem một đôi xuyên qua dép lê đặt ở cửa bên ngoài, phòng ngủ trên sàn nhà điểm một cái sắp ong, lại đem giường chiếu chỉnh lý thành có người đang say ngủ dáng vẻ, cuối cùng ngươi nằm dưới giường. Nhiệm vụ mấu chốt là ngươi nhất định phải thức ngủ, chỉ cần thấy được mặt của nó, nhiệm vụ tiểu tính thành công. Lần này nhiệm vụ có ngươi tiếp nhận cái thứ 3 ác mộng cấp bậc nhiệm vụ hàng ngày, nhiệm vụ sau khi hoàn thành, nhưng ngẫu nhiên thu hoạch được một cái khủng bố cảnh tượng nhiệm vụ tập luyện. Chú ý, 3 lần ác mộng nhiệm vụ sau khi hoàn thành, nhiệm vụ hàng ngày bên trong ác mộng cấp bậc nhiệm vụ sẽ đổi thành ngẫu nhiên đổi mới, mời thận trọng đối đãi mỗi một lần ác mộng nhiệm vụ. Nhìn một lần, Trần Ca đã đem nhiệm vụ tin tức ghi tạc tim bên trong. Vì cái gì nhiệm vụ mấu chốt là nhất định phải ngủ? Ngủ thiếp đi làm sao thấy được đối phương khuôn mặt? Chẳng lẽ có ở trong mơ trông thấy sao? Trần Ca không phải quá rõ nhiệm vụ này ý tứ, có điều như là đã tiếp nhận, hắn chỉ có thể dựa theo nhiệm vụ yêu cầu đi làm. Mặc vào áo khoác, Trần Ca lại một lần đêm khuya đến thăm nơi vui chơi nhà ăn, mượn nửa bát gạo trắng đi ra. Nhà ma lớn như vậy, toàn bộ giải ra cũng quá lãng phí. Trần Ca dùng nước lạnh ngâm đi qua, sẽ gạo trắng rơi tại nhà ma một tầng mấy cái gian phòng phụ cận, tìm tới một đôi dép lê đặt ở nhà ma hành lang lối vào, tiếp lấy hắn lại tại bên giường đốt một điếu màu trắng ngọn nến. Chương 107, nhìn không thấy khách nhân. Bố trí tốt hết thể về sau, Trần Ca sẽ phụ mẫu lưu lại cái kia bút bê vải mang ở trên người, lại tìm được nát sọ bác sĩ truy sát. Như thế cũng không có vấn đề. Tắt đèn, điện thoại cắm vào sạc tin cất ở trong hộp tủ thu hình lại, hắn chính mình lấy tạo hình khoa trương truy sát trốn ở dưới giường. Ánh nến nhảy lên, trong phòng lúc sáng lúc tối, Trần Ca vừa nhắm mắt lại, trong đầu liền sẽ tưởng tượng ra rất nhiều kinh khủng cảnh tượng, căn bản khống chế không nổi. Hắn thời khắc lưu ý động tĩnh chung quanh, thân thể uốn lượn, đầu đội lên chân giường. Cái góc độ này vừa vặn có thể thông qua nửa mở cửa phòng, nhìn thấy đặt ở hành lang bên trên dép lê. Dép lê còn tại chỗ, chung quanh gạo trắng không ai đụng vào, cũng không rõ ràng màu đen điện thoại tại sao lại để ta chuẩn bị những vật này. Ngọn nến càng đốt càng ngắn, Trần Ca mí mắt cũng chậm chậm biến trở nên nặng nề. Bóng đêm ở nhà ma bên trong lan tràn, liên tục mấy ngày đều không có nghỉ ngơi thật tốt qua Trần Ca, ở gầm giường dưới giữ vững được sau một thời gian ngắn, cứ như vậy bất chi bất giác tiến vào mộng đẹp. Chân nhỏ có chút lạnh, Trần Ca mơ mơ màng màng mở mắt, ngọn nến dập tắt, trong phòng một mảnh đen kịt, mười phần yên tĩnh. Mấy giờ rồi? Trần Ca muốn đi xem đồng hồ, nhưng chợt phát hiện thân thể của mình căn bản không động được. Bóng đè. Con mắt trợn to, Trần Ca không có làm ra rất kịch liệt phản kháng, mà là điều chỉnh hô hấp tiết tấu. Hệ hô hấp bị tim phổi các loại nội bộ khí quan ảnh hưởng, sẽ không giống thân thể cơ bắp đồng dạng tê liệt. Làm tốt những này về sau, hắn bắt đầu thử vốn lượn ngón tay, sẽ bản thân ý niệm tập trung vào một điểm. Toàn bộ quá trình bên trong hắn đều không có hướng những phương hướng khác nhìn quanh, lúc này tiểu tính thấy được 10 phần kinh khủng đồ đạc, thân thể cũng không cách nào làm ra ứng đối, sẽ chỉ tăng lên bản thân sợ hãi, để cho mình mất đi tỉnh táo. Đại khái 2-3 phút về sau, Trần Ca ngón út có thể rất nhỏ vốn lượn, đây là một cái cực tốt bắt đầu. Hắn vốn nghĩ nhất cổ tác khí, bãi thoát bóng đè, nhưng ánh mắt ở quét đến hành lang bên trên dép lê lúc, trong lòng của hắn xuất hiện một cái nghi vấn. Ta vừa rồi thả dép lê thời điểm, mũi dép có hướng phương hướng nào bày ra? Người bình thường mặt hướng hành lang đi đến, dép lê hẳn là mũi dép quay về ngoài phòng, nhưng là Trần Ca bây giờ thấy được hình ảnh lại là, một đôi dép lê, mũi dép nhắm ngay phòng ngủ của hắn. Có ta làm sai vị trí? Trong lòng của hắn sinh ra rất không ổn cảm giác, nắm chặt thời gian hoạt động ngón tay. Trong phòng ngọn nến sớm đã dập tắt, trong bóng tối truyền đến sàn sạt thanh âm, rơi tại nhà ma mấy cái gian phòng gạo trắng tựa hồ bị người kích thích. Con mắt chằm chằm vào hành lang bên trên dép lê, tựu ở Trần Ca nhìn soi mói, trong đó một cái dép lê bước một bước về phía trước. Rất cứng ngắc bước chân, tựa như là lần đầu tiên đi đường đồng dạng. Động. Trên đời không như ý chuyện 89/10, Trần Ca càng là sốt ruột, tình huống liền càng đi hỏng bét phương hướng phát triển. Bước đầu tiên phóng ra về sau. Cặp kia bày ở hành lang bên trên dép lê đột nhiên đi về phía trước mấy bước, thật giống như có người xuyên lên nó. Khách nhân tới. Ta vì sao nhìn không thấy nó? Ở Trần Ca suy tư thời điểm, cặp kia dép lê chạy tới phòng quan sát cửa ra vào, nó đột nhiên ngừng lại, sau đó phòng quan sát cửa không hiểu thấu tự mình mở ra, một lát sau lại lần nữa đóng lại. Nhà ma bên trong cửa sổ đóng chặt, căn bản không thể nào là gió thổi. Nó đang tìm cái gì? U ám hành lang bên trong, một đôi dép lê đi tới đi lui. Rất nhanh nó lại đứng tại cửa phòng hóa trang. Cửa phòng mở ra, từ Trần Ca cái góc độ này vừa vặn có thể trông thấy, bên trong phòng hóa trang trên gương miếng vải đen bị xốc lên, cái kia trương từ bất đồng khuôn mặt khâu lại cùng một chỗ mặt nạ bay lên, ở trước gương lắc lư mấy lần. Cảnh tượng này xem Trần Ca có chút hoảng hốt, hắn nắm chặt thời gian hoạt động ngón tay. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, cái kia trương hoảng động mặt nạ ra người bỗng nhiên bất động ở trước gương, mặt nạ trống rông con mắt giống như chính đối Trần Ca ẩn thân dưới giường. Bị phát hiện. Mặt nạ rớt xuống đất, cửa phòng hóa trang bị đóng lại, cặp kia dép lê tại cửa ra vào dừng lại một lát, sau đó mũi dép nhắm ngay Trần Ca, nhanh chóng hướng nhân viên phòng nghỉ đi tới. Trốn ở dưới giường, thân thể không có cách gì xê dịch, Trần Ca trơ mắt nhìn xem cặp kia dép lê tới gần, nhưng lại không thể trốn thoát. Nhân viên cửa phòng nghỉ ngơi bị đẩy ra, cặp kia dép lê đứng tại bên giường. Trần Ca hai mắt nhắm nghiền, giả bộ đang ở ngủ say dáng vẻ, hắn có thể cảm nhận được một cơn gió lạnh hướng mặt thổi tới. Bên tai còn có thể nghe được nhàn nhạt tiếng hít thở. Tựa như có co khuôn mặt, chính dán tại bên cạnh mình. Quái vật kia đang kiểm tra ta có hay không ngủ. Trần Ca không dám mở mắt, hắn lo lắng thấy cái gì kinh khủng đồ đạc, sẽ khống chế không nổi tâm tình của mình. Lúc này hắn bị bóng đè, thân thể động đậy không được, giả chết lửa gạt qua mới là tốt nhất biện pháp. Mấy phút đồng hồ sau, cái kia lạnh buốt tiếng hít thở biến mất, Trần Ca đem con mắt mở ra một cái khe hẹp. Trước mặt không có cái gì, chuyển động con mắt. Cặp kia dép lê bày ở bên giường, có điều mũi dép phương hướng cùng vừa rồi bất đồng, có đưa lưng về phía giường bày ra. Nó chạy đến giường của ta lên rồi. Trần Ca suy nghĩ một chút thật sự là có điểm không rét mà run, mỗi khi tự mình ngủ say thời điểm, đều sẽ có như thế một cái những thứ không biết trong phòng lắc lư, nếu như đối phương thực có mang ác ý, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Dép lê đặt ở bên giường, thời gian rất lâu cũng không có động qua, quái vật lúc này hẳn là đang nằm trên giường, Trần Ca cảm thấy mình cơ hội tới. Hắn đem tất cả lực chú ý đều đặt ở tự mình duy nhất có thể động trên ngón tay, con ngươi nhảy lên, liều mạng muốn khống chế càng nhiều ngón tay. Ác mộng nhiệm vụ có thể hay không hoàn thành còn có tiếp theo, loại này thân thể không bị khống chế, không có cách gì phản kháng cảm giác để hắn mười phần khó chịu. Hoàn thành nhiều lần như vậy nhà ma nhiệm vụ, Trần Ca ý chí muốn viễn siêu người bình thường, cũng không lâu lắm, hắn cái khác bốn cái ngón tay toàn bộ có thể hoạt động. Bàn tay dùng sức nắm tay, mạch máu kéo căng lên, cánh tay cũng chậm chậm khôi phục khống chế, bằng vào hơn người ý chí, hắn chính là từ 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 bóng đẻ trạng thái bên trong đi ra ngoài. Kém một chút, còn kém một chút. Trên cánh tay cơ bắp kéo căng lên, Trần Ca cảm giác mình lập tức liền có thể tỉnh táo lại, hắn hô hấp biến thoải mái, cái cổ cũng có thể biên độ nhỏ chuyển động. Hiện tại chỉ cần hai chân có thể khôi phục, hắn liền có thể triệt để trưởng khống thân thể, đến lúc đó có nát sọ bác sĩ truy sát nơi tay, cũng không đến mức quá mức bị động. Nửa người dưới một chút chi giác không có, hắn thử thay đổi thân thể, hướng một bên lật qua lật lại. Tiếng tim đập rõ ràng lọt vào tai, hắn dùng hết toàn bộ khí lực, thân thể rốt cục hướng dưới giường tới gần vách tường một bên lật nghiêng đi qua. Liên phảng phất nằm mơ lúc từ chỗ cao nhảy xuống, trong nháy mắt tránh thoát một loại nào đó trói buộc. Trần Ca một lần nữa nắm trong tay thân thể, thế nhưng tiểu ở hắn nhìn mình sau lưng sát na, toàn thân lông tơ đều ngã dựng đứng lên. Ở tự mình sau lưng, nằm một nữ hải. Quái vật kia căn bản không có lên giường. Nó một mực sau lưng ta. Mồ hôi lạnh chảy ròng, Trần Ca vô ý thức đi bắt bên cạnh truy sát, nằm ở sau lưng mình nữ hải tựa hồ mới vừa ý thức được Trần Ca từ trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh giấc. Nàng phản ứng chậm một nhịp, ngửa đầu cùng Trần Ca liếc nhau một cái, sau đó mặt mũi tràn đầy bối rối hóa thành một đạo cái bóng hướng ngoài phòng chạy tới. Trần Ca nắm lên truy sát, theo ở phía sau, khi nhìn đến cô bé kia khuôn mặt lúc, hắn không hiểu cảm thấy có chút quen thuộc. Chương 108, thứ ba phòng bệnh bí mật. Ta chắc chắn đã gặp ở nơi nào nàng. Cũng không phải nói Trần Ca đối với mình trí nhớ rất có lòng tin, mà là nữ hải khuôn mặt phi thường có đặc điểm, để cho người rất khó quên. Hắn nhất thời nhớ không ra thì sao, cũng không muốn thả người kia rời đi, cầm lên điện thoại, nắm lấy truy sát liền đuổi theo. Trên đất gạo trắng bị đa tán. Trần Ca từ nhân viên phòng nghỉ đi ra ngoài lúc, cái bóng kia đã biến mất không thấy gì nữa. Chạy đi đâu rồi? Cửa lớn có đang đóng, nữ hài hẳn là còn ở nhà ma bên trong. Mở đèn lên, Trần Ca đi đến bị đá tán gạo trắng bên cạnh, theo lẻ tẻ rơi xuống hạt gạo từ từ đi về phía trước, đi tới lầu một hành lang chỗ sâu nhất. Đắp lên trên mặt đất tấm ván gỗ bị xốc lên, có thể nghe được phía dưới hô hô phong thanh. Trần Ca sẽ tấm ván gỗ đẩy lên một bên, mở ra điện thoại đèn tin, tiến vào mộ dương trung học cảnh tượng ở trong. Trên bậc thang lờ mờ có thể nhìn thấy hạt gạo, cái này khiến Trần Ca càng thêm xác định nữ hải chạy vào mộ dương trung học cảnh tượng bên trong. Nàng đường chạy trốn phi thường rõ ràng, chính là hướng cái phương hướng này tới. Cảnh tượng rất lớn, nhưng trên mặt đất lưu lại hạt gạo vì hắn chỉ rõ phương hướng. Khủng bố cảnh tượng sắp đặt dưới đất dừng xe bên trong, nhưng cũng không có thay đổi bãi đỗ xe địa hình, gạo trắng hạt cuối cùng là biến mất ở một cái chịu lực trụ bên cạnh. Chẳng lẽ có trốn vào cây cột bên trong? Căn này chịu lực trụ ở vào nhà ma chính phía dưới, thừa nhận toàn bộ nhà ma trọng lượng. Vỗ vô cây cột, Trần Ca nhớ tới khi còn bé trong nhà trưởng bối đã nói qua cố sự, mỗi một nhà đều ở một cái linh, phần lớn là tốt linh, nhưng cũng có hung linh. Tốt linh che chở gia đình, ổn định người vận, hòa thuận lắng giềng, hung linh tắc thì đảo loạn cương thường, phá hư một nhà phong thủy. Thông thường ra ở đây lấy linh đều là qua đời tổ tiên, nhưng cũng có ngoại lệ, cũng tỉ như nói Phạm Úc cùng hắn cô chỗ ở, bầy quỷ loạn vũ. Bỏ mặc không quan tâm liền sẽ càng thêm mất khống chế. Điểm này cùng màu đen điện thoại nhiệm vụ trong giới thiệu miêu tả đồng dạng, trong nhà có một cái chưa từng gặp mặt khách nhân, nó có lẽ tràn đầy ác ý, cũng có thể là trong lòng còn có thiện niệm. Vừa rồi giấu ở sau lưng ta nữ hải, chẳng lẽ chính là che chở nhà ma linh. Trần Ca càng nghĩ càng thấy đến có khả năng, hắn vòng quanh cây cột đi một vòng, phát hiện xi măng trụ phía sau ném lấy một cái bút bê vải. Mà cái này bút bê vải chính là hắn tự mình làm đi ra cái thứ nhất bút bê vải. Không đúng. Ta bút bê vải một mực mang ở trên người. Trần Ca hướng quần áo túi láo sơ soạn, nguyên bản nhét vào trong ngực bút bê vải, sớm đã không thấy bóng dáng, cái kia cùng ta ở cùng nhau ở nhà ma bên trong người có ngươi. Trần Ca đưa tay đi nhặt bút bê vải, lấy ra bút bê vải thời điểm vừa hay nhìn thấy, bút bê vải dưới thân thể mới có một người là đánh ra lỗ thủng. Hắn mượn điện thoại di động ánh sáng nhìn về phía trong động. Chỉ chứa bốn cái ngón tay vươn vào trong động bày đặt một chuỗi vòng tay cùng một cái thiên chỉ hạt. Đều không phải là cái gì đắt đỏ đồ vật, vòng tay có nhựa tợ lặt tiệp chế phẩm, nhìn xem rất giống tiểu nữ hài đồ chơi, thiên chỉ hạt nhét vào phía dưới cùng nhất đã nghiêm trọng biến hình. Sẽ đồ đạc lấy ra, Trần Ca nơi tay liên cuối cùng thấy được ba cái con mèo chữ, là nhược vũ. Dưới mặt đất bãi đỗ xe vì sao lại có nữ hài đồ chơi. Trần Ca sẽ vòng tay cầm tới trước mắt, nếu như cái này vòng tay có vừa rồi thân ảnh kia đồ vật. Tay kia liên bên trên ba chữ này hẳn là tên của nàng. Họ là, nhà ma thủ hộ linh, bãi đậu xe dưới đất nữ hải đồ chơi. Các loại manh mối sâu chối lên, Trần Ca vỗ đầu một cái, vừa rồi tự mình trong thoáng chốc nhìn thấy gương mặt kia cùng trong trí nhớ mặt khác khuôn mặt chồng chất vào nhau. Cô gái này có thế kỷ mới nơi vui chơi La Đồng Sự con gái. Hắn đi tìm La Đồng Sự trao đổi thuê bãi đậu xe dưới đất thời điểm, gặp qua nữ hài ảnh chụp, thân thể của nàng tồn tại thiếu hụt, nhưng lại nắm giữ tinh khiết nhất nụ cười. Nữ hài thành cả tòa nơi vui chơi thủ hộ linh. Nhưng nàng vì cái gì lại sẽ nhập thân vào cha mẹ ta lưu lại bút bê vải bên trong. Trần Ca ẩn ẩn cảm thấy cái này ác mộng nhiệm vụ có thâm ý khác, hắn lấy bút bê vải, vòng tay cùng hạc giấy chạy về nhân viên phòng nghỉ, từ khóa lại trong ngăn kéo lấy ra một bản album ảnh, lật ra album ảnh tờ thứ nhất chính là Trần Ca một nhà ba người chụp ảnh chung. Đây là Trần Ca phụ mẫu ở nhà ma xây thành ngày đầu tiên lúc chụp, ảnh chụp bối cảnh có nhà ma cửa lớn. Trong tấm ảnh phụ thân của Trần Ca dương dương đắc ý đứng tại chính giữa, vui vẻ như cái hài tử đồng dạng. Khi đó còn tại đi học Trần Ca tắc thì cùng phụ mẫu tách ra, một người có chút im lặng nhìn xem ống kính. Mẹ của hắn đứng tại trang một bên khác, xem xét tỉ mỉ ảnh chụp, Trần Ca phát hiện tay của mẫu thân có nhấc tại không trung, ngón tay uốn lượn, giống như chính nắm một người khác tay. Tấm hình này bên trong lúc ấy có bốn người. Lật sách eo bung ảnh, còn có một tấm hình càng quỷ dị hơn, cha chỉ vào nhà ma ở hướng Trần Ca khoe khoang, mẫu thân tắc thì nửa ngồi trên mặt đất, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve không khí. Phía sau còn có rất nhiều sinh hoạt chụp, xem Trần Ca một hồi tim lạnh, trước kia hắn liền cảm thấy kỳ quái, vì cái gì mỗi lần cho mình chụp ảnh, bên cạnh chung quy phải lưu một khối lớn đất trống, thì ra như vậy chân chính muốn đập chính là người khác, chính mình là cái sẽ hô hấp bối cảnh. Cái này hai lão đối đãi quỷ hồn thái độ cũng quá tốt đi. Suy bụng ta ra bụng người, bày ra dạng này phụ mẫu, lo gì không bị lệ quỷ chiếu cô a. Hắn thật không nghĩ tới La Đồng Sự con gái sẽ bám vào cha mẹ mình còn sót lại bút bê vải bên trên. Hơn nữa nhìn bộ dáng đã cùng với bọn họ sinh hoạt rất lâu. La Đồng Sự con gái có nơi vui chơi thủ hộ linh, nàng không có cách gì rời đi nơi vui chơi, cho nên Trần Ca bút bê vải cũng chỉ ở nhà ma cùng nơi vui chơi bên trong hữu dụng. Chính là bởi vì nguyên nhân này, ở Bình An nhà trọ phía sau núi trong phòng nhỏ, Vương Kỳ chuẩn bị đánh lén Trần Ca lúc, bút bê vải mới có thể không có bất kỳ cái gì phản ứng, tình huống tương tự còn có rất nhiều. Trần Ca khép lại album ảnh, nhẹ nhàng vuốt vuốt huyệt thái dương. Hắn ẩn ẩn cảm thấy nhiệm vụ này có khác kỳ quặc. Ánh mắt từ bút bê vải cùng vòng tay bên trên rời đi, hắn sẽ cái kia thiên chỉ hạc nâng ở lòng bàn tay. Chất liệu bình thường, nhưng là phía trên giống như dính lấy vết máu, nhìn xem bẩn thỉu. Hạc giấy này không giống như là gần nhất mới nhét vào, hẳn là thả thời gian rất lâu. Sẽ hạc giấy mở ra, nhiễm có mảnh nhỏ vết máu trên tờ giấy trắng viết 9 chữ, thứ 3 phòng bệnh cái thứ 3 gian phòng. Thứ 3 phòng bệnh. Nhìn thấy mấy chữ này trong nháy mắt, Trần Ca bình tĩnh không xuống. Ba lần ác mộng cấp nhiệm vụ hàng ngày sau khi hoàn thành, hắn lại có thể thu hoạch được một cái khủng bố cảnh tượng nhiệm vụ tập luyện. Tại làm nhiệm vụ trước đó, hắn đã chuẩn bị lựa chọn thứ 3 phòng bệnh đối ứng nhiệm vụ. Dù sao cái này khủng bố cảnh tượng có màu đen điện thoại tự mang một cái duy nhất 3 sao khủng bố cảnh tượng. Xem chữ viết cùng nhà ta người chữ rất giống, nhưng bọn hắn tại sao muốn không đầu không đuôi lưu lại một cái địa điểm. Thứ 3 phòng bệnh cái thứ 3 gian phòng gặp nguy hiểm, còn có bên trong có dấu bọn hắn mất tích bí mật. Trần Ca thu tốt tờ giấy kia. Trong đầu đang tự hỏi một vấn đề khác. Màu đen trên điện thoại di động nói, hoàn thành cái thứ 3 ác mộng nhiệm vụ về sau ác mộng nhiệm vụ sẽ đổi thành ngẫu nhiên đổi mới, nói cách khác ta đã hoàn thành 3 cái ác mộng nhiệm vụ có cố định. Nhiệm vụ thứ nhất mở ra cho ta một cái khác phiến thế giới cửa lớn, cái thứ 2 nhiệm vụ nói cho ta, cha mẹ của mình chỉ là mất tích, như cũ còn sống, cái này nhiệm vụ thứ 3 tắc thì để lại cho ta một cái địa điểm. Trước tranh thủ tín nhiệm của ta, sau đó cho ta hy vọng. Cuối cùng lưu cho ta một cái có thể đi thăm dò phương hướng, 3 cái ác mộng nhiệm vụ một vòng liên tiếp một vòng, xem ra thâm ý sâu sắc ca. Chương 109, cái thứ 2 đặc thù du khách. Màu đen trong điện thoại di động 3 cái ác mộng nhiệm vụ tựa như có trong trò chơi người mới nhiệm vụ, tồn tại nhất định tính nguy hiểm, nhưng sẽ dẫn dắt người chơi từ từ quen thuộc cái trò chơi này. Xem ra chỉ có hoàn thành cái này 3 cái nhiệm vụ, mới coi như thực sự trở thành người chơi. Trần Ca lấy nhiễm vết máu giấy, tâm tình rất khó bình tĩnh trở lại. Hắn phí hết khí lực lớn như vậy hoàn thành từng cái nhiệm vụ, thế nhưng là thẳng đến bây giờ mới qua hết người mới chỉ dẫn, vậy sau này nhiệm vụ độ khó sẽ có bao nhiêu lớn? Sẽ viết có nhắc nhở tờ giấy gấp kỹ thu hồi, Trần Ca cũng chậm chậm thoải mái, hai cái độ khó lớn nhất nhiệm vụ tập luyện, Bình An trong căn hộ nguy hiểm nhất có người, Mộ Dương Trung học mặc dù âm trầm đáng sợ, nhưng là bên trong tàn niệm quỷ hồn cũng không có hại người ý tứ, hai cái này cảnh tượng nghiêm chỉnh mà nói xác thực không tính quá nguy hiểm. Xem ra từ 3 sao nhiệm vụ tập luyện bắt đầu, liền sẽ hoàn toàn khác biệt, có lẽ muốn đụng phải tràn đầy ác ý hung linh. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, tờ giấy này rất có thể là cha mẹ của hắn lưu lại, cho nên không quản nói cái gì, Trần Ca đều muốn đi trên tờ giấy nói địa điểm nhìn một chút. Ngồi ở bên cạnh bàn ngẩn người một hồi, Trần Ca lấy ra màu đen điện thoại, ở hắn nhìn thấy nữ hải gương mặt kia trong nháy mắt, cái này ác mộng nhiệm vụ liền đã hoàn thành. May mắn lệ quỷ chiếu cấu người, chúc mừng ngươi hoàn thành ác mộng cấp bậc nhiệm vụ hàng ngày, thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng, sơ cấp kỹ năng thiên phú sống ngẫu. Dùng ngươi thật tới làm đảo mô hình, điêu khắc, phá giải, hợp lại, mài rũa mỗi một cây xương cốt, làn da thoa lên sơn mới, khâu lại tất cả vết thương, lại vì nó phối lên tinh xảo hoàn mỹ hóa trang, cùng một cái không chỗ sắp đặt linh hồn, như thế ngươi có thể chế tạo ra kiện thứ nhất sống ngẫu. Liên tục hoàn thành 3 lần ác ngộng cấp bậc nhiệm vụ hàng ngày, sẽ ngẫu nhiên thu hoạch được một cái khủng bố cảnh tượng nhiệm vụ tập luyện, có hay không hiện tại bắt đầu rút ra. Chú ý, 3 lần ác ngộng nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ hàng ngày bên trong ác ngộng cấp bậc nhiệm vụ đã đổi thành ngẫu nhiên đổi mới, mời thận trọng đối đãi mỗi một lần ác ngộng nhiệm vụ. Cùng thu hoạch được sơ cấp kỹ năng thiên phú liễm dung lúc đồng dạng, Trần Ca chẳng qua là cảm thấy trong đầu nhiều hơn một chút ký ức, hai tay biến càng thêm linh hoạt một chút, trừ cái đó ra không còn gì khác cải biến. Con rối cùng ma quỷ mô hình có nhà ma bên trong vô cùng trọng yếu một vòng, kỹ năng thiên phú này đối ta kinh doanh nhà ma có trợ giúp rất lớn, vừa vặn mộ dương trung học cảnh tượng bên trong còn có 20 mấy cái không nhà để về tàn niệm, có thể cung cấp ta tùy tiện nếm thử. Trần Ca hiển nhiên không để ý đến tàn niệm đám đó nghĩ cái gì, làm xong con rối, đem bọn hắn nhét vào, cũng coi là hoàn thành mộ dương trung học cảnh tượng ẩn tàng nhiệm vụ. Cương thi sống lại trong đêm con rối số lượng không quá đủ, mà cỡ lớn con rối chế tác, ở hắn nhà ma bên trong lại căn bản không làm được, cần tương ứng phòng làm việc cùng các loại đạo cụ mới được. Ngày mai ban ngày có thể đi định chế con rối phòng làm việc đi một vòng, hy vọng giới cách không được quá không hợp thói thường. Trần Ca tiếp tục lật xem màu đen điện thoại, ở có hay không hiện tại rút ra nhiệm vụ tập luyện cái kia một cột điểm không, hắn còn không có làm tốt nên đón 3 sao nhiệm vụ tập luyện chuẩn bị. Xử lý xong những này, Trần Ca lại đem điện thoại di động của mình cầm tới, đóng lại thu hình lại. Lấy ra dép lê tự mình tiến vào trong phòng rừng ở bên giường cái kia một đoạn. Mỗi khi ta chìm vào giấc ngủ về sau, dép lê liền sẽ tự mình đi đến bên giường. Tùy tiện một cái tên, Trần Ca sẽ đoạn này chỉ có 11 giây video tuyên bố đến video ngắn trang web bên trên. Video mặc dù ngắn, nhưng hiệu quả nhưng so với bên trên một cái bồn tắm lớn video tốt hơn nhiều. Vẹn vẹn vài phút, liền có trên 100 xem cùng vài chục lần trích dẫn, vắng lạnh thật lâu bình luận khu cũng náo nhiệt. Ngắn nhỏ vô lực. Người video ngắn liền cùng ngươi. Chờ một chút, ai có thể nói cho ta dép lê vì cái gì tự mình biết di động. Dẫn chương trình, ngươi sợ không phải đem tự mình cho kê rơi mất ta. Có mắt của ta hỏng sao? Tại sao ta cảm giác trong video cái giường kia phía dưới cất giấu một người? Ta cũng nhìn thấy, nhưng tựa như là hai cái A. Xong, lão cha xem khủng bố video đem con mắt xem trong ảnh. Trần Ca mỗi một lần phát video ngắn, phố lão cũng sẽ tăng thêm không ít, hắn nhìn một hai phút về sau. Yên lặng thối lui ra tài khoản, nằm xuống ngủ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai Trần Ca liền rời giường, hắn đem trên mặt đất gạo trắng dọn dẹp sạch sẽ, đem nhà ma trong ngoài quét dọn vệ sinh một lần, sau đó ngồi đợi khai trương. Nhân thủ không đủ hiện tại có cái vấn đề lớn, nếu là bút tiên có thể đứng ở bên ngoài bán vé liền tốt. Trần Ca ở trong lòng kế hoạch, đám cưới ma cảnh tượng một lần nhiều nhất 3 người tham quan, lại nhiều liền sẽ ảnh hưởng tham quan thể nghiệm. Nhưng là nửa đêm trốn giết cùng mộ dương trung học lại khác biệt. Nửa đêm trốn giết người càng nhiều càng có ý tứ, mộ dương trung học thì là bởi vì địa phương lớn, tiêu tính 6-7 người đồng thời tham quan, chỉ cần nắm giữ tốt tiết tấu, liền có thể đem bọn hắn dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Chờ hoàn thành mộ dương trung học gần tàng nhiệm vụ, liền để Từ Huyền đi nửa đêm trốn giết đóng vai sát nhân cuồng, ta tiến vào mộ dương trung học giả quỷ, hai cái cảnh tượng đồng thời vận chuyển. Trần Ca đã nghĩ kỹ kế hoạch, hắn ở trên mạng lục soát cửu giang trong thành phố cỡ lớn con rối chế tác xưởng cùng phòng làm việc. Kết quả phát hiện khoảng cách thế kỷ mới nơi vui chơi không xa liền có một nhà, đã từng là chuyên môn là thế kỷ mới nơi vui chơi phục vụ, chỉ bất quá bởi vì nơi vui chơi kinh tế đình trệ, liên đối lấy bọn hắn cũng nhận ảnh hưởng, đang chuẩn bị chuyển nhượng. 9 giờ nơi vui chơi đúng giờ khai trương, mùa hế hàng còn không có vượt qua, du khách tổng số lượng càng ngày càng ít, có điều nhà ma cửa ra vào đội ngũ lại càng ngày càng dài. Trước kia đều là Trần Ca lấy tuyên truyền đơn, lẻ loi trơ trọi đứng tại cửa ra vào hâm mộ nhìn xem người khác. Liền cái đu quay ngựa dạo chơi số người đều là hắn gấp bội, kết quả tình huống bây giờ hoàn toàn ngược tới. Mọi người xếp hàng, từ từ sẽ đến. Tất cả cảnh tượng đều là 20, thể nghiệm xong một lần về sau, muốn thể nghiệm cái khác cảnh tượng mới tiếp tục xếp hàng. Trần Ca trước hết để cho Từ Huyền tiến nhà ma chuẩn bị, tự mình ở bên ngoài duy trì trật tự, làm hắn đi đến giữa đám người thời điểm, màu đen điện thoại 10 phần đột nhiên chấn động một cái. Còn chưa bắt đầu kinh doanh, như thế nào lúc này có tin tức rồi. Trần Ca đứng tại chỗ. lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua. Nửa đêm bàn bán vé đặc hiệu phát động. Vị thứ hai đặc thù du khách xuất hiện. Xin đem nắm tốt cơ hội lần này, căn cứ bất đồng lựa chọn, kết quả sẽ hoàn toàn khác biệt. Lại phát động rồi. Trần Ca nhìn xem điện thoại, sửng sốt một chút, sau đó con mắt quét qua đang ở xếp hàng du khách, cái kia đặc thù du khách là ai? Làm hắn nhìn thấy đội ngũ cuối cùng thời điểm, Trần Ca con mắt trợ to, đối phương hiển nhiên cũng nhìn thấy hắn, hướng về phía hắn khoát tay áo. Bác sĩ Cao. Trần Ca an bài trước hai vị du khách tiến vào đám cưới ma cảnh tượng tham quan, tự mình đi đến bác sĩ Cao trước mặt, lần thứ nhất thận trọng đánh giá đến đối phương, ngươi chạy thế nào nơi này tới? Đương nhiên là tới tìm ngươi a. Bác sĩ Cao mặc câu phục, không một chút nào giống như là đến công viên trò chơi bên trong chơi, ta trước đó nghe ngươi nói chuyện, cũng cảm giác ngươi không giống như là học sinh, không nghĩ tới ngươi còn mở có tự mình nhà ma. Đây coi như là gia tộc sản nghiệp. Trần Ca thu hồi màu đen điện thoại, thần sắc khôi phục bình thường. Vậy ngươi tìm ta có chuyện gì không? Là như thế này, ta gặp một cái 10 phần đặc biệt bệnh nhân, hắn cùng ngươi đề cập với ta cái kia bé trai chứng bệnh cơ bản ăn khớp, cho nên ta muốn hướng ngươi hỏi thăm một vài thứ. Chương 110, ta một mực làm cùng một giấc mơ. Chương 110, ta một thẳng làm cùng một giấc mộng. Cùng bé trai chứng bệnh ăn khớp. Hắn cũng thích đến nhà mà tham quan. Bác sĩ Cao thành công khơi gợi lên Trần Ca lòng hiếu kỳ. Tinh thần trường kỳ hề vải suy sụp, ngẫu nhiên lại sẽ tính khí nóng nảy. Thích một người ở tại hắc ám địa phương, chỉ có như thế mới có thể sinh ra cảm giác an toàn, về phần hắn có thích hay không đến nhà ma tham quan, ta không phải quá rõ ràng. Bác sĩ Cao hướng bên cạnh đi một bước, lộ ra sau lưng một người trẻ tuổi, môn nam, 3 cái tuần lễ trước bị bệnh, học sinh của ta. Bác sĩ Cao sau lưng người kia chỉ có chừng 20, hình thể hơi gầy, kéo căng lấy khuôn mặt, xương gò má cao cao nhô lên, hốc mắt hạ xuống, đứng tại mặt trời bên dưới, mồ hôi mịn từ cái trán chảy ra. Hắn tựa hồ thời khắc nằm ở một loại rất khẩn trương trạng thái, khẽ túi đầu, không dám cùng người đối mặt. Còn có họ Môn. Trần Ca thử cùng hắn lên tiếng chào, ngươi tốt. Người trẻ tuổi kia biểu hiện 10 phần cổ quái, hắn như cũ túi đầu, con mắt hướng lên chuyển động, thật nhanh nhìn Trần Ca một chút, nhỏ giọng trả lời một câu, ngươi tốt. Đánh giá người trẻ tuổi nửa ngày, Trần Ca đem bác sĩ Cao kéo đến bên cạnh, không phải, ngươi đem cái này người tới ta nhà ma làm gì. Ngươi chuẩn bị để hắn tiến vào tham quan. Cái này muốn xảy ra chuyện ta có thể đảm nhận không nổi trách nhiệm a. Môn Nam có một cái sáng sủa tự tin hài tử, cũng là ta thưởng thức nhất một trong những học sinh, hắn ở nhân cách tâm lý học phương diện có một loại để ta đều cảm thấy kinh ngạc thiên phú. Nhân cách tâm lý học. Tâm lý học chi nhánh một trong, có thể đơn giản khái quát là nghiên cứu một người đặc thù hành vi hình thức tâm lý học. Nha. Trần Ca nhẹ gật đầu, trên thực tế vẫn là không có nghe hiểu. Hắn có ở 3 cái tuần lễ trước đột nhiên phát bệnh, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Bệnh tâm lý phát tác bình thường sẽ có một cái nguyên nhân dẫn đến, phần lớn là cùng gia đình, hoàn cảnh sinh hoạt có quan hệ, nhưng Môn Nam một mực sống một mình ở bên ngoài, hoàn cảnh sinh hoạt, tiếp xúc người và sự việc vật chưa hề phát sinh biến hóa, này liền để ta rất nghi ngờ. Đang tiến hành nhiều lần chướng ngại tâm lý khai thông trị liệu về sau, hắn tình huống không chỉ có không có chuyển biến tốt, còn tại phi tốc chuyển biến xấu. Bác sĩ Cao thanh âm không lớn, phía dưới mà nói rất hiển nhiên là không muốn để cho Môn Nam nghe được, đứa nhỏ này trước kia rất ít nổi giận. Thế nhưng là đoạn thời gian gần nhất, cảm xúc phi thường không ổn định, thậm chí lại bởi vì rèm cửa sổ bên trên động vật đồ án không đối xứng cùng bạn cùng phòng ra tay đánh nhau, bởi vì không thể đếm hết được đĩa bánh bên trên hạt vừng, lật tung phòng ăn cái bàn, đem cơm canh hắt vẩy vào từ trước tới giờ không quen biết người đi đường trên người. Cái này nổi giận lý do cũng quá xảo trá đi. Người ở chịu đủ dày vò thời điểm, một chút xíu kích thích liền sẽ dẫn nổ tất cả cảm xúc, Môn Nam những cử động này cũng cho ta ý thức được, hắn hiện tại thực rất thống khổ. Thế nhưng là ngươi tìm ta làm gì? Trần Ca nhìn xem bác sĩ Cao cùng Môn Nam, màu đen trong điện thoại di động nhắc nhở đặc thù khách nhân đoán chừng tiểu ở hai người kia ở trong. Vương Hân bệnh đã khá nhiều, nguyên bản không có cách gì ức chế bệnh tình, từ nhìn thấy ngươi ngày đó bắt đầu rốt cục xuất hiện chuyển biến tốt. Bác sĩ Cao mặt mỉm cười, ta không phải một cái loại người cổ hủ, không quản sử dụng dạng gì thủ đoạn, chỉ cần có thể cứu chữa bệnh nhân, cứu vãn một cái sinh mệnh, cái kia chính là biện pháp tốt. Ta rõ ràng bọn hắn hiện tại gặp thống khổ. Cho nên nghĩ khẩn cầu ngươi có thể giúp ta một chuyện. Ngươi nói đi. Trần Ca không có cự tuyệt bác sĩ Cao. Có thể hay không đem ngươi trị liệu Vương Hân phương pháp, trên người Môn Nam thử một lần. Dù sao từ hiện tại tình huống đến xem, Môn Nam, Vương Hân cùng chúng ta trước đó thảo luận qua bé trai, biểu hiện ra chứng bệnh đều rất tương tự. Nghe xong bác sĩ Cao, Trần Ca có chút do dự, hắn không nghĩ tới bác sĩ Cao là bởi vì cái này tìm tới cửa. Đoán chừng là hôm qua cứu chữa Vương Hân cho cái này thâm niên bác sĩ tâm lý tạo thành rất lớn xung kích, cho nên hắn mới có thể đưa ra dạng này thỉnh cầu. Thế nhưng là chân tướng sự tình chỉ là Trần Ca chính mình biết rõ, hắn có thể mở ra Vương Hân khúc mắc, là bởi vì thông qua bút tiên tìm hiểu Vương Hân đi qua, lại thêm bút tiên chủ động ra mặt, cho nên mới một lần hành động có hiệu quả. Dạng này phương thức trị liệu không có cách gì phục chế, là độc nhất vô nhị. Có chút khó khăn sao? Bác sĩ Cao nhìn ra Trần Ca đang chần chờ, phiền phức mà nói coi như xong, ta chỉ là ôm lấy thử một lần tâm thái tới, chỉ là đứa nhỏ này thiên phú vô cùng tốt, theo. Vũ vạn. Thuốc. Vật trị liệu, sẽ đối với tư duy cùng thân thể tạo thành rất lớn tác dụng phụ, ta lo lắng sẽ hủy đi tương lai của hắn. Có chút khó khăn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không được, ngươi muốn cho ta hỗ trợ, ít nhất phải để ta hỏi một chút hắn tình huống căn bản đi. Trần Ca không có trực tiếp cự tuyệt. Bác sĩ Cao cùng môn nam bên trong có một cái có đặc thù du khách, mà mỗi một cái đặc thù du khách đều là một bút ẩn dấu tài phú, nhất định phải thật tốt nắm chắc. Ta trước thay đứa nhỏ này cảm ơn ngươi. Bác sĩ Cao trên mặt hiện ra nụ cười, đem môn nam kêu tới, môn nam, đem ngươi cảm thấy chuyện đau khổ nói hết ra đi. Người trẻ tuổi cúi đầu, hắn không quản cùng ai nói chuyện đều cúi đầu, thật giống như trên đỉnh đầu đè ép thứ gì đồng dạng. Thấy người trẻ tuổi im lặng không lên tiếng, bác sĩ Cao than nhẹ một tiếng. Thay thế môn nam nói, ba cái tuần lễ trước, đứa nhỏ này đột nhiên tìm tới ta, nói hắn hoài nghi mình đạt được ước chứng. Chính chúng ta chính là nhân sĩ chuyên nghiệp, đi qua một cái buổi chiều chẩn bệnh sau phát hiện, hắn triệu chứng cùng bình thường hậm hực không giống nhau lắm, vẹn vẹn chỉ là quá độ mệt mỏi cùng lo nghĩ. Lúc ấy ta cũng không có quá để ý, nhưng về sau môn nam tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, hắn thường thường cả ngày đều không nói một câu, có chút một chút chuyện nhỏ, liền sẽ cuồng loạn cùng người cãi lộn, đánh nhau. Tựa như là đang phát tiết cái gì đồng dạng. Ta phân tích rất lâu, mới ra một cái hắn không chịu thừa nhận kết luận, nội tâm của hắn đang sợ, C độ sợ hãi. Ta hoài nghi hắn đạt được sợ hãi chứng, nhưng ta xoay quanh cuộc sống của hắn hoàn cảnh tiến hành loại bỏ, không có tìm được bất luận cái gì có thể sẽ dụ phát sợ hãi chứng nguyên nhân bệnh. Cuối cùng ở ta liên tục truy vấn xuống, đứa nhỏ này rốt cục nói ra chân tướng. Bác sĩ Cao có chút đau lòng nhìn thoáng qua môn nam, hắn từ ba cái tuần lễ trước bắt đầu. Mỗi lúc trời tối đều sẽ làm cùng một cái mộng. Chuyển tới mộng cảnh, môn nam dùng mình một cái, đây cũng là hắn không nguyện ý nhất nhớ lại đồ vật. Mơ tới cái gì? Trần Ca đã tưởng tượng đã khá nhiều kinh khủng cảnh tượng, nhưng là bác sĩ Cao đáp án còn có nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn mộng thấy tự mình đang gội đầu. Gội đầu? Trần Ca yên lặng, không biết nên nói cái gì. Còn lại vẫn là để hắn tự mình đến nói đi. Bác sĩ Cao nắm tay khoác lên môn nam trên bờ vai, nhẹ nhàng văn vê động, ra hiệu hắn thả lỏng. Đợi hơn nửa ngày, môn nam mới mở miệng, mỗi lần đều là cùng một cái mộng, càng ngày càng rõ ràng, ta rất nhanh liền có thể nhìn thấy người kia là ai. Thanh âm hắn khàn giọng, cũng họng giống như bị hỏa thiêu đốt qua đồng dạng. Thấy rõ ràng ai? Ngươi trong mộng cảnh còn có một người khác. Đúng vậy, hắn luôn luôn đứng tại bên cạnh ta, nhìn ta gội đầu, dạng như vậy rất đáng sợ, tựa hồ chỉ cần ta vừa nhắm mắt, hắn liền sẽ xông lại bóp chết ta. Chương 111, càng ngày càng gần. Môn nam sau khi nói xong, Trần Ca cùng bác sĩ Cao đều thật lâu không nói gì. Gội đầu đại biểu tẩy đi vận rủi cùng dơ bẩn, mộng thấy gội đầu bình thường đến nói sẽ có chuyện tốt phát sinh, nhưng môn nam nói tới cảnh tượng lại cùng chuyện tốt hoàn toàn không dính nổi một bên, thấy thế nào đều là một cái ác mộng. Ngươi còn nhớ rõ trong mộng người kia lớn lên tướng cùng ngươi vị trí hoàn cảnh sao? Môn nam có thể là màu đen điện thoại nhắc nhở đặc thù du khách, Trần Ca hiện tại làm ra mỗi một cái lựa chọn, hỏi ra mỗi một cái vấn đề, đều sẽ ảnh hưởng đến cuối cùng ban thưởng. Giống như tiểu ở ta thuê lại trong phòng vệ sinh, vật phẩm bày ra vị trí đều rất quen thuộc, có điều ta cũng không thể xác định. Môn nam giảm thấp xuống đầu, thanh âm càng nhỏ hơn, cái kia đứng tại bên cạnh ta người cũng thấy không rõ lắm, nhưng là ta có thể khẳng định hắn cách ta càng ngày càng gần. Mấy cái này tuần lễ ta đều tại làm cùng một cái mộng, mỗi làm một lần mộng, tình cảnh trong mộng liền sẽ biến rõ ràng một chút. Nam nhân kia khuôn mặt, ta cũng xem càng ngày càng rõ ràng. Hắn hình dạng thế nào? Sắp rồi. Hẳn là lần tiếp theo nằm mơ có thể nhìn thấy mặt của hắn. Môn nam đầu hướng phía dưới đè thấp, lúc nói chuyện, con mắt hướng trên di động, thoạt nhìn có chút dò người. Người trẻ tuổi này nói rất mơ hồ, cũng không có nói cung cấp vật gì có giá trị. Trần Ca chưa từ bỏ ý định, lại tiếp tục truy vấn, có thể hay không nói lại kỹ càng một chút, tỉ như ở ngươi gội đầu quá trình bên trong, cái kia người có hay không làm ra cái gì động tác, hoặc là nói lời gì. Mộng nội dung cơ hồ là hoàn toàn tương tự. Môn nam thanh âm khàn khàn có chút run rẩy, ba cái tuần lễ trước ta lần thứ nhất làm cái này mộng thời điểm, cũng không có cảm thấy rất dò người. Trong mộng ta cũng không biết rằng vì cái gì, sẽ nửa đêm rời giường tiến vào phòng vệ sinh, ở trong mơ ta bất luận cái gì tư duy đều ngừng vận chuyển, chỉ có thể dựa theo bản năng của thân thể đi làm, hoặc là lúc ấy có một cỗ lực lượng khác chi phối ta. Lúc ban đầu mộng cảnh có mơ hồ mông lung, ta dừng ở phía trước gương, đem bồn rửa mặt tiếp đầy nước, sau đó đem đầu vươn vào trong nước. Coi ta cúi người thời điểm, thấp đầu, có thể đảo ngược lấy trông thấy cửa ra vào có người. Ngay từ đầu hắn cách ta rất xa, thẳng đến ta sau khi tắm mới phát hiện, hắn tựa hồ hướng ta vị trí tới gần một chút. Ân, chỉ có một điểm. Cái này mộng sau khi làm xong, ta lại làm lên cái khác mộng, cho nên lúc mới bắt đầu nhất ta cũng không hề để ý. Nhưng chân chính để ta không dám tưởng tượng sự tình phát sinh, tự ở ngày thứ hai, ta lại một lần làm cái này mộng. Giống nhau như lúc cảnh tượng, đi tới phòng vệ sinh, đứng tại trước gương, tiếp đầy nước, sau đó xoay người đem đầu luồn vào trong nước. Ở đầu của ta chạm đến mặt nước thời điểm, con mắt có thể trông thấy phòng khách đứng đấy một người, chờ ta rửa xong lại nhìn, cái kia người lại hướng ta tới gần một chút. Đồng dạng mộng cảnh không ngừng lặp lại, ta từ vừa bắt đầu nằm mơ lúc ngơ ngơ ngác ngác, càng về sau hoàn toàn tỉnh táo nhìn chăm chú lên hết thảy, đầu óc của ta ở vận chuyển bình thường, ta giác quan trong mộng càng thêm linh mẫn, mấu chốt nhất có cái kia từ đi vào cửa nam nhân, mỗi một lần nằm mơ, hắn đều khoảng cách ta càng ngày càng gần. Ta không rõ ràng đây là nguyên nhân gì, trong mộng ta sợ hãi muốn chết, thế nhưng lại như thế nào đều vẫn chưa tỉnh lại. Chỉ cần một ngủ, mộng ưu ở tiếp tục, hai cái nửa tuần lễ trước trong mộng nam nhân tiến vào phòng khách, một tuần lễ trước, nam nhân xuất hiện ở cửa phòng vệ sinh, mà liền tại 4 ngày trước, nam nhân kia đi tới bên cạnh ta. Hắn liền đứng tại bên cạnh ta, chỉ cần ta khẽ cong eo đem đầu vươn vào trong nước, thân thể của hắn liền sẽ theo ta một nơi lệnh, cái kia gương mặt mơ hồ từ từ gần sát. Chỉ là nghe môn nam giảng thuật, Trần Ca liền cảm thấy có điểm khiếp người, chớ nói chi là người trẻ tuổi này tự mình kinh nghiệm tất cả những thứ này. Liên tục 3 cái tuần lễ làm lấy cùng một cái mộng, trong mộng còn có một cái thấy không rõ khuôn mặt nam nhân đang không ngừng tới gần, cũng khó trách hắn lại biến thành hiện tại bộ dáng này. Khuya ngày hôm trước, ta lại làm cái này mộng, đây cũng là ta một lần cuối cùng làm giấc mộng kia. Môn nam thử hơi ngẩng đầu, trong mắt của hắn ở trong hốc mắt phi tốc chuyển động, nam nhân kia khuôn mặt khoảng cách ta rất gần, ta cơ hồ liền muốn thấy rõ ràng, nhưng vào lúc này hắn dùng 2 tay bóp lấy cổ của ta. Tiếp lấy ta liền tỉnh, cho tới bây giờ đều không dám vào ngủ. Môn nam tình huống đã đến rất tồi tệ tình trạng, trong mộng cảnh nam nhân 2 tay bóp lấy hắn cái cổ, cái mộng cảnh này lại tiếp tục hướng xuống phát triển, không biết sẽ diễn biến thành bộ dạng gì. Sự tình so bác sĩ Cao nói còn muốn khẩn cấp, cũng khó trách bác sĩ Cao sẽ tìm đến Trần Ca, thuần túy là lấy ngựa chết làm ngựa sống, muốn chạm đụng một cái vật khí. Một mực lặp lại làm cái này mộng, cảnh tượng đều là trong phòng vệ sinh. Trần Ca nghĩ một lát hỏi, có phải hay không là lầu trọ bản thân có vấn đề? Ta trước nói một cái khả năng, ngươi đừng sợ, đây chỉ là suy đoán của ta. Ngươi nói, có khả năng hay không có ngươi sở thuê lại trong phòng đã từng chết qua người, mà thi thể đến bây giờ còn không có phát hiện, cho nên nó liền nhờ mộng cho ngươi, hy vọng ngươi có thể trợ giúp nó báo động, trả lại nó một cái trong sạch. Trần Ca sau khi nói xong, môn nam khuôn mặt đều xanh biếc, hắn kịch liệt hướng trong phổi hấp khí, ta thuê lại trong phòng cất giấu một cỗ thi thể. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hắn cảm xúc kích động, nếu như không phải bị bác sĩ Cao đè lại bả vai, đoán chừng lại trọng phạm bệnh. Bên cạnh bác sĩ Cao cũng sắc mặt cổ quái, ta đi qua hắn thuê lại địa phương, trong trong ngoài ngoài toàn bộ kiểm tra một lần, không có bất kỳ cái gì dị thường. Hơn nữa một tuần lễ trước, ta đem môn nam tiếp được trong nhà mình ở, hắn vẫn như cũ làm giấc mộng kia, cũng không có bởi vì không ở trong căn hộ, liền đình chỉ. Hắn lần thứ nhất nằm mơ trông thấy nam nhân kia lúc, nam nhân là đứng tại cửa ra vào, cho nên nói nam nhân kia có thể là từ bên ngoài đi vào. Chúng ta lục soát phạm vi không thể giới hạn tại môn nam chính mình gian phòng, hẳn là mở rộng phạm vi, lục soát cả tòa lầu trọ. Trần Ca nói ra cái nhìn của mình, bởi vì sợ kích thích đến môn nam, hắn còn có nửa câu nói sau không nói ra miệng, ma quỷ nói không chừng đã quấn đến trên người hắn, không phải chuyển sang nơi khác đi ngủ có thể giải quyết. Chúng ta không phải cảnh sát, không có lục soát cả tòa nhà trọ quyền lợi. Cho dù có, cái này lục soát lý do cũng rất gượng ép. Bác sĩ Cao hiện tại không biết mình tìm đến Trần Ca, đến cùng có phải hay không một cái quyết định chính xác, không bằng chúng ta còn có tới trước phân tích một chút cái mộng cảnh này, môn nam một mực tại trong mộng gội đầu, có lẽ chúng ta khả năng từ gội đầu bản thân biểu tượng trên ý nghĩa tìm tới manh mối. Bác sĩ Cao nỗ lực thuyết phục Trần Ca cũng kiên nhẫn nghe xong đối phương phân tích, chỉ tiếc những vật này, cũng không thể giải thích môn nam tại sao lại không ngừng đi làm cùng một cái mộng. Ta hiện tại cũng không dám khẳng định, không bằng chờ hôm nay ban đêm, chúng ta cùng đi môn nam thuê lại địa phương nhìn một chút như thế nào. Tại hiện trường điều tra một lần, có lẽ sẽ có hoàn toàn mới thu hoạch. Trần Ca yên tĩnh chờ đợi hai người trả lời, tay của hắn luồn vào trong túi, cho tới bây giờ, màu đen điện thoại đều chưa từng xuất hiện phản ứng. Chương 112, ta từng nghe bọn hắn nói qua. Bác sĩ Cao tựa hồ có băn khoăn của mình, kéo tới ban đêm, ta sợ Môn Nam sẽ nhịn không được, hắn hiện tại bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng. Túi thấp đầu, Môn Nam bảo trì tự mình cái kia quỷ dị tư thế, con mắt chuyển động, không nói một lời. Nhưng bây giờ cũng không có tốt hơn phương pháp. Trần Ca biết rõ bác sĩ Cao muốn nói điều gì, hắn tình huống cùng Vương Hân tình huống ban đầu hoàn toàn khác biệt, cho nên ta cũng bất lực, nếu như ngươi tin tưởng ta, buổi tối hôm nay để ta đi hắn ở lại lầu trọ bên trong nhìn một chút, nói không chừng có thể có chỗ phát hiện. Mặt khác, ta còn muốn hỏi hắn một vấn đề. Trần Ca đi đến Môn Nam bên người, chậm rãi đưa tay vọt qua Môn Nam đỉnh đầu cùng lưng. Ngươi đang làm gì? Bác sĩ Cao không phải rất rõ ràng. Ngươi có phát hiện hay không? Hắn không quản nói chuyện, còn có đi đường, đều một mực túi đầu. Cho người cảm giác giống như trên đỉnh đầu hắn đè ép thứ gì đồng dạng. Trần Ca đã sớm thấy được điểm này, hắn chỉ là một mực không có cơ hội hỏi ra lời. Môn Nam, ngươi không cảm thấy bảo trì tư thế như vậy rất khó chịu sao? Bị Trần Ca một nhắc nhở, bác sĩ Cao cũng coi trọng, hắn vỗ nhẹ nhẹ đánh Môn Nam phía sau lưng, còn không thoải mái sao? Môn Nam bày ra tay, đầu của hắn từ đầu đến cuối đều không có dương lên qua. Trong đám người đứng yên thật lâu, hắn cảm xúc lại không ổn định lên, tựa như lúc nào cũng có khả năng mất khống chế. Thấy tình cảnh này, bác sĩ Cao chỉ tốt trước đem Môn Nam đưa đến chỗ thoáng mát nghỉ ngơi. Môn Nam con mắt chuyển động tần suất nhanh có điểm không bình thường, hắn giống như một mực tại dò xét bốn phía, còn có một cái thói quen có bên trên lật mí mắt, tựa hồ là muốn xem đến đỉnh đầu của mình. Cách thật xa, Trần Ca nhìn về phía Môn Nam bóng lưng, càng xem càng cảm thấy kỳ quái. Bình thường lưng quỏng, lưng thành cong, nhưng Môn Nam phía sau lưng thẳng tắp, đầu lại lệch hướng phía dưới, cho người cảm giác tựa như có trên đầu chống lấy vật nặng, bị ép tới không nhấc lên nổi đồng dạng. Gội đầu, hắn vì sao lại mơ giấc mơ như thế? Màu đen điện thoại vẫn không có phản ứng, Trần Ca cũng liền không để ý tới, đặc thù du khách với hắn mà nói coi như là thu hoạch ngoài ý muốn, có thể thu được chỗ tốt dĩ nhiên vui vẻ, không chiếm được hắn cũng sẽ không buồn bực. Lại đưa vào đi hai nhóm du khách về sau, Môn Nam tình huống rốt cục có chỗ chuyển biến tốt, bác sĩ Cao ở trong lòng khai thông phương diện quả thật có chút bản lĩnh, người ngoài trước mặt lúc nào cũng có thể sẽ nổi điên bạo tẩu Môn Nam, ở bác sĩ Cao bên cạnh lại biểu hiện rất bình tĩnh. Hắn mang theo Môn Nam lần nữa tìm tới Trần Ca. Hai người tựa hồ là thương lượng xong, 8 giờ tối nay, chúng ta ở Hải Minh nhà trọ cửa gặp. Được a. Trần Ca một lời đáp ứng, trong túi màu đen điện thoại cũng nhẹ nhàng chấn động một cái, đêm nay để hắn bình thường chìm vào giấc ngủ, ta đến gác đêm. Ta cùng ngươi một nơi. Bác sĩ Cao hướng Trần Ca nói tiếng cảm ơn, mang theo Môn Nam rời đi. Lại là một cái quái nhân. Trần Ca đã đại khái minh bạch màu đen điện thoại đối đặc thù du khách định nghĩa, bọn hắn không nhất định đều là quỷ. Càng nhiều hơn chính là nằm ở hai thế giới chỗ giao giới người. Lấy ra màu đen điện thoại, điểm mở nhắc nhở tin nhắn. Vị thứ hai đặc thù du khách đã rời đi, đi qua cố gắng của ngươi, thành công thu hoạch được nhiệm vụ tin tức. Mở khóa ẩn giấu nhiệm vụ tập luyện, ba người gian phòng. Ba người gian phòng, thét lên chỉ số một sao nửa đêm rạng sáng trước đó đến Hải Minh nhà trọ, tìm ra đặc thù du khách nguyên nhân bệnh. Nhiệm vụ sân bãi, Hải Minh nhà trọ lầu 3303. Nhiệm vụ nhắc nhở. Hắn đến từ thứ 3 phòng bệnh. Có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Chú ý, nhiệm vụ tập luyện chỉ tồn tại 24 giờ, như trong 24 giờ không có tiếp nhận, coi là từ bỏ, bổn tràng cảnh sẽ vĩnh viễn không có cách gì mở khóa. Cái này ẩn tàng nhiệm vụ Trần Ca vốn là thực không có để ở trong lòng, thế nhưng là hắn nhìn thấy cuối cùng, thần sắc trước nay chưa từng có nghiêm túc. Nhiệm vụ nhắc nhở bên trong vì sao lại viết thứ 3 phòng bệnh? Hắn đến từ thứ 3 phòng bệnh. Môn Nam đã bị giam tiến vào thứ 3 phòng bệnh. Từ đầu lại nhìn một lần tin tức, Trần Ca phát hiện một cái càng quỷ dị địa phương, nhiệm vụ giới thiệu bên trong xuất hiện số lần nhiều nhất con số chính là 3, đây không phải là một cái trùng hợp A. Có điều 3 người gian phòng rốt cuộc là ý gì? Nếu Môn Nam trên người ở 2 cái quỷ, có thể nói là 3 cái người gian phòng, Trần Ca, bác sĩ Cao cùng Môn Nam một nơi ở tại trong phòng, cái này cũng có thể nói là 3 người gian phòng, Trần Ca bây giờ nghĩ không rõ nhiệm vụ này ở bên trong thâm ý, 3 người gian phòng, mấu chốt hẳn là ở trên thân người. Cùng thét lên chỉ số 3 sao khủng bố cảnh tượng có quan hệ, không cho phép Trần Ca chủ quan, hắn dưới lưng nhiệm vụ tin tức, bảo đảm không có bỏ sót sau mới thu hồi màu đen điện thoại. Liên hệ Tư Huyền, để nàng ở bên ngoài bán vé, Trần Ca mở ra nửa đêm trốn sắt trắng cảnh, tự mình tiến vào bên trong đóng vai quỷ. Trong lúc đó lại không ngoài ý muốn phát sinh, giữa trưa lúc nghỉ ngơi, Trần Ca không có cùng Tư Huyền cùng đi nhà ăn, mà là một mình đi tới ký túc xá. Tối hôm qua biết được La Đồng sự con gái tồn tại về sau. Trần Ca trong nội tâm liền có mấy cái vấn đề muốn làm mặt hỏi thăm một cái La Đồng sự. Ngồi thang máy đi tới tầng cao nhất, La Đồng sự cửa ban công mở, hắn tựa hồ không thích tự giam mình ở trong gian phòng bị kín. Trần Ca gõ nhẹ cửa phòng, rất nhanh La Đồng sự từ trong nhà gian đi ra, trong tay còn lấy mấy phần bảng báo cáo. La Đồng, ta có mấy món chuyện không phải quá rõ, có thể hay không thỉnh giáo với ngài một cái. Dưới mặt đất bãi đỗ xe kiến thiết lại xảy ra vấn đề. La Đồng sự buông văn kiện trong tay xuống. Vậy cũng không có chuyện khác. Trần Ca đem La Nhược Vũ vòng tay cùng mình phụ mẫu lưu lại tờ giấy đặt ở La Đồng trên mặt bàn. Đây là ta dưới đất bãi đỗ xe, một cái chịu lực trụ bên cạnh phát hiện. Ngươi muốn hỏi cái gì? La Đồng hiển nhiên biết rõ vòng tay tồn tại, nơi vui chơi rất nhiều không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong, đều phân tán có đồ chơi, mỗi một kiện đều là ta tự tay chọn tốt vị trí giấu lại. Ngươi tại sao muốn làm như thế? Tất cả đồ chơi đều là nữ nhi của ta thích nhất chơi, ta đem bọn nó đặt ở nơi vui chơi các ngõ ngách, nếu như nàng trở về, liền không biết cảm thấy cô đơn như vậy. Vậy ngươi cất giữ đồ chơi địa phương, có hay không cất những vật khác, tỉ như nói cái này. Trần Ca đem cái kia trương dính lấy vết máu tờ giấy đưa cho La Đồng. Lấy tờ giấy nhìn qua, La Đồng sự lắc đầu, không có ấn tượng, khẳng định không phải ta thả. Nhận được La Đồng sự khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Trần Ca hơi có một chút thất vọng, hắn nguyên lai tưởng rằng La Đồng làm là thế giới mới nơi vui chơi người cầm lái, bao nhiêu sẽ biết một chút cha mẹ mình sự tình, nhưng sự thật cũng không phải là như thế. La Đồng thậm chí ngay cả mình con gái tiểu ở nơi vui chơi cũng không biết, cha mẹ của mình, che giấu tất cả bí mật. Cái kia quấy rầy. Trần Ca cầm lấy trên mặt bàn tờ giấy, chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. La Đồng từ từ đứng dậy, ra hiệu Trần Ca đem tờ giấy phát động, đây là phụ thân người chữ viết ta. Đúng, ngươi nhận ra. Trần Ca hơi có chút kinh ngạc, chữ viết thứ này người không quen thuộc là rất khó nhận ra tới. Thứ ba phòng bệnh hắn khi nhìn đến trên tờ giấy chữ về sau, mười phần khẳng định nói, ở cha mẹ ngươi mất tích một đoạn thời gian trước, ta từng nghe bọn hắn nói qua nơi này. Chương 113. Ta có một cái lớn mật ý nghĩ. Ngươi nghe bọn hắn nói qua. Trần Ca thoáng cái kích động. Đúng vậy, cha mẹ ngươi trước khi mất tích một ngày đã đi tìm ta, nói có người muốn đưa ta một phần lễ vật, nhưng này người bởi vì các loại nguyên nhân không có cách gì tự mình trình diện, cho nên chỉ có thể từ bọn hắn chuyển giao. La Đồng sự từ bên cạnh giá sách bên trên gỡ xuống một cái hộp gỗ, mở ra tinh xảo cái hộp, bên trong là một cái làm công phi thường thô ráp con lật đật. Hắn đem con lật đật nâng ở lòng bàn tay, mặc dù hình ảnh thô ráp, có điều ta cảm thấy ngụ ý rất tốt. Không quản gặp phải bất luận cái gì khó khăn, đều không thể đưa hắn đánh bại. Trần Ca đã có điểm đã đợi không kịp, thúc hỏi, cha mẹ ta về sau nói cái gì? Ngươi lại là ở nơi nào nghe được mấy chữ này? Cha mẹ ngươi buông xuống đồ đạc liền đi, chỉ bất quá bởi vì ta không có đóng cửa phòng làm việc thói quen, trong lúc vô tình nghe được hai người bọn họ ở hành lang bên trên đối thoại. La Đồng sự hồi tưởng một hồi, lúc ấy bọn hắn còn chưa đi xa, phụ thân của ngươi nói một câu. Thứ ba phòng bệnh cửa lại bị mở ra. Mẫu thân ngươi trả lời một câu, thứ ba phòng bệnh cửa chưa hề đóng lại qua. Không có sao. Liền hai câu nói. Ta chỉ nghe được hai câu, phía sau bọn hắn còn đứt quãng nói cái gì, nhưng là ta nhớ không rõ lắm. Lại hàn huyên mấy câu, lại không thu hoạch, Trần Ca liền từ La Đồng trong văn phòng đi ra. Thứ ba phòng bệnh cửa khẳng định không phải bình thường trên ý nghĩa cửa, có thể hay không cùng nhà ma trong gương cửa đồng dạng. Phía sau cửa là một cái thế giới khác. Hắn nghĩ mãi mà không rõ cha mẹ mình tại sao muốn nói như vậy, lấy ra màu đen điện thoại, kết hợp vừa rồi nhiệm vụ tập luyện bên trong nhắc nhở. Nhiệm vụ nhắc nhở thảo luận hắn đến từ thứ ba phòng bệnh, có thể hay không lý giải thành hắn đến từ cái này cái thế giới màu đỏ ngỏm, cùng trong kính quái vật tương đồng. Trần Ca phụ mẫu ở trước khi mất tích một ngày trong lúc nói chuyện với nhau còn chuyển tới thứ ba phòng bệnh, như vậy bọn hắn mất tích nguyên nhân có khả năng hay không cùng thứ ba phòng bệnh có quan hệ. Hắn biết mình phụ mẫu ở vùng ngoại thành một tòa vứt bỏ bệnh viện mất tích. Cảnh sát lục soát chung quanh tất cả kiến trúc đều không có tìm được hai người bóng dáng, hắn hiện tại rất hoài nghi, cha mẹ của mình có thể hay không tiến vào cánh cửa kia phía sau, tiến vào cái kia huyết hồng sắc thế giới ở trong. Hiện tại còn không thể xác định thứ ba phòng bệnh nhiệm vụ tập luyện nhiệm vụ sân bãi, chính là ta phụ mẫu mất tích bệnh viện. Trần Ca vô nhẹ nhẹ đánh mặt gò má, ép buộc tự mình tỉnh táo lại, dính đến tự mình mất tích phụ mẫu, tim của hắn có một chút loạn, thét lên chỉ số 3 sao nhiệm vụ chắc chắn vô cùng nguy hiểm. Ta hiện tại tiểu tính tiếp nhiệm vụ cũng không nhất định có thể hoàn thành, còn là làm từng bước đến, trước hoàn thành trước mắt nhiệm vụ này lại nói. Hải Minh nhà trọ nhiệm vụ tập luyện cùng thứ ba phòng bệnh tồn tại chắc chắn liên hệ, hoàn thành cái này nhiệm vụ tập luyện, cũng có thể đối thứ ba phòng bệnh nhiệm vụ có một cái sơ bộ hiểu rõ, không đến mức chân tay luôn cuống. Hơn 4 giờ chiều du khách số lượng giảm bớt, Trần Ca đem nhà ma chìa khóa giao cho Từ Huyền, tự mình tiến vào công cụ gian bên trong là đêm nay nhiệm vụ tập luyện làm chuẩn bị. Phụ mẫu lưu lại bút bê vải bên trong phụ thuộc lấy nơi vui chơi thủ hộ linh, chỉ ở nơi vui chơi bên trong hữu dụng, cho nên lần này Trần Ca không có giống trước kia mang theo bút bê vải. Hắn chọn lựa lựa, cuối cùng chỉ dẫn theo sạc tin, cái bật lửa, dây an toàn, cùng dùng đến cực kỳ thuận tay công cụ chủ y. Như thế hẳn là còn kém không nhiều lắm. Hắn nghĩ một lát, lại đem phá được diệt môn án còn lại tiền thưởng nhét vào ba lô hai lớp, khoảng cách cùng bác sĩ Cao thời gian ước định còn sớm, đợi lát nữa ta đi trước định chế con rối địa phương nhìn xem, nếu như giá cả vừa phải trước hết mua sắm một nhóm. Mộ Dương Trung học gần tàng nhiệm vụ sớm ngày hoàn thành, trang cảnh này có thể sớm ngày vì hắn mang đến lợi nhuận. Trình lý xong, Trần Ca đi qua phòng hóa trang thời điểm, trong lúc vô tình thấy được trốn ở phòng hóa trang cánh cửa phía sau Tiểu Tiểu, trong phòng nhân tạo huyết tương vãi đầy mặt đất, nàng chính mình trên người cũng dính không ít. Ngươi đây là muốn nghịch thiên A. Trần Ca nhắc lên Tiểu Tiểu đi ra phòng hóa trang, nhờ cậy Từ Huyền tới quét dọn, tự mình tiến vào nhân viên phòng nghỉ. Một phòng huyết tương, Từ Huyền khẳng định tưởng rằng ta làm, nàng có thể hay không cảm thấy ta người lao bản này không quá bình thường. Tìm đến khăn mặt, Trần Ca đem Tiểu Tiểu trên người huyết tương lau khô, sau đó lại nhéo nhéo mặt của nàng, lại chạy loạn, ta liền. Hắn nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới Tiểu Tiểu sợ cái gì, cuối cùng hừ một tiếng, tiện tay đem Tiểu Tiểu cũng nhét vào trong ba lô. Chuẩn bị thỏa đáng về sau, hắn đi ra nhà ma, đi tới nơi vui chơi cửa chính. Mùa hế hàng còn chưa qua, nơi vui chơi bên trong du khách là càng ngày càng ít, phía ngoài bãi đỗ xe trống rông không nói, liền thẳng tới xe buýt bên trong đều không có mấy người. Duy trì nơi vui chơi vận chuyển bình thường cần một số tiền lớn, du khách số lượng ít như vậy, La Đồng sự cũng không dễ dàng. Xuyên qua đường cái, Trần Ca căn cứ trên mạng tìm thấy được tin tức tìm được nhà kia chế tác cỡ lớn con rối công xưởng. Hắn là ở phòng hầm lối vào thấy được chiêu bài, hỏi thăm bên cạnh bán xào sữa chua đại ca về sau, mới biết được cái kia công xưởng mở dưới đất. Tiến vào dưới mặt đất, hai bên trên vách tường vẽ lấy các loại hắn thưởng thức không được vẽ xấu, cuối thang lầu là một cái mang theo chuyển nhượng nhãn hiệu cửa thủy tinh. Có ai không? Gian phòng cửa thủy tinh đi đến xem, trong phòng cùng loại với một cái dưới đất nhà kho, chiếm diện tích không nhỏ, chỉ là nhìn lên 10 phần quận cũ é. Đợi nửa ngày, mới có một cá nhân hình hơi mập nam nhân mang dép đi ra. Hắn nhìn xem cùng Trần Ca tuổi tác không chênh lệch nhiều, một thân trang phục bình thường, trên mặt có điểm hài nhi mập. Cửa thủy tinh vừa mở ra, hơi lạnh đập vào mặt. Ngươi là cái này ông chủ. Ta nghĩ định chế một nhóm người ngẫu. Trần Ca trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Được a, vào đi. Nam nhân đem Trần Ca mời đến trong phòng, muốn bao lớn? 30cm phía dưới, trong 3 ngày liền có thể bàn giao. Quá nhỏ, ta muốn định chế cùng người thật các loại lớn, thân thể khớp nối có thể tự do hoạt động con rối, các ngươi nơi này có thể làm sao? Trần Ca nhìn một chút công xưởng bên trong các loại đạo cụ cùng thiết bị, nơi này muốn so trước khi hắn tới tưởng tượng còn muốn chuyên nghiệp. Cùng người thật các loại lớn, thân thể có thể tự do hoạt động. Hơi mập nam nhân lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Một bộ khám phá không nói toạc dáng vẻ, vậy xin hỏi ngươi muốn dự định bao nhiêu cái? 24, các ngươi lúc nào sau có thể làm xong? Trần Ca thuận miệng trả lời. 24. Hơi mập âm thanh nam nhân đột nhiên lên cao, đem Trần Ca giật nảy mình, ngươi hô cái gì? 24 rất nhiều sao? Một mình ngươi dùng. Ta dùng con rối làm gì? Trần Ca cảm thấy đối phương tựa như là hiểu lầm, giải thích một câu, ta là mở nhà ma, cái này 24 người ngẫu là nhà ma bố cảnh. Nguyên lai là như thế. Công xưởng ông chủ tự mình cũng nhẹ nhàng thở ra, nhà ma con rối, ta không đề nghị ngươi tuyển dụng rất đắt đỏ bổ sung vật, dù sao thay đổi tần suất tương đối nhanh, chúng ta cái này có thực thể cùng nửa thực thể hai loại, quý 1 vạn 2, tiện nghi 3 ngàn. Còn có một chút muốn sớm nói với ngươi, hiện tại công nhân tất cả đều đi, chỉ một mình ta trong tiệm, 24 định chế con rối chỉ sợ muốn 1 tháng mới có thể hoàn thành. Chương 114, Hải Minh nhà trọ. Tiện nghi còn muốn 3 ngàn. Trần Ca ho khan một tiếng, sờ lên tự mình trong bọc hơn 2 vạn khối tiền, biểu hiện như cũ rất bình tĩnh, tiền không là vấn đề, nhưng nhà ma mới cảnh tượng chậm nhất ngày mai liền muốn đưa vào sử dụng, kéo không được thời gian dài như vậy ai nhân thủ không đủ, vậy các ngươi trong kho hàng vật liệu đủ không đồng đều? Vật liệu đều có. Ông chủ không biết Trần Ca vì sao lại đột nhiên hỏi cái này, chỉ cần ngươi thư thả mấy ngày, nhóm này đơn đặt hàng ta bảo đảm để ngươi hài lòng. Ngày mai nhà ma mới cảnh tượng kinh doanh, cái này không có thương lượng. Chúng ta nghề này tình huống không phải quá tốt, ngươi không thấy bên ngoài còn mang theo chuyển nhượng nhãn hiệu sao? Trước kia ta một mực thiết kế là được, cái khác trình tự giao cho công nhân tới làm, kết quả mấy cái tuần lễ không có việc lớn, vì tiết kiệm chi tiêu chỉ có thể đem công nhân đều sa thải. Ông chủ cũng không nguyện ý từ bỏ Trần Ca đơn đặt hàng, nếu không như thế, ta đêm nay liền cho công nhân gọi điện thoại, trong 1 tuần tăng giờ làm việc cho ngươi đổi ra. 1 tuần lễ còn là quá dài, ta ngày mai liền muốn dùng tới. Ta tiểu tính toàn lực làm cho ngươi. Ngày mai cũng chỉ có thể làm ra 3-4 kiện tới. Ông chủ có chút bất đắc dĩ. Ngươi vật liệu sung túc, nhưng là nhân thủ không đủ. Trần ca để túi đeo lưng xuống, nếu không như vậy đi, ngươi đem cái này phòng làm việc cho ta mượn dùng 24 giờ, vật liệu cái gì cho ta chuẩn bị đầy đủ là được rồi. Hả? Cho chuyện một chút, sự tình liền bắt đầu hướng một cái kỳ quái phương hướng phát triển, công xưởng ông chủ nhất thời chưa kịp phản ứng, ta đây làm gì? Đứng ở một bên xem là được rồi. Trần ca hoạt động ngón tay, trong phòng quan sát, ngược lại ngươi cái này cũng không có người nào, cửa hàng chuyển nhượng về sau, trong khố phòng trữ hàng vật liệu cũng muốn giá thấp bán ra hoặc là trực tiếp ném đi, không bằng cho ta mướn một ngày thời gian. Ngươi yên tâm, vật liệu ta sẽ dựa theo giá thị trường mua sắm. Đạo lý là như thế này không sai, nhưng luôn cảm thấy chỗ nào không đúng lắm a. Cái kia hơi mập công xưởng ông chủ suy nghĩ thật lâu, tự mình tựa hồ cũng không có thua thiệt cái gì, hắn nhìn xem kích động Trần ca, chật vật gật đầu, được rồi. Có điều ngươi muốn trước cho ta đóng 1 vạn tiền thế chấp, dùng bao nhiêu vật liệu ta trừ bao nhiêu, còn lại lại trả cho ngươi. Một lời đã định. Trần ca đóng tiền cùng hơi mập nam nhân tiến vào bên trong khu làm việc, chỗ này rất lớn, trên mặt đất bày biện các loại công cụ. Ngươi nhất định phải tự mình làm. Ông chủ còn là đối Trần ca biểu thị hoài nghi, có cần, ta có thể giúp ngươi, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ta đây cảm ơn trước ngươi. Trần ca đại học thực tập lúc ở một nhà đồ chơi trong xưởng gặp qua tương quan đồ đạc. Đối với các loại công cụ công dụng đều rất rõ ràng. Hắn dạo qua một vòng, trong nội tâm đã nắm chắc về sau, lấy điện thoại di động ra bấm Lý đội điện thoại. Lý Thúc, ta có một việc muốn làm phiền ngươi, là liên quan tới Mộ Dương Trung học. Thành phố phân cục bên kia đều đã kết án, ngươi như thế nào còn níu lấy Mộ Dương Trung học không thả. Lý đội mỗi lần tiếp Trần ca điện thoại, đều có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, sợ nghe được cái gì tin tức xấu. Cùng giấu thi án không việc gì, ta làm ớn. Không cần cùng cái này trường học dính líu quan hệ. Lý đội thanh âm dần dần nghiêm túc lên, căn cứ thành phố phân cục điều tra, ở trường học thành lập trước đó, bên trong còn có thể ẩn giấu mặt khác vụ án. Mặt khác vụ án? Trần ca không có đi truy vấn, Lý đội, ngươi hiểu lầm, ta không nghĩ nhúng tay chuyện của các ngươi. Lần trước ngươi không phải đã nói với Mộ Dương Trung học có một cái lớp học xảy ra chuyện sao? Ta liền muốn hỏi một chút các ngươi trong hồ sơ có hay không cái kia 24 xảy ra chuyện hài tử khi còn sống ảnh chụp. Ngươi điên rồi. Tìm những vật này làm gì? Thực rất trọng yếu, hiện tại nguyên nhân ta không thể nói cho ngươi, nhưng ta khẳng định không có ác ý. Trần ca là cái kia 24 rằng tàn niệm chế tác có thể ký thác thân thể, để bọn chúng không còn lưu lạc, đây cũng là ở giữa tiếp làm việc tốt. Mịp rổ phồn bên kia dừng lại thời gian rất lâu, mới truyền đến Lý đội thanh âm, tiểu tử ngươi đừng làm loạn. Có cái gì phát hiện nhớ kỹ trước tiên cho ta biết. Đi, đợi lát nữa ta đi giúp ngươi xem một chút. Điện thoại cúp máy. Trần ca đảo không có cảm thấy cái gì, nhưng lại đem hắn bên cạnh béo ông chủ sợ không dám nói tiếp nữa, do dự dự nửa phút mới tiến đến Trần ca bên cạnh hỏi một câu, ngươi là cảnh sát. Không nên suy nghĩ nhiều, vật liệu đều đủ sao? Đủ. Béo ông chủ nhìn xem Trần ca, liền nói chuyện thanh âm đều biến thấp. Tốt, liền lập tức khởi công. Trần ca cùng béo ông chủ đi trước chuẩn bị đất sét. Sau mười mấy phút Lý đội cho Trần ca phát tới một chương 26 người ảnh chụp, nói là trong hồ sơ chỉ có một tấm hình. Trong tấm ảnh ngồi một người mang kính mắt lão nhân mập lùn, sau lưng là 25 cái học sinh. So với ảnh chụp làm liền thuận tiện rất nhiều. Trần ca để béo ông chủ đi chỗ xa ở lại, tự mình đem đất sét phôi khét ở trên ván gỗ, đại khái làm ra một cái đầu người hình dạng về sau, sơ cấp thiên phú sống ngẫu bị triệt để kích hoạt. Hắn sử dụng phòng làm việc bên trong mười mấy loại đao khác, tinh điêu mảnh khác, chỉ dùng vài phút, liền làm ra một cái cùng trong tấm ảnh cơ hồ giống nhau như lúc đầu người. Linh hoạt hai tay giống như bướm bay lượn. Hai mươi mấy loại bất đồng quy cách đao khắc thành thạo hoán đổi, cảnh tượng này đem béo ông chủ đều xem ngây người, giống như đang thưởng thức gấp 3 tốc độ nghệ thuật phim tài liệu đồng dạng. Cái này người đến cùng là làm cái gì? Điều khác hoàn thành, Trần ca dùng ướt bọt biển cẩn thận lau sạch đầu người, ngón tay hắn ẩn chứa đặc thù lực đạo, lau đi qua, bùn phôi lộ ra cơ thể người làn da tầm thường cảm nhận. Một lát sau, đầu người bùn phôi trở thành cứng ngắc, hắn lại dội lên sền sệt thạch cao, tiếp xuống chính là chờ đợi. Thạch cao cần đại khái 1 giờ thời gian mới có thể cứng lại, thừa dịp này, Trần ca lại bắt đầu chế tác những người khác đầu. Nửa giờ thời gian, Trần ca đem tất cả mọi người đầu bùn phôi làm tốt, lại đem phía trước mấy khỏa đầu người bùn phôi từ cứng lại thạch cao bên trong lấy ra, rót vào một tầng dung dịch kết tủa, tầng này dung dịch kết tủa chính là con rối làn da. Đều bôi tốt, Trần ca đem một cái nhưng ốn cong thiếp phiến để vào trong đó, xung làm bút bê của sống, tiếp lấy bắt đầu rót vào bổ sung vật. Một mạch mà thành. Bỏ đi thạch cao cứng lại thời gian, Trần ca làm ra một viên mô phỏng chân thật đầu người chỉ cần 10 phút đồng hồ. Sắc trời không còn sớm, cái kia 1 vạn tiền thế chấp ngươi cầm trước, mảnh này khu làm việc bên trong đồ vật đừng lộn xộn, ta ngày mai sẽ tới xử lý xong. Trần Ca rửa tay một cái, chuẩn bị đi tới Hải Minh nhà trọ. Yên tâm, ta chắc chắn sẽ không lộn xộn. Nhìn xem bàn làm việc bên trên 24 viên mô phỏng chân thật đầu người, béo ông chủ dùng mình một cái, con rối hắn thấy cũng nhiều, nhưng là Trần Ca làm ra con rối lại mang cho hắn cảm giác không giống nhau. Phi thường chân thực, thật giống như những người kia đầu không phải bùn phôi, sẽ tùy thời chớp động con mắt. Trên lưng bao, Trần Ca từ dưới đất công xưởng đi ra, đón xe đi tới Hải Minh nhà trọ, hắn cùng bác sĩ Cao thời gian ước định đã đến. Xuyên qua thành thị phồn hoa, Trần Ca đi tới Lao Thành khu, nơi này lầu phổ biến không cao. Đi qua mấy cái coi như náo nhiệt quảng trường về sau, bốn phía từ từ biến yên tĩnh, ở lái xe chỉ dẫn xuống, Trần Ca rốt cục đến Hải Minh nhà trọ. Chương 115, phòng 303. Đèn đường đem Trần Ca cái bóng kéo rất dài, trên đường phố không có bất kỳ ai, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mèo hoang từ thùng rác bên cạnh chạy qua, phát ra sột sột soạt soạt thanh âm. Ở phồn hoa phố xá sầm uất mặt sau, thế mà còn có an tĩnh như vậy quảng trường. Trần Ca từ đen kịt nhà lầu chính giữa đi qua, dọc theo chật hẹp đường xi măng đi đến khu dân cư chỗ sâu nhất. Trong không khí phiêu tán nhàn nhạt mùi thối, ven đường thùng rác đã thật lâu không có người thanh lý qua, lắp ở trong túi nhựa các loại sinh hoạt đống rác cùng một chỗ, thỉnh thoảng còn có đồ đạc từ chạy vừa ra. Cùng phía trước mấy tòa nhà so với, Trần Ca trước mắt tòa nhà này nhìn xem càng thêm cũ nát một chút, lầu một trên vách tường dính lấy các loại vết bẩn, đầu hành lang bày đặt rất nhiều tạp vật. Tìm được. Trần Ca nhìn xem trước mặt 6 tầng cao lầu trọ, khu dân cư phía ngoài quảng cáo đã nói chính là chỗ này. Màu đen điện thoại ban bố nhiệm vụ sân bãi là 3 tầng 303 phòng, môn nam hẳn là liền ở tại chỗ đó. Trần Ca mắt nhìn thời gian, kém 6 phút 8 giờ tối, chờ bác sĩ Cao tới về sau, có thể sẽ có chút không tiện, ta đi vào trước hiểu một chút tình huống. Hắn không có cho bác sĩ Cao gọi điện thoại, trực tiếp tiến vào hành lang. Tầng lầu rất thấp, đại khái một tầng chỉ có 2m1 trái phải, hàng rào là bằng sắt. Thường cách một đoạn khoảng cách, phía trên đều sẽ quấn lấy một cái dây đỏ, cũng không biết rằng là dùng làm gì. Tiến vào bên trong, Trần Ca ngửi thấy một cỗ kỳ quái hương vị. Rất nhạt, cũng không phải mùi thối, ở thói quen người thậm chí sẽ từ từ coi nhẹ cỗ này mùi, Trần Ca cũng là bởi vì lần đầu tiên tới, cho nên tương đối mẫn cảm. Có điểm giống là đồ ăn thiêu rơi tản ra mùi. Trần Ca ở lầu một ngừng hội, hắn nỗ lực tìm kiếm cái kia cỗ khí vị đầu nguồn, nhưng là cũng không thu hoạch. Hương vị kia tựa như là lầu trọ bản thân tản ra đồng dạng, thẩm thấu vào mỗi một khối tường gạch. Trong hành lang không có lắp đèn, Trần Ca lấy điện thoại di động ra chiếu sáng. Lầu một ở 4 gia đình, lộ ra 10 phần chen trúc, kiến trúc cách âm hiệu quả cũng không tốt, ở bên ngoài có thể rõ ràng nghe được bên trong tiếng cãi vã. Nhẹ chân nhẹ tay, Trần Ca đi tới lầu 3, hắn không có mạo muội đi gõ 303 cửa phòng, mà là trước đứng ở ngoài cửa lắng nghe một cái trong phòng thanh âm. Lầu 3 4 gia đình. Trong 301 TV thanh âm mở thật lớn, trong 302 có một cái nam nhân tại đánh điện thoại, tâm tình của hắn không quá ổn định, Trần Ca có thể nghe được hắn lặp lại nhiều nhất hai câu nói chính là, các ngươi không nên ép ta nữa, các ngươi là nghĩ bức tử ta sao. 303, 304 hai cái trong phòng thì thanh âm gì đều không có, 10 phần yên tĩnh. Dừng lại 2-3 phút, Trần Ca nhẹ nhàng gõ 303 cửa phòng, có ý tứ chính là hắn bên này vừa mới gõ vang 303 cửa phòng. Trong 301 TV thanh âm lập tức điều nhỏ, trong 302 nam nhân tựa hồ cũng không gọi điện thoại, toàn bộ lầu 3 đột nhiên yên tĩnh lại. Trần Ca ở ngoài cửa gõ một phút đồng hồ, cửa phòng như cũ không có mở ra, tâm hắn có nghi hoặc, nhỏ giọng hô một câu, môn nam. Có ở nhà không? Đại khái qua mười mấy giây đồng hồ, 301 cửa phòng mở ra, một cái 10 phần lôi thôi trung niên nam nhân nằm nhoài trên khung cửa, trên người hắn tản mát ra nồng đậm mùi rượu, uy. Người tìm ai a? 303 môn nam, hắn là cựu Giang Đại học Y khoa học sinh. Ngươi tìm nhầm, ta không biết môn nam là ai, nhưng hắn khẳng định không ở tại trong 303. Nam nhân gãi gãi khuôn mặt, hắn má trái thượng hạng như bị con muỗi cắn, đã gãi rách ra. Nhưng bằng hữu của ta nói cho ta hắn liền ở tại gian phòng này. Trần Ca muốn từ trung niên nam nhân miệng bên trong lời nói khách sáo, lại nói ngươi không nhận biết môn nam, vì cái gì có thể xác định hắn không ở tại gian phòng này. 303 chết qua người. Phòng này xảy ra chuyện sau liền chưa thuê qua, ngươi nói là cái gì? Người trung niên nắm tay đặt ở trước mắt, nhìn một chút đầu ngón tay lưu lại vết máu, hắn đem vết thương gãi lớn hơn, đừng có lại gõ 303 cửa, nghe thấy được không? Thực xúi quẩy. Nói xong người trung niên liền đem cửa phòng đóng lại, có điều Trần Ca lưu ý đến, trong phòng thanh âm của TV cũng không có điều lớn, người trung niên này đoán chừng không hề rời đi, mà là đang núp ở cửa ra vào chú ý nhất cử nhất động của hắn. Trần Ca không tiếp tục đi gõ cửa. Hắn đã từ trong miệng nam nhân thu được một cái vô cùng trọng yếu manh mối, 303 chết qua người, hơn nữa từ khi xảy ra chuyện về sau, gian phòng này liền rốt cuộc không có thuê qua. Màu đen điện thoại nói tới nhiệm vụ sân bãi đã tìm tới, hiện tại mấu chốt là nghĩ biện pháp ở nửa đêm trước 12 giờ tiến vào bên trong xem xét. Màu đen điện thoại chưa hề sai lầm, môn nam nguyên nhân bệnh đoán chừng cũng cùng gian phòng kia có quan hệ. Trần ca nhìn đồng hồ, đã 8 giờ. Hắn cho bác sĩ Cao gọi điện thoại, đối phương sợ hai hắn không tìm được đường, một mực tại khu dân cư bên ngoài bảo vệ, còn không có đi vào. Ở trong điện thoại nói rõ tình huống, mấy phút đồng hồ sau, bác sĩ Cao dẫn môn nam tiến vào hành lang. Lần nữa nhìn thấy môn nam thời điểm, Trần ca lấy làm kinh hãi, người trẻ tuổi này bây giờ nhìn lại cùng người bình thường hoàn toàn khác nhau, tựa như là trời sinh dị dạng. Đầu của hắn cùng cột sống cơ hồ sai chỗ, đầu rủ xuống, phảng phất bị người dùng sức ấn xuống lấy. Trần ca chỉ môn nam, hướng bác sĩ Cao lộ ra hỏi thăm ánh mắt. Bác sĩ Cao lập tức minh bạch Trần ca ý tứ, nhẹ nhàng lắc đầu, tình huống càng thêm không xong, phục dụng dược vật về sau, mới thật không dễ dàng ổn định lại, chúng ta đi vào rồi hay nói. Túi đầu môn nam, từ trong túi lấy ra chìa khóa. Trong hành lang tia sáng lờ mờ, hắn thử nhiều lần, chìa khóa đều nhét không tiến lỗ khóa, hắn khi cánh tay run rẩy, tựa hồ lại trọng phạm bệnh. Nhìn thấy hắn tình cảnh này, Trần ca tranh thủ thời gian tiếp nhận chìa khóa trợ giúp hắn đem 304 cửa phòng mở ra. Ba người tiến vào trong phòng, bác sĩ Cao cùng môn nam đều đã quen thuộc cũng không cảm thấy có cái gì, nhưng Trần ca là lần đầu tiên đến, hắn vừa vào cửa đã nghe đến cái kia cỗ tựa như đồ đạc biến chất kỳ quái mùi. Tựa hồ là từ trong vách tường phát ra. Trần ca liếc mắt nhìn hai phía, trong phòng thu thập rất sạch sẽ, trong sọt rác cũng không có rác rưởi, căn bản không tìm được có thể tản mát ra mùi thối đồ vật, chẳng lẽ là tường bên trong dấu thi. Rất nhanh Trần ca liền bác bỏ cái suy đoán này, bình an nhà trọ lầu 3 hành lang chỗ sâu nhất bức tường kia tường là Vương Kỳ dán cái khác thêm dày, bình thường nhà trọ trong vách tường căn bản nhét không tiến một cỗ thi thể. Tìm cái gì đâu? Bác sĩ Cao phát hiện Trần ca vừa vào nhà liền biểu hiện rất khác thường, liền mở miệng hỏi một câu. Ngươi có hay không ngửi được một cỗ cổ quái mùi? Trần ca cuối cùng dừng ở 303 cùng 304 chính giữa bức tường kia tường bên cạnh, nơi này mùi thối nồng nặc nhất. Là có chút, phòng ở cũ bao nhiêu đều sẽ sinh ra một chút mùi lạ. Bác sĩ Cao đem môn nam đỡ đến bên giường, môn nam lại không chịu tới gần giường, hắn thà rằng đứng đấy cũng không nguyện ý ngồi ở trên giường. Trần ca nhìn môn nam một chút, nhẹ giọng hỏi, hắn đây là thế nào? Hắn sợ hai chính mình ngủ, bên trên một giấc mơ bên trong. Nam nhân kia đã bóp lấy hắn cái cổ, nếu như ngủ tiếp, khả năng hắn liền không còn cách nào tỉnh lại. Chương 116, ép buộc chứng. Môn nam không dám chìm vào giấc ngủ, cố chấp đứng tại trong phòng. Hắn vẫn duy trì quỷ dị tư thế, đầu tựa hồ sắp bị người từ trên bờ vai đè xuống đến đồng dạng. Ta luôn cảm thấy trên đỉnh đầu hắn đè ép thứ gì. Trần ca sợ hãi kích thích đến môn nam, thanh âm rất thấp, không phải cái kia loại tâm lý bên trên tưởng tượng ra được, mà là chân thực tồn tại đồ vật. Bác sĩ Cao nhẹ nhàng bày ra tay. Theo ở môn nam bên cạnh, hắn lấy ra điện thoại di động của mình, tựa như là ở cho ai gửi nhắn tin. Thấy bác sĩ Cao không có trả lời, Trần ca lại bắt đầu lục soát bên trong phòng mướn những phòng khác. Phòng chỉ có 30 mấy mét vuông, nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, nắm giữ phòng ngủ, phòng khách và một cái đơn độc phòng vệ sinh. Như thế xem chỉ là một gian rất bình thường phòng cho thuê. Trần ca dạo qua một vòng không có phát hiện bất luận cái gì góc chết, căn bản không tồn tại dấu thi khả năng. Hắn từ phòng khách đi ra. Lại đẩy ra phòng vệ sinh cửa gỗ, vượt quá dự liệu của hắn, ở chính đối cửa trên vách tường treo một mặt nửa người kính. Tấm gương cửa đối diện. Bởi vì cái thứ nhất ác mộng nhiệm vụ nguyên nhân, Trần ca trong gương 10 phần mẫn cảm. Hắn yên lặng đi đến trước gương, nhìn mình trong kính, rất ít gặp bố cục, vừa mở cửa liền thấy trong gương chính mình, bao nhiêu sẽ cảm giác có chút kỳ quái đi. Mặt kính rất sạch sẽ, tựa hồ bị người thường xuyên lau, một chút vết bẩn cũng không tìm tới. Ánh mắt rời đi, dưới gương mặt là một cái bồn rửa mặt. Môn nam ác ngộng bên trong, hắn chính là vẫn đứng ở chỗ này gội đầu. Trần ca bắt trước một cái môn nam tư thế, nằm nhoài buồn rửa mặt trước, thân thể hướng về phía trước 95 độ vốn lượng, đầu vừa vặn có thể ngả vào vòi nước phía dưới. Từ góc độ này vừa vặn có thể nhìn thấy phía ngoài phòng cảnh tượng, hắn trong ngộng mơ tới cảnh tượng hoàn toàn có khả năng thực hiện. Nếu như nằm nhoài vòi nước xuống, không nhìn thấy phòng khách cảnh tượng, lại hoặc là ánh mắt bị những vật khác ngăn trở, cái kia Trần ca đều sẽ không cảm thấy sợ hãi, nói rõ đây chỉ là một ngộng. Thế nhưng là hắn chính mình thí nghiệm qua sau phát hiện, tất cả những thứ này liền xem như ở trong hiện thực, cũng là hoàn toàn có khả năng phát sinh sự tình. Đầu luồn vào buồn rửa mặt bên trong, thế giới đảo ngược lấy đập vào mắt bên trong. Môn nam nói mỗi một lần nằm mơ, nam nhân kia đều sẽ cách hắn gần một chút, nơi này cũng rất khả nghi, đối phương vì cái gì không trực tiếp đi tới giết chết hắn. Nhất định phải một chút giày vào hắn, cả hai có cái gì thâm cựu đại hận sao. Trần ca đang ở suy tư, phần gáy đột nhiên cảm thấy một tia lạnh buốt, hắn lập tức nâng người lên, sờ lên cái cổ. Một giọt nước từ chỗ nào nhỏ xuống tới. Trần Ca ngửa đầu nhìn về phía nóc nhà, trần nhà không có thấm nước vết tích, giọt kia nước xuất hiện không hiểu thấu. Chẳng lẽ là tấm gương? Trong đầu hắn không khỏi hiện ra như thế một hình ảnh, chính mình ở bồn rửa mặt trước gội đầu, trong gương chính mình nô ra nửa người, bắt lấy hắn cái cổ. Màu đen trên điện thoại di động biểu hiện, lần này nhiệm vụ tập luyện tên là ba người gian phòng, nhiệm vụ tên bản thân liền là một loại ẩn tính nhắc nhở. Trần Ca nhìn xem trong gương chính mình, cảm giác giống như đoán được cái gì, trong phòng có ba cái người, môn nam tính một cái, trong ngộng cảnh không ngừng đến gần nam nhân tính một cái khác, mà lúc này trong phòng còn có cái thứ ba người tồn tại, cái này người thứ ba có thể hay không liền giấu ở trong gương. Trần Ca hai tay chống lấy bồn rửa mặt, hướng hai bên nhìn lướt qua, hắn phát hiện nhà xí trong thùng rác ném lấy hai cái khoảng trống dầu gội cái bình. Môn nam mới chuyển tới cái này lầu trọ bên trong bao lâu thời gian, liền đã sử dụng hết hai bình dầu gội rồi. Nếu như hắn chỉ là ở trong giấc ngộng gội đầu, trong hiện thực dầu gội làm sao lại ít? Chẳng lẽ đứa nhỏ này có ngộng du thói quen? Hắn sẽ ở đêm hôm khuya khoắt một người chạy tới gội đầu. Trần Ca nghĩ một lát lại cảm thấy rất không có khả năng, trước đó cùng bác sĩ Cao giao lưu thời điểm, đối phương nói qua. Vì bài trừ nhà trọ bản thân nguyên nhân, bác sĩ Cao đã đem môn nam tiếp về trong nhà mình, thế nhưng là môn nam ác ngộng cũng không có đình chỉ. Tạm thời bài trừ ngộng du khả năng, nhưng là nếu môn nam là ở lúc thanh tỉnh, trong thời gian ngắn dùng hết hai bình dầu gội, này liền lại càng kỳ quái, hắn tại sao muốn điên cuồng gội đầu? Lại thích sạch sẽ người một ngày rửa một lần cũng liền cao nữa là, thế nhưng là môn nam lại tại trong thời gian rất ngắn sử dụng hết hai bình dầu gội, bồn rửa mặt bên cạnh bình thứ ba dầu gội cũng chỉ còn lại nửa bình. Người đang ở tình huống nào sẽ một mực gội đầu? Đầu ngứa? Tóc dơ bẩn? Hoặc là cảm giác trong đầu tóc có cái gì? Trần Ca tựa ở trên vách tường suy nghĩ, môn nam hai lần trong trường học cùng người đánh nhau. Lần đầu tiên là bởi vì phát hiện rèm cửa sổ bên trên động vật đồ án không đối xứng, lần thứ hai là bởi vì không thể đếm hết được đĩa bánh bên trên hạt vừng, người này hẳn là mắc có nghiêm trọng ép buộc chứng. Đối với một cái có ép buộc chứng người mà nói, có chút một chút bất thường địa phương, bọn hắn đều sẽ đi cố gắng ôn nắn, nếu như ôn nắn không được, liền sẽ cảm thấy toàn thân khó chịu. Trần Ca cảm thấy môn nam điên cuồng gội đầu, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Vấn đề đáp án, chỉ có môn nam chính mình rõ ràng. Hắn đoán chừng hướng bác sĩ Cao che giấu một chút vật rất quan trọng. Trần Ca bên này đang ở phòng đoán, điện thoại đột nhiên chấn động lên, lấy ra vừa nhìn, lại là bác sĩ Cao gửi tới tin nhắn. Môn nam gia đình hoàn cảnh có chút phức tạp, cùng ta trước đó điều tra kết quả không giống nhau lắm. Ta đem môn nam bệnh tình nói cho hắn biết người nhà về sau, người nhà của hắn phản ứng phi thường lãnh đạm, chỉ nói là sẽ cho môn nam thẻ ngân hàng bên trong đánh đủ tiền chữa bệnh dùng, không có một chút đến cửu giang thăm hỏi tính toán của hắn. Chuyện này ta không tiện để môn nam biết rõ, cho nên chỉ có thể cho ngươi gửi nhắn tin đến nói cho ngươi. Con ruột bệnh. Làm phụ huynh dĩ nhiên không nguyện ý tới đi theo. Ta cũng không nghĩ tới, trước đó ta hỏi thăm môn nam cùng bên cạnh hắn đồng học thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy môn nam sinh ra ở một cái rất hòa thuận trong gia đình, ta còn cố ý lật nhìn hắn xã giao bình đài, bên trong có rất nhiều cảm ơn gia đình văn chương. Môn nam hướng người ngoài biểu hiện ra chính mình là một cái sinh hoạt ở ấm áp trong gia đình, chịu tội giáo dục tốt. Tính cách sáng sủa, chuyên nghiệp vững chắc học sinh tốt, nhưng trên thực tế tất cả những thứ này có khả năng đều chỉ là hắn ngụy trang. Trần Ca nhìn xong tin nhắn, lại đem chính mình vừa rồi phát hiện nói cho bác sĩ Cao. Cũng không lâu lắm, bác sĩ Cao hồi hắn mấy cái tin nhắn. Ép buộc chứng đại khái có thể chia làm 4 loại, lo lắng, nghi thức, bệnh thích sạch sẽ, hoàn mỹ, trải qua quan sát của ta, môn nam chứng bệnh không thuộc về cái này 4 loại bên trong bất luận cái gì một loại. Hắn gội đầu tựa hồ vẹn vẹn chỉ là bởi vì có cái nhu cầu này mà thôi. Trong mắt của ta môn nam biểu hiện càng giống là mặt khác một loại tâm lý tật bệnh, thương tích tính ứng kích chướng ngại, cũng tỉ như động đất phát sinh về sau, riêng biệt người sống sót sẽ ở một đoạn thời gian rất dài bên trong, nằm ở độ cao cảnh giác trạng thái, bọn hắn rất khó bài thoát động đất mang tới bóng mờ, đại não sẽ phản hồi cho bọn hắn một loại tin tức sai lầm, tựa hồ động đất bất cứ lúc nào cũng sẽ lại xuất hiện đồng dạng. Môn nam triệu chứng cùng thương tích ứng kích chướng ngại rất giống. Hắn thần kinh khẩn trương, con mắt loạn chuyển, đại biểu hắn rất không có cảm giác an toàn, thật giống như có đồ vật gì sẽ tùy thời đi ra tổn thương hắn như vậy. Dưới loại tình huống này, hắn đi gội đầu, có thể là một loại bản thân bảo vệ hành vi. Chương 117, gội đầu nguyên nhân. Trần Ca không hiểu được bác sĩ Cao tin nhắn, gội đầu tại sao cùng bản thân bảo vệ lôi kéo cùng nhau rồi. Thương tích ứng kích chướng ngại điều kiện tiên quyết là nhận qua một loại nào đó tổn thương, môn nam ở trong hiện thực lặp lại nhiều lần gội đầu. Có thể là vì bãi thoát nào đó loại tâm lý bóng mờ, cái này có lẽ cùng hắn đã từng kinh nghiệm có quan hệ. Đã từng kinh nghiệm. Không sai, đã từng gặp phải để lại cho hắn mãnh liệt tâm lý xung kích, mỗi khi hắn hồi tưởng lại, hoặc là gặp được những chuyện tương tự, nhìn thấy tương tự đồ vật lúc, thân thể liền sẽ sinh ra phản ứng, vì làm dịu thống khổ, hắn sẽ bản năng đi tìm trấn an phương pháp của mình. Dựa theo tình huống hiện tại đến xem, loại phương pháp này chính là gội đầu. Bác sĩ Cao sau một lát, lại phát tới một cái tin nhắn, mới vừa vào học thời điểm, ta đã từng hỏi qua môn nam, hắn tại sao muốn chọn môn học tâm lý học chuyên nghiệp, đứa nhỏ này cho trả lời là, hắn muốn cho một người chữa bệnh. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn nói tới cái kia người hẳn là chính hắn. Xem ra vấn đề căn nguyên còn tại môn nam còn nhỏ gặp phải bên trên, ta cảm thấy có cần thiết cùng hắn nói rõ ràng, chỉ có biết rõ đầu đuôi câu chuyện, chúng ta mới có thể giúp hắn. Nếu như ta phỏng đoán là thực, kia liền càng không thể hỏi thăm hắn. Hắn một mực tại tận lực né tránh sự kiện kia, hiện tại để hắn một chút nhớ lại, chỉ sợ hắn sẽ chịu không nổi kích thích, triệt để hỏng mất. Vậy chúng ta liền liên hệ hắn người nhà, hai tử thống khổ được cái dạng này, phụ mẫu thế mà không quản không hỏi, cái này rất không nói được. Trần Ca rất muốn đem môn nam bộ dáng bây giờ chụp hình, phát cho hắn phụ mẫu, để bọn hắn nhìn xem. Ta đoạn thời gian trước gọi điện thoại lúc sau đã hỏi qua, môn nam từ nhỏ đã có gội đầu quái gở, cha mẹ của hắn đã thành thói quen, cũng không cho rằng đây là một cái cỡ nào nghiêm trọng sự tình. Bọn hắn chưa hề nói loại này đam mê sinh ra nguyên nhân sao? Không có, ở môn nam lúc còn rất nhỏ, cha mẹ của hắn dẫn hắn nhìn qua bác sĩ tâm lý, ngay lúc đó chẩn bệnh kết quả là ép buộc chứng. Cái này ở hắn lúc ấy cái kia tuổi trẻ phi thường hiếm thấy, cân nhắc đến hài tử còn nhỏ, liền không có tiến hành tương ứng dược vật trị liệu, bác sĩ chỉ là cổ vũ cha mẹ của hắn cho thêm hắn một chút đi theo. Rất hiển nhiên cha mẹ của hắn cũng không có nghe bác sĩ. Trần Ca không cần suy nghĩ liền trả lời một câu, nếu như môn nam phụ mẫu thực quan tâm hắn, thái độ liền không biết lãnh đạm như vậy. Rất nhỏ ép buộc chứng sẽ không ảnh hưởng sinh hoạt, cho nên cha mẹ của hắn vẫn không có để ý mặt khác, ta cẩn thận hỏi thăm qua sau mới biết được, môn nam thân sinh mẫu thân ở hắn 5-6 tuổi thời điểm liền bị giết hại, về sau phụ thân của hắn lại gây dựng lại gia đình, môn nam còn có một cái em trai. Thân sinh mẫu thân bị giết hại. Có cái này sự tình. Trần Ca cảm thấy vốn đã phá hỏng con đường, lại có mới lối ra. Hắn cha mẹ ruột quan hệ thật không tốt, cha quanh năm ở bên ngoài, mẫu thân một mình dẫn hài tử. Có một ngày kẻ trộm tiến vào nhà bọn hắn, lại về sau phát sinh sự tình môn nam hiện tại phụ mẫu cũng không rõ ràng, chỉ biết là vụ án phát sinh ngày thứ hai hàng xóm báo cảnh sát. Vụ án phát sinh ngày thứ hai. Trần Ca tâm lột bột nhảy một cái kia vụ án phát sinh lúc môn nam ở nơi nào. Vụ án phát sinh lúc môn nam ở đâu ta không biết. Nhưng là ta biết hàng xóm báo động lúc, môn nam tiểu ở hiện trường phát hiện án, hắn là cái thứ nhất phát hiện người của mẫu thân. Nhìn xem bác sĩ Cao gửi tới tin nhắn, Trần Ca cảm giác được thấy lạnh cả người chính theo lưng từ từ lên cao, nói cách khác môn nam cùng mẫu thân hắn ở hiện trường phát hiện án ở một trời một đêm. Thẳng đến ngày thứ hai mới bị phát hiện phải không? Có thể hiểu như vậy, có lẽ là lưu manh buông tha môn nam, cũng có thể là hắn lúc ấy vừa vặn không ở trong nhà, tóm lại môn nam may mắn trốn khỏi một kiếp. Nhưng là hắn tuổi nho nhỏ thấy cảnh này, tất nhiên sẽ đối tâm lý sinh ra ảnh hưởng rất lớn, ta hoài nghi hắn xuất hiện ép buộc chứng, cùng hiện tại phát bệnh đều cùng khi còn bé chàng này giết người có quan hệ. Chỉ là ta nghĩ mãi mà không rõ, hắn vì sao lại một mực đi gội đầu cùng giết người tầm đó tồn tại cái gì liên hệ sao? Bác sĩ Cao tin nhắn bên trong lộ ra nghi hoặc, cũng chính là Trần Ca muốn biết, hắn đứng tại phía trước gương, nhìn mình trong kính. Gội đầu. Bản thân hành vi bảo vệ. Trong đầu hiện lên vừa rồi chính mình mô phỏng theo môn nam lúc cảnh tượng, Trần Ca sờ lên phần gáy, đống nhiên nghĩ đến một vật, giọt nước. Hắn lập tức cho bác sĩ Cao gửi đi tin nhắn, hiện trường phát hiện án, môn nam mẫu thân thi thể là ở nơi nào phát hiện. Lưu manh thất thủ giết môn nam mẫu thân về sau, gỡ ra phòng vệ sinh đỉnh chốt phòng ẩm bản, đem hắn nhét đi vào. Nếu như không phải nhà hàng xóm hải tử cùng môn nam thường xuyên cùng nhau đến trường, hai nhà quan hệ phi thường tốt, cũng sẽ không như thế nhanh phát giác vấn đề. Phòng vệ sinh đỉnh chốt phòng ẩm bản. Trần Ca ngửa đầu nhìn một chút chính mình sở tại phòng vệ sinh, nhà này lầu trọ tầng cao rất thấp, ở bên trong 10 phần đè nén, ta nghĩ ta minh bạch môn nam tại sao lại có gội đầu ép buộc chứng. Hắn lấy điện thoại di động ra cho bác sĩ Cao hồi tin nhắn, ngươi xem có thể hay không xuất hiện tình huống như vậy, kẻ trộm vào nhà về sau, mẹ con hai người đều phát hiện kẻ trộm. Mẫu thân để môn nam trốn đi, chính mình vụng trộm báo động, kết quả bị kẻ trộm phát hiện. Có khả năng này. Nhưng cùng gội đầu có quan hệ gì? Môn nam nhìn xem mẫu thân bị sát hại, dấu thì, hắn ở lưu manh đi về sau, đi tìm mẫu thân. Đi tới phòng vệ sinh lúc, mẫu thân huyết dịch vừa vặn nhỏ xuống ở hắn đỉnh đầu. Trần Ca đánh ra những chữ này thời điểm, trong lòng cũng có chút khó chịu, cho nên cho tới bây giờ, chỉ cần có chất lỏng nhỏ tại môn nam trên đầu, hoặc là nghĩ lại tới cảnh tượng lúc đó, hắn đều sẽ đi từng lần một gội đầu, muốn đem những ký ức kia quên mất. Bác sĩ Cao, trước ngươi nói quá đúng, môn nam đây tuyệt đối không phải bình thường ép buộc chứng. Phát xong những chữ này, Trần Ca hướng ngoài phòng nhìn, trong phòng ngủ bác sĩ Cao biểu lộ chấn kinh, cũng trong cùng một lúc nhìn về phía trong phòng vệ sinh Trần Ca, hai người rất có ăn ý liếc nhau. Nguyên nhân bệnh tìm được. Bác sĩ Cao trực tiếp thu hồi điện thoại hướng Trần Ca đi tới, ta này liền dẫn hắn rời đi, tiến hành đối ứng với nhau thương tích chướng ngại trị liệu. Chỉ sợ còn không được. Trần Ca nhìn đứng ở tại chỗ môn nam, khẽ lắc đầu, môn nam không ngừng lặp lại làm giấc mộng kia bên trong, gội đầu cũng không đáng sợ, chân chính để hắn cảm thấy sợ hai chính là cái kia càng ngày càng gần nam nhân. Muốn trợ giúp môn nam, chúng ta muốn tìm ra liên quan tới nam nhân kia hết thảy đồ đạc, cũng đem hắn từ môn nam trong mộng cảnh đuổi đi ra. Đem trong mộng đồ vật đuổi đi ra. Bác sĩ Cao sắc mặt cổ quái, hắn nhìn một chút Trần Ca, lại quay đầu nhìn thoáng qua thế đứng quỷ dị môn nam. Khá có loại khi đó lần thứ nhất tiến bệnh viện tâm thần cảm giác, ngươi không có ở nói đùa ta. Ta đã có một cái đại khái suy đoán, đêm nay có thể nhận được nghiệm chứng. Trần Ca đem tất cả manh mối sâu chuỗi lên, trong lòng của hắn có 6 thành 5 chắc, trong gian phòng đó xác thực tồn tại 3 cái người, 2 cái người thân phận có thể xác định, chỉ cần lại tìm đến một người khác là được rồi. Chương 118, hắn là thằng điên, bà canh. Ngươi đang nói cái gì? Ta như thế nào không phải quá rõ? Bác sĩ Cao bị môn nam sự tình làm cho sức đầu mẹ chán, có chút theo không kịp Trần Ca tiết ấu. Kỳ thật cái này cũng không trách bác sĩ Cao, màu đen điện thoại di động nhắc nhở chỉ có Trần Ca chính mình biết rõ, mà toàn bộ nhiệm vụ tập luyện mấu chốt nhất manh mối chính là nhiệm vụ tên, ba người gian phòng. Trần Ca sẽ không đem có quan hệ màu đen điện thoại di động bất kỳ vật gì tiết lộ cho người khác, cho nên hắn không có hướng bác sĩ Cao giải thích, một mình đi tới phòng trò thuê cửa ra vào. Môn nam không ngừng lặp lại lấy cùng một cái mộng. Mà cái này mộng chính là hắn trong trí nhớ khắc sâu nhất cảnh tượng, gội đầu. Mộng cảnh bản thân không tính là ác mộng, môn nam ban ngày ở nơi vui chơi lúc chính mình cũng đã nói, lần thứ nhất làm cái này mộng thời điểm không có cảm thấy sợ hãi, hắn là ở nam nhân càng ngày càng tới gần về sau, mới bắt đầu khủng hoảng. Như thế đến xem, chân chính đối môn nam sinh ra uy hiếp là nam nhân kia. Ở môn nam đối mộng cảnh trong miêu tả cũng chuyển tới điểm này, hắn đang gội đầu quá trình bên trong, không có nhận bất cứ thương tổn gì. Nhưng là đợi đến cái kia nam nhân xa lạ tới thời điểm, hắn cảm nhận được địch ý cái kia nam nhân xa lạ ở hắn một lần cuối cùng làm trong mộng đi tới bên cạnh hắn, đồng thời bóp lấy hắn cái cổ, đây là rõ ràng muốn hại hắn. Cả hai so sánh, càng có thể phát hiện xảy ra vấn đề. Trong phòng ba người, trừ bỏ môn nam bên ngoài, mặt khác hai cái, một cái muốn bảo vệ hắn, một cái muốn hại hắn. Trong mộng gội đầu ở Chu Công giải mộng bên trong biểu thị tẩy trần rửa huế, môn nam mộng cảnh rất có thể là ở nhắc nhở hắn. Muốn hắn làm ra đề phòng, nguy hiểm đang ở từ từ tới gần. Ở tìm hiểu môn nam đi qua về sau, Trần Ca cảm thấy trong phòng bảo vệ hắn người, hẳn là mẹ của hắn. Phụ thân hắn quanh năm không ở nhà, mẹ con hai cái sống nương tựa lẫn nhau, cho nên mẫu thân tuyệt đối không có thương tổn hắn lý do. Về phần muốn hại hắn cái kia người, hẳn là lầu trọ bên trong 303 gian phòng đã từng ở gia đình. Lần thứ nhất tiến vào Hải Minh nhà trọ thời điểm, Trần Ca phát hiện hành lang trên lan can buộc lên dây đỏ, còn đánh lấy đặc thù nút buộc. Đây là một loại rất truyền thống trừ tà thủ đoạn. Từ lúc kia bắt đầu, Trần Ca cảm thấy cái này lầu trọ bên trong khả năng thật sự có mấy thứ bẩn thỉu. Kết hợp với tiến vào môn nam gian phòng trước đó cùng 301 lôi thôi đại thúc đối thoại, cùng màu đen điện thoại cho nhiệm vụ nhắc nhở, Trần Ca càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Muốn biết trong ngộng cảnh nam nhân kia thân phận, triệt để trợ giúp môn nam giải trừ hậu hoạn, nhất định phải tiến vào 303 trong phòng nhìn một chút, huống hồ bản thân cái này chính là màu đen điện thoại di động nhiệm vụ. Trong ngộng hại người, 303 trong phòng mấy thứ bẩn thỉu khẳng định không phải người lương thiện, rất có thể cùng Trần Ca trước đó nhìn thấy trong kính quái vật. Lại muốn đối mặt những quái vật kia. Người phân thiện ác, ma quỷ cũng giống như thế, đối phó những này mấy thứ bẩn thỉu, Trần Ca tuyệt sẽ không nương tay. 301 đại thúc nói 303 chết qua người về sau, liền rốt cuộc không có khách trọ vào ở, ngưng lại ở lầu trọ bên trong mấy thứ bẩn thỉu rất có thể là cái kia người chết hóa thành lệ quỷ. Trần Ca thấy qua mấy loại ma quỷ bên trong. Cấp thấp nhất chính là tàn niệm, loại vật này không có quá lớn uy lực, chỉ là một đoạn lưu lại ý chí. So tàn niệm lợi hại một điểm là nhỏ nhỏ, mạnh hơn một chút là trong kính quái vật. Hắn đoán chừng lầu trọ nội tạng đồ đạc thực lực, cũng liền cùng trong kính quái vật không sai biệt lắm. Khi đó ta một người đều không sợ, hiện tại nhiều người như vậy cùng một chỗ, dương khí tràn đầy, càng không cần e ngại ma quỷ. Trần Ca đi đến môn nam bên người, hỏi chủ thuê nhà ở lại gian phòng về sau, mở ra 304 cửa phòng rời đi. Hắn tránh né trong hành lang một đống lớn tạp vật, đi tới lầu 1, gõ nhẹ 101 cửa phòng. Không lâu lắm, có một cái hơn 50 tuổi mập mạp nữ nhân mở cửa, nàng trên dưới đánh giá Trần Ca một chút, muốn phòng cho thuê. Ân, bằng hưu của ta ở tại 304, ta muốn đem bên cạnh hắn 303 tiền thuê nhà xuống tới. 303 không thuê, đổi một cái phòng đi. Căn phòng kia rõ ràng là trống không, vì cái gì không thể thuê? Trần Ca thuận thế hỏi. Lầu 4 vẫn còn phòng trống gian, nếu như ngươi không nguyện ý đổi, quên đi. Nữ nhân không cho Trần Ca cơ hội nói chuyện, trực tiếp khép cửa phòng lại. Là nàng bản thân tính tình quá kém, còn là ta chuyển tới một cái cấm kỵ, xem ra 303 thật sự là rất có vấn đề. Lầu trọ bên trong chết qua người chuyện như vậy, chủ thuê nhà chắc chắn sẽ không đàm phán. Trần Ca đổi mục tiêu, trở lại lầu 3 gõ 301 cửa phòng. TV thanh âm giảm, cái kia trên người tản ra nồng đậm mùi rượu lôi thôi người trung niên mở ra cửa sắt, tại sao lại là ngươi? Lão ca, mượn một bước nói chuyện. Trần Ca từ trong túi lấy ra 100 khối tiền đút đi qua. Trung niên nam nhân nắm lấy tiền, xem Trần Ca tựa hồ thuận mắt rất nhiều, có chuyện gì không? Ta muốn biết liên quan tới 303 gian phòng đã từng phát sinh qua sự tình, càng kỹ càng càng tốt. 303A. Người trung niên không dám ở hành lang bên trên mở lời, hướng Trần Ca chiêu ra tay, ra hiệu hắn vào nhà thảo luận. Chật hẹp bên trong phòng mướn các loại đồ đạc ném đi trên đất, liền cái đặt chân địa phương đều không có. Đóng cửa lại về sau, người trung niên tiện tay đem TV âm lượng phóng đại, rồi mới lên tiếng, tiểu tử ngươi thật biết giải quyết, liền xông ngươi phần này tâm ý, ta cũng không thể hại ngươi. Tranh thủ thời gian mang theo bằng hữu của ngươi đi thôi, nơi này không phải ai đều có thể vào ở. Có ý tứ gì? Ở tại nơi này lầu trọ bên trong còn có kiêng kỵ. Nói đến thật đúng là cùng bên cạnh cái kia 303 gian phòng có quan hệ. Người trung niên tùy tiện từ trên mặt bàn nắm lên một bình, không biết lúc nào sau mở ra bia, hung hăng uống một hớp, ngươi biết nguyên bản ở tại gian phòng kia người kêu cái gì sao? Ta đây nào biết được? Trần Ca chịu đựng lấy người trung niên một thân mùi rượu, cũng không biết rằng đối phương có phải là uống nhiều hay không ở nói lung tung. Người kia kêu Vương Hải Minh, nhà này lầu trọ chính là hắn xây. Nhưng ta nhìn thấy chủ thuê nhà là một cái nữ nhân hơn 50 tuổi A. Kia là hắn vợ trước. Người trung niên nhìn Trần Ca một chút, ra hiệu hắn không cần đánh gãy chính mình nói chuyện. Vương Hải Minh kiếm nhiều tiền, vứt bỏ vợ trước cùng một cái khác nói không rõ lai lịch nữ nhân kết hôn rồi. Không có qua mấy năm, cái kia nữ cuốn đi Vương Hải Minh tất cả tiền không nói, còn đem Vương Hải Minh đưa vào bệnh viện tâm thần. Cuối cùng vẫn là hắn vợ trước nhìn hắn thương cảm, đem hắn tiếp đi ra, an bài cho hắn gian phòng, cũng chính là 303 nhà. Vương Hải Minh tiến vào bệnh viện tâm thần. Nghe được cái này, Trần Ca nhớ tới màu đen trên điện thoại di động nhắc nhở, hắn đến từ thứ 3 phòng bệnh. Đúng vậy à, không quản Vương Hải Minh đi vào thời điểm là thực điên hay là giả điên, ngược lại từ nơi đó sau khi ra ngoài, hắn xác thực cùng người bình thường không giống nhau lắm. Như thế nào cái không giống? Trần Ca rất là hiếu kỳ. Đơn cử rất đơn giản ví dụ đi. Người trung niên chỉ đầu của mình, Vương Hải Minh thường xuyên hơn nửa đêm đập đầu vô tường. Cảm giác đầu hắn bên trong giống như chạy vào thứ gì đồng dạng, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, chính mình cùng chính mình cãi nhau. Có đôi khi đụng bể đầu chảy máu cũng không đình chỉ, người nào cản trở đều không được, cuối cùng còn muốn phiền phức cảnh sát tới mới có thể cho hắn khống chế lại. Chương 119, hắn trở lại qua. Đập đầu vô tường. Trong đầu giống như chạy vào thứ gì. Trần Ca suy nghĩ trung niên nam nhân, cảm thấy Vương Hải Minh triệu chứng cùng Trương Bằng thật là có chút tương tự. Hai người có khả năng đều bị mấy thứ bẩn thỉu phụ thân, chỉ bất quá Trương Bằng tự nguyện cùng mấy thứ bẩn thỉu hợp lại, mà Vương Hải Minh thì lựa chọn ngọ ngô ơ ỉ phản kháng. Nửa đêm là trong một ngày âm khí nặng nhất thời điểm, cũng là mấy thứ bẩn thỉu nhất sôi nổi thời điểm, như thế cũng có thể giải thích thông hắn vì cái gì kiểu gì cũng sẽ ở hơn nửa đêm mắc bệnh. Trần Ca quyết định theo đường dây này tiếp tục hỏi nữa, lão ca, Vương Hải Minh trừ ban đêm sẽ nổi điên bên ngoài, còn có hay không cái khác dị thường hành vi? Hắn mới từ bệnh viện tâm thần bên trong tiếp lúc đi ra nhìn xem vẫn rất bình thường, chính là không thích nói chuyện. Ở chung được một đoạn thời điểm về sau, chúng ta mới phát hiện cái này nhân thân bên trên có rất nhiều chỗ không đúng. Ban ngày cũng không có gì vấn đề lớn, có đôi khi hắn sẽ còn chủ động cùng người khác chào hỏi, nhưng trời vừa tối cả người hắn cũng không giống nhau. Đập đầu vô tường, quay về tấm gương, vách tường chửi ầm lên, chính mình nắm lấy cổ mình, khuôn mặt đều nghẹn tím chính là không buông tay. Thông qua trung niên nam nhân giảng thuật, Trần Ca tìm hiểu Vương Hải Minh đi qua. Vương Hải Minh thứ hai đảm nhiệm thê tử lừa gạt đi hắn tiền, còn đem hắn làm tiến vào bệnh viện tâm thần. Nếu như đây là một cái sớm thiết kế tốt cục, như vậy Vương Hải Minh khi tiến vào bệnh viện tâm thần trước kia có rất lớn xác suất là bình thường. Một người bình thường tiến vào bệnh viện tâm thần, đang tiếp thụ một đoạn trị liệu đi qua, ngược lại xuất hiện vấn đề. Trên người hắn mấy thứ bẩn thỉu hẳn là từ bệnh viện tâm thần bên trong mang ra. Trần Ca trong nội tâm có đáp án, lại hỏi một vấn đề khác. có thể nói rõ chi tiết nói Vương Hải Minh nguyên nhân cái chết sao? Lôi Thôi người trung niên giơ lên trong tay bình rượu, hung hăng rót một miệng lớn, ta không biết ngươi vì sao lại đối một người chết hiếu kỳ, nhưng ta khuyên ngươi không được điều tra quá sâu, cẩn thận đem chính mình rơi vào đi, cái kia phòng có chút tà. Đa tạ nhắc nhở, có điều trong lòng ta có phổ. Ở Trần Ca liên tục kiên trì xuống, trung niên nam nhân rốt cục nói ra tình hình thực tế, trước kia Vương Hải Minh trong phòng giày vò thời điểm, chúng ta đều có thể nghe được tiếng gào thét của hắn, hàng xóm sẽ đi hỗ trợ, hoặc là báo động xin giúp đỡ. Nhưng là hắn xảy ra chuyện ngày ấy, cả tòa lầu ai cũng không có nghe được thanh âm của hắn. Ngày thứ hai ba ngày, chủ thuê nhà đi cho hắn đưa cơm thời điểm mới phát hiện, thi thể đã lạnh. Tử vong hiện trường là dạng gì? Trần Ca hỏi nhiều một câu, chuyện này với hắn trở lại như cũ sự kiện đầu đuôi câu chuyện rất mấu chốt. Trung niên nam nhân cổ quái nhìn Trần Ca một chút, hắn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì người trẻ tuổi trước mắt này sẽ đối với những vật này cảm thấy hứng thú. Lúc ấy ta cũng ở tại chỗ, Vương Hải Minh đầu đập một cái động lớn, 303 nhà cùng 304 trong phòng gian vách tường dính đầy máu tươi. Sắc mặt hắn tím xanh, nhìn xem giống như là ngạt thở mà chết, trên cổ cũng lưu lại chỉ ấn, nhưng là về sau cảnh sát so với đi qua phát hiện, chỉ ấn là Vương Hải Minh chính mình lưu lại. Chiếu ngươi nói như vậy, hắn là chính mình bóp chết chính mình. Hiện trường phát hiện án liền hắn chính mình một người, cửa sổ hoàn hảo, có vẻ như chỉ có cái này một cái khả năng. Người trung niên uống xong cuối cùng một ngụm rượu, tiện tay đem cái bình nhét vào trong tủ giày, hỏi xong không, thừa dịp trời còn sớm, ta muốn xuống lầu mua rượu. Thừa dịp trời còn sớm. Trần Ca nhìn thoáng qua phía bên ngoài cửa sổ hoàn toàn bầu trời đen nhánh, cũng không có để ý người trung niên mà nói, một vấn đề cuối cùng, Vương Hải Minh xảy ra chuyện về sau, các ngươi nơi này có hay không xuất hiện chuyện kỳ quái gì? Vấn đề này hỏi một chút lối ra, Lôi Thôi người trung niên sắc mặt lập tức phát sinh rất nhỏ biến hóa, hắn nhìn một chút xiết trong tay 100 khối tiền, nhỏ giọng hướng Trần Ca nói một câu, trong lầu rất nhiều lão người thuê đều đã trông thấy, Vương Hải Minh trở lại qua. Vương Hải Minh không phải đã không còn nữa sao? Không đợi Trần Ca nói xong, người trung niên đem hắn đẩy ra cửa phòng, uy. Nói rõ ràng a. Hắn nhìn xem thấp bé đen kịt hành lang, trong lòng suy nghĩ trung niên nam nhân mà nói, Vương Hải Minh trở lại qua. Do dự một chút, Trần Ca lại phòng nghỉ đông vị trí lầu 1 đi đến. Vương Hải Minh rất có thể là từ thứ 3 phòng bệnh đi ra người, từ trên người hắn hẳn là có thể thu được một chút liên quan tới thứ 3 phòng bệnh tin tức, chỉ dựa vào điểm này, Trần Ca liền sẽ truy xét đến đấy. Dù sao, thứ 3 phòng bệnh bên trong khả năng có dấu cha mẹ của hắn còn sót lại manh mối. Gõ mở chủ thuê nhà cửa, Trần Ca nói rõ ý đồ đến về sau, chủ thuê nhà phản ứng kịch liệt. Nàng cảnh cáo Trần Ca, nếu như lại hung hăng càn quấy ở tại lầu trọ bên trong không đi, nàng liền muốn báo cảnh sát. Cửa sắt đóng lại, Trần Ca đứng tại đầu hành lang, cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Chủ thuê nhà không muốn nhớ lại lên những chuyện kia, mặc cho Trần Ca nói thế nào, chính là không phối hợp. Nếu như ta dùng cái búa gõ rơi 303 khóa cửa, lấy cái này đại tỷ bạo tính tình đoán chừng thật có khả năng báo động. Trở lại lầu 3, Trần Ca vốn nghĩ vào nhà bên trong cùng bác sĩ Cao thương lượng một chút, có thể hắn đi tới cửa bỗng nhiên dừng lại. 302 gian phòng người như thế nào vẫn còn đang đánh điện thoại. Trong căn phòng đi thuê không ngừng truyền ra một người trẻ tuổi thanh âm, lặp lại nhiều nhất mà nói chính là, các ngươi là muốn ép chết ta sao? Từ ta tiến vào môn nam gian phòng đến bây giờ, đã qua nửa giờ, thời gian dài như vậy người trẻ tuổi còn không có đem điện thoại cúp máy. Cho chuyện thời gian dài rất bình thường, khác thường chính là hắn ở thời gian lâu như vậy bên trong, một mực tái diễn hàm nghĩa cơ bản tương đồng mấy câu. Hắn đang cùng người đó cãi lộn. Thời gian dài như vậy chỉ nghe thấy một mình hắn thanh âm, nhưng là nghe hắn nói ngựa khí cũng không giống là tại đánh điện thoại a. Trần Ca nằm nhoài cạnh cửa nghe lén một hồi, hắn nhớ tới vừa rồi trung niên nam nhân nói qua, Vương Hải Minh phát bệnh lúc cũng sẽ chính mình cùng mình cãi nhau. Người này có vấn đề. Hắn gõ cửa phòng một cái, trong phòng tiếng cãi vã lập tức đình chỉ, mười mấy giây sau, cửa phòng chuyển một cái khe hẹp, phía sau cửa chuyển ra một người trẻ tuổi thanh âm, có chuyện gì sao? Liên quan tới bên cạnh cái này 303 nhà. Không biết. Trần Ca nói còn chưa dứt lời, người trẻ tuổi liền đem cửa phòng đóng lại. Có thể hỏi người đều hỏi khắp, Trần Ca tạm thời cũng nghĩ không ra tốt hơn phương pháp, hắn trở lại 304 trong gian phòng, cùng bác sĩ Cao lên tiếng chào, chỉ có một người đứng tại bên tường. Màu đen điện thoại biểu hiện nhiệm vụ sân bãi là 303 nhà, nửa đêm trước đó ta muốn đi vào trong đó xem xét. Trần Ca vuốt vuốt huyệt thái dương, hắn đi đến bên cạnh cửa sổ, đẩy ra 304 phòng cửa sổ. 304 nhà cùng 303 nhà lân cận, hai cái gian phòng cửa sổ cũng liền cách xa nhau xa 1 mét. Nếu không ngại qua, hắn chuyển đến cái ghế trước giẫm ở trên bệ cửa thử một cái, 303 cửa sổ cũng không có khóa lại, có thể trực tiếp mở ra. Đi qua ngược lại là không có vấn đề gì, liền sợ tiến vào 303 nhà về sau gặp phải thứ gì, đến lúc đó lại nghĩ nhảy trở về, có thể sẽ không kịp. Trần ca cúi đầu nhìn thoáng qua, lầu ba nói cao không cao, nói thấp cũng không thấp, hơn nữa cùng Bình An nhà trọ bất đồng, Hải Minh nhà trọ phía dưới không phải bãi cỏ, mà là cứng rắn đường xi măng. Chương 120, dì xét chìa khóa. Cẩn thận một chút cũng không có vấn đề. Trần ca mở ra ba lô, đem tiểu tiểu nhét vào trong ngực, sau đó lấy ra công cụ chú ý cùng đèn tin. Ngươi đây là muốn làm gì? Bác sĩ Cao nghe được động tĩnh từ trong phòng ngủ đi ra, hắn nhìn xem Trần ca khác loại tạo hình, cảm giác có chút đau đầu. Đến rất đúng lúc. Trần ca đem bác sĩ Cao kéo đến bên cửa sổ, chờ một chút hai chúng ta bảo trì trò chuyện, ngươi ở 304 gian phòng bảo vệ, ta đi 303 nhìn một chút. Đi 303 làm gì? Bác sĩ Cao ánh mắt quét qua Trần ca thiết chú ý trong tay, cuối cùng dừng lại ở trong ngực hắn bút bê vải bên trên, mí mắt cuồng loạn. Môn nam nguyên nhân bệnh hẳn là tiểu ở 303 bên trong, ta chuẩn bị ở rạng sáng trước đó, đi vào trước xem xét một phen. Ngươi liền chuẩn bị như thế đi qua. Còn mang theo một cái bút bê vải. Nếu như chỉ có ta một người, khả năng ta sẽ còn do dự một hồi, nhưng có ngươi tiếp ứng lại khác biệt. Trần ca bấm bác sĩ Cao điện thoại, sau đó đưa điện thoại di động bỏ vào trước ngực trong túi, bảo trì trò chuyện. Bác sĩ Cao bản năng nhẹ gật đầu, hắn giơ điện thoại, đột nhiên cảm giác được chính mình trên vai trọng trách rất nặng. Muốn đồng thời phụ trách hai cái bệnh nhân an toàn. Ngươi cẩn thận. Trần ca dẫm lên cái ghế đứng tại trên bệ cửa sổ, hắn đem công cụ chú ý cất vào túi quần, vịn lấy vách tường, đứng tại 304 trên bệ cửa sổ dùng chân đem 303 cửa sổ đẩy ra. Bác sĩ Cao, tuyệt đối đừng tắt điện thoại, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng ta. Trần ca nói xong, tay trái nắm chắc 304 cửa sổ, đem thân thể nhô ra ngoài cửa sổ, đem chân rời khỏi 303 trên bệ cửa sổ. Lúc này thân thể của hắn trọng tâm còn tại 304 bên này, vươn đi ra cái chân kia dâm thực về sau, nắm chặt cửa sổ chậm tay chậm bung ra, thân thể hướng bên cạnh cửa sổ lệ. Như muốn nghiêng qua 2/3 thời điểm, hắn nhắm ngay 303 khung cửa sổ, vung ra tay trái, đưa tay phải ra bắt lấy khung cửa sổ. Tay phải dùng sức, Trần ca thuận thế đem thân thể rời đi qua. Vì cho người bệnh chữa bệnh, đi lật nhà hàng xóm cửa sổ. Nhìn xem biến mất ở 304 cửa sổ Trần ca. Bác sĩ Cao muốn ngăn trở cũng không kịp, hắn hành nghề hơn 10 năm, còn là lần đầu tiên ở trị liệu người bệnh lúc gặp phải tình huống như vậy. Tay phải quấn chặt khung cửa sổ, Trần ca từ từ ngồi xổm người xuống, đem cửa sổ triệt để mở ra, nhảy vào trong đó. Xem như đi vào. 303 gian phòng từ khi xảy ra chuyện sau liền rốt cuộc không có thuê qua, nội bộ bày biện cơ bản bảo tồn nguyên dạng, trong phòng hạ xuống đầy cho bụi, trên vách tường lờ mờ có thể trông thấy loang lổ bác bác vết bẩn. Trong phòng rất tối, mặt đất xi măng gập ghềnh. Trần ca mở ra đèn tin chiếu mới phát hiện, trong phòng trải một trường cũ nát buốc mùi thảm. Cái khác mấy cái phòng cho thuê, bao quát chủ thuê nhà trong phòng đều không có thảm, trong phòng này lại còn chuyên môn trải thảm. Sự tính ra khác thường tất có yêu, Trần ca bắt lấy thảm biên giới, đem hắn xốc lên. Một cỗ nồng đậm mùi thối tản ra, Trần ca bịt lại miệng mũi, đem thảm ném tới một bên. Không như trong tưởng tượng rất tàn nhẫn hình ảnh, dưới mặt thảm mặt chỉ là ném lấy một chút quần áo cũ. Tất cả quần áo cũng là nam sĩ. Lớn nhỏ số đo nhất trí, hẳn là thuộc về cùng là một người. Quần áo mốc meo mùi không có khả năng như thế gây mũi. Trần ca dùng cái búa đem những cái kia quần áo đẩy ra, rất nhanh có phát hiện kinh người, quần áo phía dưới ném lấy mấy cái chết đi chim sẻ. Thi thể hoàn hảo, tử vong thời gian hẳn là ở một tuần bên trong. Trần ca tại nắm giữ nghiêm mặt thiên phú thời điểm, trong đầu phần lớn ra một chút liên quan tới tử vong học kiến thức căn bản, gian phòng này từ khi xảy ra chuyện sau liền rốt cuộc không có thuê. Nhưng lại có người ở trong một tuần đi vào, đồng thời ở quần áo phía dưới chôn giấu những vật này. Trần ca cảm thấy vấn đề biến có chút khó giải quyết, cái này cùng hắn trước đó phỏng đoán có một chút ra vào. Vương Hải Minh liền chết ở trong phòng này, đáng tiếc ta không biết vị trí cụ thể, có điều ảnh hưởng cũng không lớn, toàn bộ lục soát một lần, luôn có thể có chỗ phát hiện. Trần ca trong phòng khách không có tìm được vật có giá trị, hắn phóng qua trên đất quần áo, tiến vào phòng ngủ ở trong. Một chương giường lò xo dán tường cất. Tới gần đầu giường vị trí bày đặt một cái nhiều năm rồi giá sách, trên kệ cong vẹo bày đặt vài cuốn sách. Trang sách bị ẩm mốc meo, cũng tản mát ra một cỗ nhàn nhạt mùi thối. Trần ca kiểm tra tất cả ngăn kéo cùng ngăn tủ, không thu hoạch được gì, hắn cuối cùng ôm lấy thử một lần tâm thái tiến vào phòng vệ sinh. Lầu trọ bên trong tất cả gian phòng kết cấu bên trong đều không khác mấy, vừa mở ra phòng vệ sinh cửa, Trần ca liền thấy đối diện cửa bày ra tấm gương. Nơi tay đèn tin chiếu xuống, trong kính Trần ca cùng người thật so ra luôn cảm thấy có chút khó chịu. Hắn không có tiến vào bên trong, chỉ là ở bên ngoài nhìn thoáng qua. Trong gian phòng này tựa hồ cũng không có cái gì đầu mối. Phòng cho thuê không lớn, Trần Ca cơ hồ tìm khắp cả tất cả ngõ ngách. Đứng tại trong phòng khách, Trần Ca nhìn xem những cái kia dấu ở dưới mặt thảm mặt quần áo, kỳ quái, những y phục này bên trên giống như tất cả đều nhiễm lấy vết máu, chỉ bằng mấy cái chim sẻ máu căn bản không có khả năng nhuộm dần nhiều như vậy bộ y phục. Hắn nắm giữ âm đồng, thị lực muốn so người bình thường tốt hơn nhiều, dần dần phát giác không đúng. Quần áo có vấn đề. Hắn cầm trong tay công cụ chủ y, đem mỗi một bộ y phục đều kiểm tra một lần, cuối cùng ở chính giữa vị trí phát hiện một cái rất bình thường màu xám áo khoác. Quần áo bả vai, phía sau lưng vị trí lưu lại khối trạng đen nhánh vết máu, Vương Hải Minh khi đó khả năng chính là mặc bộ y phục này gặp trở ngại, đem đầu cho đập phá. Cũng chỉ có đầu bị thương, vết máu sẽ bày biện ra dạng này phân bộ tình huống. Đây là cái gì? Trần Ca run run quần áo, lần thứ nhất ở quần áo trong túi phát hiện vật gì khác. Hắn đem áo khoác trong túi đồ vật lấy ra, bắt đầu lạnh bước, đặt ở trước mắt vừa nhìn, lại là một cái gì xét sắt chìa khóa. Lâu trọ cửa phòng chìa khóa ta gặp qua, là bằng thẳng làm bằng đồng chìa khóa, cái này chìa khóa muốn so nhà trọ chìa khóa lớn hơn nhiều. Trần Ca nghĩ mãi mà không rõ, một cái hoàn toàn không có sử dụng, từ bệnh viện tâm thần tiếp đi ra bệnh nhân, trên người vì sao lại có một thanh không phải là nhà mình cửa phòng chìa khóa. Đây là hắn ở bên ngoài nhặt. Nhưng nếu như là tùy tiện nhặt, chắc chắn sẽ không trịnh trọng như vậy cất giấu. Trần Ca tạm thời không rõ ràng cái này chìa khóa tác dụng, chỉ có thể trước đem hắn thu tốt, hắn đang muốn rời đi, đèn tin quét đến cửa sổ. Mở ra cửa sổ kính chiếu lên ra một bóng người, ở tại 302 gian phòng khách trọ, chính đem nửa người trên nô ra cửa sổ, muốn nhìn lén tình huống bên này. Ta tiến vào 303, hắn vì cái gì quan tâm như vậy? Trần Ca giả bộ không có phát hiện dáng vẻ, vùi đầu đem trên mặt đất quần áo trở về vị trí cũ, đại não lại tại phi tốc xoay quanh, chỉ có 302 cùng 304 hai cái gian phòng người, có thể không thông qua cửa phòng liền tiến vào 303 gian phòng 304 gian phòng môn nam là người bị hại. Nghĩ như vậy đến, trong 303 chim sẻ rất có thể là xuất từ 302 người trẻ tuổi kia chi thủ. Có thể hắn tại sao muốn làm như thế? Chẳng lẽ hắn đã bị 303 quái vật chiếm cứ? Trần Ca nghĩ lên 302 người trẻ tuổi kia biểu hiện ra các loại dị thường, nói một mình, chính mình cùng mình cãi lộn, tất cả những thứ này đều cùng khi đó Vương Hải Minh như vậy tương tự. Chương 121, Ngọc Du. Vương Hải Minh ở bệnh viện tâm thần bên trong bị mấy thứ bẩn thỉu cuốn lên. Xuất viện sau cũng đem quái vật kia lộ ra bệnh viện tâm thần. Song phương hẳn là một mực tại tranh đoạt quyền khống chế thân thể, Vương Hải Minh thể không thỏa hiệp, cuối cùng chết tại chính mình trong căn phòng đi thuê. Cái kia quỷ dị tiểu chết cùng chỉ có ban đêm mới có thể làm ra quái dị cử động, đều có thể chống đỡ Trần Ca phỏng đoán. Vương Hải Minh sau khi chết, bị hắn từ bệnh viện tâm thần bên trong mang ra quái vật khả năng lưu tại nhà này trong phòng. Thi thể của hắn là 3 ngày trở đi, cảnh sát, còn có người vây xem số lượng đông đảo. Quái vật khẳng định không dám hiện thân. Mà tới được ban đêm, 303 gian phòng đã bị triệt để phong kín, quái vật càng không có cơ hội đi tìm kiếm con mồi. Bình thường tới nói, cái này từ bệnh viện tâm thần bên trong đi ra quái vật sẽ một mực bị phong trong phòng, nhưng xem hiện tại tình huống này, quái vật đã thông qua không biết phương pháp cùng 302 người trẻ tuổi đạt thành hiệp nghị. Đoán chừng là An Vương Hải Minh thua thiệt, quái vật lần này không có cưỡng chiếm người tuổi trẻ thân thể, song phương hẳn là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Trần Ca nhìn một chút trên mặt đất những chim sẻ kia thi thể, trên quần áo vết máu rất nhiều, cái này mấy cái chim sẻ căn bản không đủ, quái vật cùng người tuổi trẻ hiệp nghị hẳn là từ rất sớm trước kia lại bắt đầu. Hắn nghĩ tới người trẻ tuổi trước đó trong phòng nói qua, 302 người trẻ tuổi trong phòng kêu la lúc, nói qua các ngươi không nên ép ta nữa, câu nói này có thể để lộ ra rất nhiều thứ. Đầu tiên hắn bị bức bách đi làm một ít sự tình, những sự tình này vi phạm với hắn dự tính ban đầu, kết hợp 303 trong phòng tình huống. Mấy thứ bẩn thỉu rất có thể là bức lấy hắn mang về một chút vật sống. Chỉ là mấy cái chim sẻ căn bản không thỏa mãn được quái vật kia, cho nên yêu cầu của nó rất có thể là càng lớn vật sống, tỉ như nói mèo hoang, chó hoang, thậm chí là người sống. Điểm thứ hai là người tuổi trẻ dùng từ, hắn ở cãi lộn lúc đối một phương khác xưng hô không phải ngươi, mà là các ngươi, điều này nói rõ bức bách hắn không chỉ một mấy thứ bẩn thỉu. Mà đây cũng là Trần Ca hiện tại nghi ngờ nhất một chút. 303 gian phòng bị Vương Hải Minh từ bệnh viện tâm thần bên trong mang ra đến tột cùng là cái quái vật. Đem tất cả mọi thứ trở về vị trí cũ sau, Trần Ca hướng về cửa sổ đi đến. Bởi vì góc độ vấn đề, 302 người trẻ tuổi còn không biết mình bị phát hiện, hắn trông thấy Trần Ca hướng cửa sổ đi đến, lập tức rút về gian phòng của mình. Buổi tối hôm nay muốn phòng bị người thêm một cái. Trần Ca dẫm lên bệ cửa sổ, cánh tay nắm chặt khung cửa sổ, ở trọng tâm chuyển di thời điểm. Mi mắt dư quang quét đến 303 phòng vệ sinh. Nửa mở cửa phòng phía sau, tựa hồ đứng thẳng một đạo cao gầy bóng đen, nó mọc ra hai tấm bất đồng khuôn mặt. có người. Tâm giật mình, Trần Ca tay kèm chút không có cuốn chặt, hắn định chử nhìn kỹ, trong phòng vệ sinh lại cái gì cũng không có, chỉ là cái kia mặt đối diện cửa phòng trong gương mơ hồ có đồ đạc hiện lên. Đứng tại bệ cửa sổ biên giới, không có bất kỳ cái gì an toàn biện pháp thực sự có chút nguy hiểm, Trần Ca không dám dừng lại lâu, đem hơn phân nửa thân thể chuyển qua 304 bên kia, từ từ chui vào 304 gian phòng bên trong. Có cái gì phát hiện sao? Bác sĩ Cao Thuần Túy là theo lễ phép tiến hành hỏi thăm. Người xem cái này. Trần Ca cái chìa khóa từ trong túi lấy ra, bác sĩ Cao, bệnh viện các ngươi bên trong có cần hay không loại này chìa khóa mới có thể mở ra cửa. Bác sĩ Cao tiếp nhận Trần Ca trong tay chìa khóa nhìn một chút, cái này viên chìa khóa chỉ là so bình thường chìa khóa lớn một chút mà thôi, không giống như là phòng giải phẫu, phòng làm việc chìa khóa, ta cũng không rõ lắm. Từ bác sĩ Cao chỗ đó không chiếm được đáp án, Trần Ca chỉ tốt trước đem chìa khóa thu hồi, chuẩn bị chờ tiến vào thứ 3 phòng bệnh sau, lại tìm cơ hội nếm thử. Người ở sát vách tìm kiếm nửa ngày liền kiếm về một cái chìa khóa. Bác sĩ Cao đem điện thoại cúp máy, Trần Ca đi thời điểm vô cùng thần bí, kết quả lại đầu voi đuôi chuột. Ngươi cũng chớ xem thường cái chìa khóa này, nói không chừng nó chính là đêm nay mấu chốt. Trần Ca thu tốt chìa khóa, hướng phòng ngủ nhìn thoáng qua, Môn Nam đã ngủ chưa? Ta không đề nghị để hắn ở 304 gian phòng chìm vào giấc ngủ, người bệnh bản thân sợ hãi hoàn cảnh này, ngủ ở chỗ này lấy sau, hắn rất có thể sẽ cho mình tâm lý ám chỉ, làm cơn ác mộng tỷ lệ phi thường lớn. Bác sĩ Cao có chút bận tâm Môn Nam tình huống, hiện tại nếu xác định tâm lý của hắn bệnh là bởi vì tuổi thơ gặp phải, chúng ta hẳn là đúng bệnh hốt thuốc, tiến hành tương quan phương diện tâm lý khai thông mới được. Sự tình không phải ngươi nghĩ như vậy đơn giản. Trần Ca kiên nhận hướng bác sĩ Cao giải thích, đối phương chưa từng gặp qua thế giới kia đồ vật, cho nên suy nghĩ tồn tại nhất định tính hạn chế, nếu như Môn Nam chỉ là bởi vì tuổi thơ mẫu thân bị giết hại, lưu lại bóng ma tâm lý, vậy hắn vì sao hết lần này tới lần khác ở chuyển vào mới nhà trọ sau chứng bệnh mới biến nghiêm trọng? Vấn đề này, bác sĩ Cao cũng nghĩ không ra đáp án. Tuổi thơ gặp phải chỉ là một cái nguyên nhân dẫn đến, vấn đề căn bản xuất hiện ở tòa này nhà trọ lên. Khẳng định là nơi này một thứ gì đó nghiêm trọng kích thích hắn, thúc đẩy hắn phát bệnh, đây mới thật sự là nguyên nhân bệnh. Trần Ca tận lực ở không bại lộ những vật kia tồn tại tình huống dưới, biểu đạt ra ý nghĩ của mình. Bác sĩ Cao nghe sau gật đầu. Trần Ca mặc dù cho hắn cảm giác rất không đáng tin cậy, nhưng có một chút không thể phủ nhận, Vương Hân là tại cùng Trần Ca một chỗ qua sau, bệnh tình mới bắt đầu chuyển biến tốt. Đứng tại bác sĩ góc độ, hắn rất hiếu kỳ Trần Ca các loại ý nghĩ cùng cứu chữa quá trình, nhưng đứng tại bệnh nhân góc độ, không quản Trần Ca làm cái gì, chỉ cần cuối cùng có thể đem trị hết bệnh là được rồi. Trần Ca nhìn ra bác sĩ Cao đang do dự, muốn thuyết phục đối phương cũng không dễ dàng, tiêu tính đi địa phương khác hắn như cũ sẽ làm giấc mộng kia. Trước đó ngươi không phải đã nếm thử qua sao? Chiếu ta xem còn không bằng tiểu ở cái nhà này để hắn chìm vào giấc ngủ, hai chúng ta canh giữ ở bên cạnh, chỉ cần hắn lộ ra khó chịu vẻ mặt thống khổ, liền lập tức đem hắn đánh thức. Bệnh tâm lý trị liệu là cái quá trình khá dài, sau này nói không chừng sẽ còn xuất hiện cái gì vấn đề, bác sĩ Cao suy nghĩ thật lâu, cuối cùng đồng ý xuống tới. Hai người thương lượng xong sau tiến vào phòng ngủ, không nghĩ tới Môn Nam đã nằm nhoài trên giường. Hắn thực buồn ngủ quá, cái cằm đè ép gối đầu, nằm nhoài bên giường ngủ thiếp đi. Đem Môn Nam ôm đến trên giường, Trần Ca vốn muốn đi kiểm tra một chút Môn Nam đầu cùng xương cổ, nhưng là bị bác sĩ Cao ngăn cản. Để hắn ngủ một lát đi. Ân. Trần Ca chuyển đến cái ghế, hai người chúng ta tách ra, một người thủ trước nửa đêm, một người thủ nửa sau đêm, chỉ cần hắn xuất hiện dị thường, liền lập tức đánh thức hắn. Người đi nghỉ trước đi, nơi này giao cho ta là được rồi. Bác sĩ Cao để Trần Ca đi phòng khách trên ghế salon ngủ một lát. Chính mình lưu tại trong phòng trông nom Môn Nam. Trần Ca trước khi đến ở nhà ma dẫn theo truy sát bên trong chạy đến trưa, chính giữa lại tranh thủ làm 24 mô phỏng chân thật đầu người, xác thực cũng có chút mệt mỏi. Hắn đưa di động điều thành chấn động, định rồi một buổi trưa đêm 12 giờ biểu, nằm trên ghế salon, đầu gối lên nho nhỏ, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Mơ mơ màng màng, lòng bàn tay truyền đến chấn động cảm giác, Trần Ca một cái từ trên ghế salon ngồi dậy, nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Hiện tại đúng lúc là nửa đêm 12 giờ. Hắn tiến vào phòng ngủ, phát hiện bác sĩ Cao mặt buồn rười rượi, còn chưa mở miệng nói chuyện, đã nhìn thấy bác sĩ Cao đối với hắn dựng lên một cái im lặng thủ thế. Hai người đứng tại phòng ngủ bên giường, đại khái qua có 5-6 phút đồng hồ, trên giường rõ ràng đã ngủ Môn Nam, cánh tay đột nhiên chống đỡ lấy thân thể, hắn tựa hồ là nghĩ ngồi dậy. Thử mấy lần đều không thành công, Môn Nam cánh tay lại hướng hai bên mở ra, thật giống như vừa rồi làm ra cái kia hết thảy không phải hắn như vậy. Ngọc Du, Trần Ca nhỏ giọng hỏi thăm bác sĩ Cao, đối phương nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ Môn Nam mi mắt. Theo bác sĩ Cao ngón tay phương hướng, Trần Ca cái này mới trông thấy, môn nam từ đầu đến cuối đều mở to mắt chữ, chỉ bất quá hắn trong hốc mắt 2/3 cũng là tròng trắng mắt. Chương 122, làm tỉnh lại hắn. Môn nam dáng vẻ nhìn xem có chút dọa người, tựa như là bị thứ gì phụ thể đồng dạng. Qua không sai biệt lắm 10 phút đồng hồ, hai cánh tay của hắn lần nữa hướng vào phía trong co vào, chuẩn bị đem thân thể khởi động. Liên tục thất bại mấy lần về sau, Nam Ly ở trên giường môn nam rốt cục ngồi dậy. Hai mắt cơ hồ bị lòng trắng mắt chiếm cứ, môn nam ngồi ở bên giường, đầu có chút hướng phía dưới rủ xuống. Bác sĩ Cao, hắn tỉnh rồi sao? Bác sĩ Cao cùng Trần Ca đứng cách môn nam xa một thước địa phương, môn nam nhưng thật giống như nhìn không thấy bọn hắn đồng dạng, tràn đầy lòng trắng mắt con mắt nhìn qua trước người. Hẳn không có. Bác sĩ Cao để Trần Ca về sau, hai người tựa vào vết tường, tận lực tránh cho đụng phải môn nam. Vậy cái này là Mộng Du à? Trần Ca còn là lần đầu tiên nhìn thấy quỷ dị như vậy cảnh tượng. Mộng Du là một loại thường gặp giấc ngủ chướng ngại, nếu như chỉ là Mộng Du, đồng tử của hắn sẽ không phát sinh biến hóa. Hai người nhỏ giọng trò chuyện, môn nam ở bên giường ngồi một hồi, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, chậm rãi đứng lên. Muốn hay không đánh thức hắn? Trần Ca khi đó thiết tưởng là, một khi môn nam xuất hiện dị động lập tức đem hắn đánh thức, nhưng bây giờ môn nam làm ra hành vi, đã vượt xa khỏi dị động phạm vi. Không ổn, đem hắn trực tiếp đánh thức, có thể sẽ kích thích đến hắn vốn là yếu ớt thần kinh. Bác sĩ Cao dừng lại một hồi, lại bổ sung, ta một mực tại quan sát môn nam khuôn mặt, phát hiện bộ mặt của hắn cơ bắp chưa từng xuất hiện rõ ràng biến hóa, tiêu tính muốn đánh thức hắn, cũng muốn đợi đến hắn cảm xúc xuất hiện chấn động sau lại nói. Hai người từ trong phòng ngủ lui đi ra, bọn hắn đứng ở bên ngoài quan sát. Môn nam dừng ở bên giường mấy phút đồng hồ sau, từ từ chuyển động thân thể, mặt hướng phòng khách. Hắn cúi đầu, mở ra con mắt 3/4 cũng là lòng trắng mắt, dưới loại tình huống này, hắn bước chân đi ra phòng ngủ. Đây là muốn làm gì? Trần Ca nhẹ nhàng đụng đụng bên cạnh bác sĩ Cao. Ta trước đó đã chẩn trị qua một cái có Mộng Du thói quen hài tử, đứa bé kia mắc có cường độ thấp ép buộc chứng, mỗi lần trước khi ngủ đều muốn lặp lại vài chục lần đem chăn mền bốn góc túm mình. Hắn chìm vào giấc ngủ sau liền sẽ Mộng Du. Đêm hôm khuya khoắt đột nhiên rời giường, đem chăn mền bốn góc túm bình sau lại về ngủ trên giường cảm giác. Bác sĩ Cao chằm chằm vào môn nam, thần sắc có chút bận tâm, loại này sẽ tự mình trở lại trên giường Mộng Du còn là tốt, liền sợ loại kia hoàn toàn mất khống chế Mộng Du. Môn nam từ trong phòng ngủ đi tới về sau, không có chút gì do dự cùng dừng lại, trực tiếp hướng phòng vệ sinh đi đến. Cửa gỗ vừa mở ra, đối diện phía ngoài chính là tấm gương, cũng không cần chuyển biến, hắn đi thẳng tới phía trước gương. Đưa tay vận động vòi nước. Rất nhanh trong phòng vệ sinh vang lên ào ào tiếng nước. Hắn sẽ không phải là muốn gội đầu a? Trần Ca nhìn về phía bác sĩ Cao, bên cạnh bác sĩ Cao cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc, đừng nhìn ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Tiếng nước chảy xuất hiện biến hóa, Trần Ca cùng bác sĩ Cao đi nhanh lên đến cửa phòng vệ sinh. Đứng tại bồn rửa mặt trước môn nam, dùng một loại rất chậm rãi tốc độ cúi người. Đầu của hắn hướng phía dưới rủ xuống, Trần Ca cùng bác sĩ Cao đã thấy cái kia trương đảo ngửa khuôn mặt. Mãi cho đến lúc này hắn như cũ mở to tràn đầy lòng trắng mắt hai mắt. Tóc chạm đến dòng nước, môn nam biểu lộ lần thứ nhất xuất hiện biến hóa, hắn ra mặt nhẹ nhàng run rẩy, giống như nhìn thấy cái gì phi thường khủng bố đồ vật. Trần Ca bị hắn chằm chằm đến rất không thoải mái, quay đầu hướng sau lưng nhìn thoáng qua, trong căn phòng đi thuê không có cái gì. Chẳng lẽ hắn là ở trong mơ nhìn thấy cái gì đồ đạc? Hiện thực cùng mộng cảnh tại thời khắc này là đồng bộ. Môn nam từng nói qua giấc mộng của hắn đến cuối cùng giai đoạn. Cái kia từ ngoài phòng đi vào nam nhân đã đứng ở bên cạnh hắn. Tóc bị nước thấm ướt, môn nam rất nhuẩn nhuyễn mở ra dầu gội đem đại lượng gội đầu cao ngã vào trên đầu mình. Hai tay của hắn cứng ngắc xoa nắn tóc, ánh mắt lại không nhúc nhích chằm chằm vào một cái nào đó phương hướng. Nước gội đầu trượt xuống dưới hạ xuống, theo mi tâm của hắn rơi vào trong mắt, ở hắn bản năng muốn hai mắt nhắm lại lúc, sợ hãi, kinh hoàng, đủ loại tâm tình tiêu cực toàn bộ hiện lên. Nhanh! Làm tỉnh lại hắn! Bác sĩ Cao mới vừa hô lên câu nói này. Trong phòng vệ sinh môn nam liền chính mình bóp lấy cổ của mình. Cánh tay hắn bên trên mạch máu kéo căng lên, dùng hết toàn lực đem chính mình cái cổ bấm đến biến hình. Thân thể mất đi cân bằng, hắn té ngã trên đất, nước gội đầu rơi xuống nước khắp nơi đều là. Tỉnh! Môn nam! Bác sĩ Cao cùng Trần Ca đẩy ra môn nam hai tay, nhưng là bất kể thế nào hô đều không thể đánh thức hắn. Hắn giống như bị điên, muốn dùng tay bấm chính mình, dùng đầu đi đụng bồn rửa mặt. Đem hắn để lại. Bác sĩ Cao đoán chừng trước kia cũng đã gặp qua tương tự nóng nảy chứng người bệnh, hắn để Trần Ca ngăn chặn môn nam nửa người trên, rút ra dây lưng đem môn nam hai tay phản buộc. Môn nam, ta là Cao lão sư. Trói lại hai tay về sau, bác sĩ Cao ôm lấy môn nam đầu, bàn tay dán tại hắn trên trán, phòng ngừa hắn đi va chạm vết tường, không sao, không sao. Bác sĩ Cao lời nói ấm áp mạnh mẽ, để cho người nghe sẽ không do tự chủ tin phục, nhưng là tại thời khắc này thanh âm của hắn đã mất đi tác dụng, Môn Nam tình huống không chỉ có không có chuyển biến tốt, còn tại hướng về tệ hơn phương hướng phát triển. Hắn hé miệng cắn về phía người bên cạnh, cắn không đến hắn liền cắn bờ môi của mình cùng đầu lưỡi, rất nhanh liền đổ máu. Khăn mặt. Ở bác sĩ Cao kêu đi ra thời điểm, Trần Ca đã cầm lấy khăn mặt nhét vào Môn Nam miệng bên trong. Đã đến loại tình trạng này, Môn Nam vẫn là không có tỉnh táo lại, hắn tràn đầy lòng trắng mắt con mắt cố gắng hướng lên lật qua lật lại, nhìn thấy cái này quen thuộc cảnh tượng, Trần Ca nghĩ lên Môn Nam ở nơi vui chơi bên trong giống như cũng đã làm động tác này. Hắn đang nhìn đỉnh đầu, cái kia mấy thứ bẩn thỉu ở trên đỉnh đầu hắn. Trần Ca đưa tay bắt lấy Môn Nam tóc, có thể chỗ đó không có cái gì, mười phần bình thường. Trước tiên đem hắn lấy tới trên giường đi. Bác sĩ Cao cũng không biết đạo Môn Nam trong ngộng đến cùng nhìn thấy cái gì, hắn cùng Trần Ca phối hợp mới đưa Môn Nam từ trên mặt đất quăng lên. Hai tay bị trói, miệng bên trong đút lấy khăn mặt, có thể Môn Nam như cũ nếm thử dùng các loại phương thức thương tổn tới mình. Đầu của hắn kịch liệt lắc lư, Trần Ca sợ hai hắn đụng vào tấm gương, muốn đè lại đầu của hắn, nhưng khi hắn dương mắt nhìn về phía tấm gương lúc, một bộ không tưởng tượng nổi hình ảnh xuất hiện. Âm đồng từ từ thu nhỏ, trong gương Môn Nam trên lưng nằm sấp một cái nam nhân. Người nam kia hình thể khô gầy như củi, càng quỷ dị chính là hắn khuôn mặt hai bên trái phải không một chút nào đối xứng, tựa như là hai tấm bất đồng khuôn mặt ghép lại ở cùng nhau. Nam nhân lúc này chính ghìm Môn Nam cái cổ, muốn tiến vào trong thân thể của hắn, thế nhưng là Môn Nam tựa hồ bị một cỗ lực lượng khác bảo hộ lấy, quái vật này tiến vào tốc độ rất chậm. Song phương tại tranh đoạt Môn Nam thân thể, đây mới là hắn thống khổ nguyên nhân chủ yếu. Trong kính cảnh tượng cổ quái dọa người, thế nhưng là bác sĩ Cao lại không chút nào phát giác. Bây giờ có thể giúp Môn Nam chỉ có Trần Ca. Ta vừa rồi từ 303 rời đi thời điểm, mơ hồ trông thấy một thân ảnh giấu vào trong gương, quái vật này vô cùng có khả năng cùng ta trước đó gặp phải kính quỷ đồng dạng. Đạp nát tấm gương, hẳn là có thể đối với hắn tạo thành nhất định ảnh hưởng. Trần Ca là một cái phi thường quả quyết người, hắn không có cùng bác sĩ Cao thương lượng, lấy ra công cụ chủ y, nhắm ngay tấm gương liền đập xuống. 3. Mảnh kiếng bể vang tứ phía, tiếng vang ở yên tĩnh nửa đêm truyền ra rất xa. Cả tòa lầu trọ hẳn là đều có thể nghe được rõ ràng. Theo mặt kính vỡ vụn, bị vây ở trong cơn ác mộng Môn Nam rốt cục tỉnh táo lại, hắn kêu thảm một tiếng, con mắt từ từ khôi phục bình thường. Cũng liền trong cùng một lúc, một cái bóng trên mặt đất phi tốc vọt qua, tựa hồ là chuẩn bị chạy trốn tới những phòng khác đi. Trần Ca đem Môn Nam hướng bác sĩ Cao trong ngực đẩy, dẫn theo cái búa liền đuổi theo, mắt thấy cái bóng kia liền muốn chạy ra cửa lớn, Trần Ca nhặt lên trên ghế salon bị hắn gối có chút biến hình tiểu tiểu, trực tiếp quăng tới. Ngoá. Đang hay. Chương 123, sợ quá chạy mất. Dính lấy nhân tạo huyết tương bút bê vải tại không trung vọt qua một đường vòng cung, đập vào cái bóng trên người. Nói cũng kỳ quái, không có hình thể cái bóng bị bút bê vải đánh trúng về sau, vậy mà tại cửa ra vào ngừng một chút, cánh tay của nó tựa như là bị bút bê vải cho cắn. Làm tốt lắm. Trần Ca một cây đèn tin nhắm ngay bóng đen, sáng ngời xuống, cái bóng kia bắt đầu vặn mẹo, màu sắc ít đi. Mất đi ký thác trong kính quái vật muốn so Trần Ca trong tưởng tượng còn muốn yếu ớt, nó vứt bỏ bộ phận thân thể, chạy đến 302 trong gian phòng. Quái vật vứt bỏ thân thể rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, cũng không biết rằng là tiêu tán ở trong phòng, vẫn là bị tiểu tiểu ăn vụng rơi mất. Ăn thứ này giống như đối tiểu tiểu hữu dụng. Trần Ca đem tiểu tiểu nhét vào túi áo, nắm lấy công cụ chủ y liền nện ở 302 cửa phòng khóa lại. Đi ra. Cụ nát cửa sắt rơi xuống cho bụi cùng vết gì, kể cả khung cửa đều đang rung động. Động tĩnh huyên náo quá lớn, phụ cận người thuê đều bị kinh động, bên cạnh 301 cửa phòng cũng mở ra một đường nhỏ. Ồn ào cái gì? Cái kia lôi thôi đại thúc lấy chai bia hết sức tức giận, vẫn chưa hoàn toàn đi tới. 302 gian phòng cửa sắt đột nhiên bị người từ bên trong đẩy ra, ở tại trong đó người trẻ tuổi giơ dao phay, mặt mũi tràn đầy sung huyết, giống như bị điên bổ về phía Trần Ca. Trong kính quái vật tiến vào trong thân thể của hắn. Hành lang chật hẹp, có thể cung cấp tranh né không gian không nhiều. Trần Ca lui về phía sau, vừa vặn phát hiện lôi thôi đại thúc đem cửa phòng mở ra. Hắn thuận thế trốn trong đó, phanh một tiếng đóng cửa lại. Dao phay chém vào trên cửa sắt phát ra khiếp người thanh âm, 302 người trẻ tuổi hoàn toàn mất đi lý trí, trong mắt tất cả đều là tơ máu. Hắn diện mục dữ tợn, cũng không nói chuyện, chính là cuồng loạn chém vào 301 cửa phòng. Nhìn cái kia tư thế, hắn không thể đem Trần Ca chém thành muôn mảnh. Có điều suy nghĩ một chút cũng có thể lý giải, hắn mưu đổ mấy cái tuần lễ. Rốt cục sắp thành công chiếm cư Môn Nam thân thể, kết quả bị Trần Ca chặn ngang một tay, dẫn đến thất bại trong gang tấc. Không chỉ có chỗ tốt không có mò được, vì thoát thân còn dựng đi ra chính mình bộ phận thân thể. Lửa giận xung quanh, trong hành lang tất cả đều là dao phay chém vào trên cửa phòng bình tiếng. Đây là chuyện ra sao? Trong phòng lôi thôi người trung niên bị dọa, hoàn toàn quên mất chính mình nắm lấy bình rượu là đi ra kiếm chuyện, hắn chân nhỏ như nhũn ra, dựa vào tủ giày lui về sau đi. Hỗ trợ a. Cửa phòng không có khóa lại, lúc nào cũng có thể bị kéo ra, Trần Ca quay đầu hô to. Ta giúp ngươi báo động. Người trung niên căn bản không dám tới gần cửa phòng, ở bày đầy bình rượu trên bàn trà tìm kiếm điện thoại, hắn vội vàng hấp tấp, đem bình rượu đụng đổ một mảnh. Ta nói là tới hỗ trợ. Cửa phòng không khóa, 302 người trẻ tuổi lấy dao phay điên cuồng chém vào, Trần Ca hiện tại cũng không dám đi ra ngoài. Thanh âm truyền ra rất xa, lầu trọ bên trong sáng lên từng chiếc đèn, có rất nhiều người thuê đều mở cửa hướng ra phía ngoài nhìn quanh. 304 trong phòng, bác sĩ Cao đem Môn Nam ôm đến phòng khách ghế sofa về sau, nghe được Trần Ca hò hét, hắn nắm lấy băng ghế chạy ra. Lúc này 302 người trẻ tuổi đỏ mắt, tất cả lực chú ý đều thả trên người Trần Ca, bác sĩ Cao thừa cơ hội này giơ cái ghế từ phía sau tới gần. Ở đi đến người trẻ tuổi 1 mét trong khoảng lúc, hắn vung lên thật tâm chiếc ghế trực tiếp đập vào người trẻ tuổi trên sống lưng vương, bác sĩ Cao ngay từ đầu nhắm chuẩn đoán chừng là đầu, nhưng hắn quá mức dùng sức dẫn đến xuất hiện phương hướng sai lầm. Người trẻ tuổi thân thể mất đi trọng tâm, đi về phía trước 2 bước, thân thể ghé vào trên cửa phòng. Hắn cầm dao phay, vặn vẹo cái cổ, tràn đầy tơ máu con mắt chừng lấy bác sĩ Cao. Trong cổ họng phát ra một tiếng gào thét, người trẻ tuổi đang chuẩn bị quay người công kích bác sĩ Cao thời điểm, Trần Ca nhắm ngay cơ hội đá văng cửa phòng. Cánh cửa đâm vào người trẻ tuổi trên người, Trần Ca không cho hắn cơ hội phản ứng, nhặt lên trên đất chai bia trực tiếp vung mạnh ở người trẻ tuổi đỉnh đầu. 3. Mảnh vỡ bắn ra, thoáng cái chỉ thấy máu. Trần Ca lấn người mà lên, từ phía sau ngã nhào người trẻ tuổi, gắt gao ngăn chặn thân thể của hắn. Bác sĩ Cao cũng hết sức an ý xuống lại, đem người trẻ tuổi thái đao trong tay cướp đi. Thân thể bị ngăn chặn người trẻ tuổi còn tại nỗ lực ngọ ngộ ở y, thẳng đến lầu trọ bên trong cái khác người thuê cũng ra khỏi phòng, hướng bên này chạy đến, hắn mới từ bỏ chống lại. Khuôn mặt dán tại mặt đất xi măng bên trên, người trẻ tuổi quay đầu chăm chú nhìn Trần Ca, tựa hồ là chuẩn bị đem Trần Ca dáng dấp nhớ kỹ dưới đáy lòng. 2-3 phút về sau, người trẻ tuổi lòng trắng mắt lên lật, đột nhiên đình chỉ ngọ ngộ ở y hôn mê đi. Mà liên tại cùng một thời gian, người trẻ tuổi chiếu rọi ở trên vách tường cái bóng đột nhiên bắt đầu chuyển động, phi tốc hướng dưới lầu chạy tới. Một màn này ở đây mấy người đều thấy được, còn chưa kịp làm ra phản ứng, cái kia rằng cái bóng đã xông ra hành lang, biến mất ở trong đêm tối. Đó là cái gì? Bác sĩ Cao trợn to mắt, đêm nay phát sinh hết thảy đều đáng giá hắn đi xâm nhập suy nghĩ. Ta cũng không rõ lắm. Người trẻ tuổi cuối cùng cái kia ánh mắt oán độc để Trần Ca cảm thấy hết sức quen thuộc. Cùng trước đó ở nhà ma bên trong gặp phải kính quỷ cực kỳ tương tự, chẳng lẽ hai tên này đều đến từ trong gương thế giới kia? Trần Ca từ dưới đất bò dậy, muốn tiếp tục đuổi đi, có thể hắn mới vừa đi tới lầu 2 liền ngừng lại. Nữ chủ thuê nhà ngăn ở trong hành lang, kéo căng lấy khuôn mặt. Cái này người sẽ không phải bị trong kính quái vật phụ thể a? Trần Ca lui về sau mấy bước, ở người ta lầu trọ bên trong xảy ra động tĩnh lớn như vậy, hắn hiện tại có điểm tâm hư. Các ngươi đêm hôm khuya khoắt đang làm gì? Nữ nhân tới lầu 3, sau lưng còn có mấy cái lão người thuê cũng từ trong nhà đi ra. Trần Ca đang lo không biết nên nói như thế nào thời điểm, trong 301 lôi thôi người trung niên lấy điện thoại di động chạy ra, hắn trong phòng một mực trốn đến hiện tại. Tỷ. Tựa như là tỷ phu lại trở về. Người trung niên ở chủ thuê nhà bên thai thấp giọng nói, 302 tiểu đỗ lấy dao phay chém người lung tung, cùng khi đó tỷ phu tình huống có điểm giống. Hắn thốt ra lời này lối ra. Theo ở phía sau người thuê náo nhiệt cũng không đoái hoài tới nhìn, có mấy cái trực tiếp chạy về phòng mình bên trong, khóa trái ở cửa. Trước đó không đều tốt sao? Chủ thuê nhà đi tới lầu 3, nhìn xem trên đất bừa bộn, nàng để trung niên nam nhân cóng lấy 302 người trẻ tuổi đi bệnh viện, chính mình dừng ở Trần Ca cùng bác sĩ Cao trước mặt. Chúng ta thế nhưng là phòng vệ chính đáng, 302 tiểu tử kia kém chút đem ta cho chém tổn thương. Ta biết. Chủ thuê nhà ngừng một hồi, nói thẳng. Về sau ta nơi này còn muốn cho thuê, làm lớn chuyện ảnh hưởng không tốt, cái này sự tình ai cũng đừng truy cứu trách nhiệm của ai thế nào. Đứa bé kia tiền thuốc men ta bỏ ra, chúng ta cũng đừng báo cảnh sát, coi như là cho đứa bé kia lưu một con đường. Bị chủ thuê nhà như thế nói chuyện, Trần Ca mới hiểu được tới, nàng hẳn phải biết một chút 303 bí mật, rõ ràng 302 người trẻ tuổi nổi điên nguyên nhân. Cân nhắc liên tục, Trần Ca cũng không muốn gây phiền toái, ngược lại màu đen điện thoại di động nhiệm vụ đã hoàn thành. Hắn không cần thiết chết nắm lấy không thả. Trần Ca cùng bác sĩ Cao thương lượng một chút, hai người cũng không có ý kiến. Đưa tiễn chủ thuê nhà về sau, bác sĩ Cao trở lại 304 chiếu cố Môn Nam, Trần Ca thì ngồi chờ ở phòng khách, hắn còn có nhiều vấn đề còn muốn hỏi 302 người trẻ tuổi kia. Chương 124, khả năng tồn tại áo đỏ. Hơn một giờ sau, trung niên nam nhân vịn 302 người trẻ tuổi trở lại Hải Minh nhà trọ. Người trẻ tuổi đỉnh đầu quấn lấy băng gạc, ánh mắt còn có chút mê mang. Người cuối cùng trở về. Trần Ca từ 304 phòng khách đi ra, trong tay còn cầm công cụ chụp y, yên tâm, ta sẽ không tổn thương ngươi, chỉ là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Người tuổi trẻ ánh mắt né tránh, bất đắc dĩ mở ra gian phòng của mình cửa, hai người tất cả vào đi. Trong 302 phiêu tới một cỗ nồng đậm mùi thối, liền lôi thôi lết thiết trung niên nam nhân đều bưng kín miệng mũi, ngươi trong phòng này bao lâu không có quét dọn vệ sinh. Có đúng không có cái gì đồ đạc để thối. Trần Ca cũng cảm thấy kỳ quái, trong phòng nhìn xem rất chỉnh tề, người trẻ tuổi này ăn mặc cũng rất sạch sẽ, không giống như là loại kia đặc biệt lôi thôi người. Ta hai tháng này gặp phải, liền cùng giống như nằm mơ. Người trẻ tuổi che lấy đầu đi đến bên giường, từ phía dưới lấy ra mấy cái màu đen túi nhựa, bên trong là một chút cỡ nhỏ động vật thi thể, thực, đây chính là một cái không có cách nào tỉnh lại ác ngộng. Trần Ca hướng trong túi nhìn thoáng qua, ánh mắt một lần nữa đặt ở người trẻ tuổi trên người, hiện tại ác ngộng đã kết thúc, ngươi có thể yên tâm nói ra tất cả mọi thứ. Người trẻ tuổi đem cái túi ném qua một bên, mang trên mặt mấy phần áy náy, 3 tháng trước ta mới vừa chuyển vào gian phòng kia thời điểm, chủ thuê nhà từng nói với ta, nếu như ở không quen, hoặc là gặp cái gì chuyện ly kỳ cổ quái liền có thể trả phòng. Kết quả vào ở buổi tối đầu tiên, ta liền làm ác ngộng, ngộng thấy cửa sổ thế nào đều đóng không nghiêm, ở trong mơ ta đi đóng cửa sổ thời điểm, phát hiện bên cạnh trong phòng đứng đấy một cái nam nhân. Ngay từ đầu ta không để ý, sau đó liên tục làm mấy ngày cái này mộng sau, có một ngày ta đột nhiên phát hiện, cái kia vốn nên đứng ở bên cạnh trong phòng nam nhân, chạy tới trong nhà của ta. Ta muốn ở trong mơ phản kháng, nhưng là cái gì đều làm không được. Có điều người nam kia cũng không có tổn thương ta. Hắn chỉ là nói cho ta, muốn để cho ta giúp hắn một chuyện. Mộng tỉnh sau này, ta cả ngày đều hốt hoảng, cuối cùng quyết định trốn đến nhà bạn tạm tạm một đêm. Nhưng mà ai biết người nam kia tựa hồ quấn lên ta, ta không chỉ có lại mơ tới hắn, hơn nữa lần này hắn trực tiếp xuất hiện ở giường của ta một bên. Nam nhân kia nói cho ta chạy không thoát, nói chỉ cần ta giúp hắn sau này liền rốt cuộc không dây dưa ta. Ta tin là thật, cứ dựa theo yêu cầu của hắn. Đem một chút còn sống động vật nhỏ có chắc, ném vào 303 trong phòng. Động vật mới vừa ném vào còn là sống, nhưng là qua một đêm, chờ ngày thứ hai lại đi nhìn lên, những cái kia động vật liền tất cả đều chết rồi. Trên người không tìm được vết thương, ta cũng không biết rằng những cái kia động vật là thế nào chết. Người trẻ tuổi càng nói càng sợ hãi, ta muốn bài thoát trong mộng nam nhân kia, thế nhưng là ai biết hắn khẩu vị càng lúc càng lớn, vừa mới bắt đầu một lần chỉ cần một cái chim sẻ hoặc là chuột là được, vẹn vẹn qua một tuần lễ. Hắn liền bắt đầu để ta cho hắn nắm chó hoang, cuối cùng thậm chí muốn ta ở nửa đêm 12 giờ sau này dụ dỗ người sống tiến vào 303 gian phòng. Ta làm không được, hắn liền bức bách ta, uy hiếp muốn ở trong mơ giết chết ta, ta cơ hồ đều muốn hỏng mất. Người trẻ tuổi mi mắt đỏ bừng, hắn cúi đầu, ngày đó ta đem cái này sự tình nói cho bằng hữu, mấy người chúng ta tăng thêm lòng dũng cảm ở buổi tối tiến vào 303 gian phòng, nhưng kỳ quái là một đêm kia lên chuyện gì đều không có phát sinh. Từ đó về sau mọi người cũng không tin ta, cảm thấy ta tinh thần xảy ra vấn đề. Ta cũng là cùng đường mặt lộ, nam nhân kia lòng tham không đáy, không quản ngày sáng đêm tối ta luôn có thể cảm giác hắn đứng tại bên cạnh ta. Hắn càng nói càng là thống khổ, hai tay nắm lấy đỉnh đầu băng gạc, ta lúc ấy chỉ muốn có thể bài thoát hắn, tiêu tính thật có thể lừa gạt một người tiến vào 303 cũng tốt, đáng tiếc độ khó quá lớn. Qua hồi lâu hắn mới điều chỉnh tốt trạng thái, tiếp tục nói, cứ như vậy hao mấy ngày. Ta trong lúc vô tình ở trường học dán đi thấy được tìm kiếm cùng thuê quảng cáo, lại sau đó sự tình các ngươi liền đều biết. Môn nam bởi vì chính mình quái gở không nguyện ý ở trong phòng ngủ ở, hắn một tháng tiền sinh hoạt lại không nhiều, cho nên ta liền đề cử cho hắn Hải Minh nhà trọ. Như thế nói môn nam sẽ vào ở 304 gian phòng là bởi vì ngươi. Trần Ca không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Lúc ấy ta nhắc nhở qua hắn một câu, bất quá hắn cùng ta khi đó đồng dạng đều không có để ý. Đem trong lòng mà nói toàn bộ nói ra, hắn cũng cảm giác dễ chịu một chút. Những này đều qua, cụ thể muốn hay không truy cứu, chờ môn nam tỉnh lại nói. Trần Ca từ trong túi lấy ra cái kia thanh dỉ xét chìa khóa, phía dưới ta hỏi ngươi mấy cái này vấn đề, ngươi muốn thành thật trả lời, biết rõ chính là biết rõ, không biết cũng đừng nói mỏ. Ngươi hỏi đi, ngươi có thấy hay không trong ngộng nam nhân kia mặt mũi? Thấy qua một lần, ngươi trẻ tuổi do dự nửa ngày mới mở miệng, hắn có hai tấm khuôn mặt, giống như là hai người liều mạng ở cùng nhau. Hơn nữa hai người bọn họ sẽ còn đối thoại, cãi lộn. Chứ yêu cầu ngươi làm sự tình các loại bên ngoài, bọn hắn có hay không nói qua những vật khác. Đây là tìm hiểu một cái thế giới khác cơ hội tuyệt hảo, Trần Ca tự nhiên không muốn bỏ lỡ. Bọn hắn làm nhiều nhất sự tình chính là mắng nhau, có lần một tấm trong đó khuôn mặt đặc biệt tức giận, nói nếu như không phải sợ hãi bị áo đỏ phát hiện, hắn cận kề cái chết đều sẽ không cùng một cái rác rưởi cùng tồn tại. Áo đỏ. Trần Ca từ người trẻ tuổi trong lời nói nghe được một cái có chút quen thuộc danh từ. Hắn lấy ra màu đen điện thoại, điểm mở độ thiện cảm giao diện, nho nhỏ tên phía sau viết lệ quỷ, mà tên Trương Nhã phía sau thì đặc biệt ghi chú áo đỏ lệ quỷ. Đừng nhìn chỉ là nhiều hai chữ, Trương Nhã ở màu đen trong điện thoại di động thế nhưng là nắm giữ thuộc về mình chuyên môn giao diện. Trần Ca lâm vào trong trầm tư, Vương Hải Minh từ thứ ba phòng bệnh mang ra quái vật biết rõ áo đỏ tồn tại, điều này nói rõ thứ ba phòng bệnh bên trong rất có thể liền có áo đỏ lệ quỷ. Cùng Trương Nhã cùng cấp bậc lệ quỷ. Trần Ca suy nghĩ một chút liền cảm thấy đau đầu, chính mình gặp phải cái thứ nhất kính quỷ thế nhưng là bị Trương Nhã cho sinh sinh đùa chơi chết, bởi vậy có thể thấy được bình thường quỷ hồn tan nghiệm, tại đối mặt áo đỏ lúc không hề có lực hoàn thủ. Hắn khẽ thở dài một cái, ra hiệu người trẻ tuổi tiếp tục nói đi xuống. Trừ áo đỏ bên ngoài, ta còn tổng kết ra bọn hắn mấy cái yếu một chút, vốn nghĩ đến cuối cùng cá chết lưới rách thời điểm lại dùng lên. Người trẻ tuổi ngồi ở bên giường, cũng không ngại màu đen bên cạnh trong túi mùi thối. Những quái vật kia ở nửa đêm 12 giờ trước kia rất ít xuất hiện, bọn hắn e ngại ánh sáng mạnh, không thích ồn ào hoàn cảnh, còn có điểm trọng yếu nhất, bọn hắn tựa hồ sợ hãi mèo. Sợ mèo? Trần Ca thoáng cái hứng thú. Đúng, trong mộng nam nhân để ta chuẩn bị qua rất nhiều vật sống, duy chỉ có không có mèo hoang, cho nên ta cảm thấy bọn hắn có thể là sợ hãi mèo. Người trẻ tuổi nói không phải không có lý, nhưng cái này dù sao chỉ là phỏng đoán, không có người nghiệm chứng qua. Nếu có thể, Trần Ca cũng không muốn trở thành cái thứ nhất đi nghiệm chứng người, ta muốn hay không về chính mình nhà ma bên trong thử một lần. Người trẻ tuổi thấy Trần Ca nửa ngày không mở miệng, hắn cũng không dám nói chuyện, ngược lại là người trung niên một bộ không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại dáng vẻ, nghe hai người đối thoại, mi mắt trợn rất to. Chương 125, mau mang tượng của ngươi đi ba. Đang tiến hành thứ ba phòng bệnh nhiệm vụ tập luyện trước đó, trước ôm chỉ mèo hoang tiến mộ dương trung học cảnh tượng bên trong thử một chút, nếu quả như thật hữu hiệu. Ta đây cũng coi là nắm giữ một loại đối phó mấy thứ bẩn thỉu phương pháp. Chỉ lần này một cái, Trần Ca liền cảm thấy hôm nay thu hoạch khá lớn. Hắn mắt nhìn người trẻ tuổi, cầm trong tay dỉ xét chìa khóa đưa cho đối phương, cái này chìa khóa ngươi có hay không thấy qua? Gặp qua. Người trẻ tuổi nhẹ gật đầu, hướng đông thời điểm, ta sẽ đem 303 bên trong căn phòng thi thể động vật xử lý sạch, có lần ở một bộ y phục bên trong phát hiện cái này viên chìa khóa. Trong ngộng cảnh nam nhân kia có hay không chuyển tới cùng chìa khóa tương quan đồ đạc? Thì như nói đặc thù cửa, hoặc là gian phòng. Người trẻ tuổi nghĩ nửa ngày mới mở miệng, bọn hắn có lần lẩm bẩm lầu bầu thời điểm đề cập tới một chỗ, ta cảm thấy phải cùng chìa khóa có quan hệ. Địa phương nào? Trong đó có khuôn mặt nói, hắn có vật rất quan trọng rơi tại cái thứ ba gian phòng bên trong, còn nói ngăn tủ phía sau đường nối không có khóa lại, bọn hắn lúc ấy không nên từ cửa chính đi, như thế liền không biết bị phát hiện. Người trẻ tuổi biểu đạt không phải quá rõ ràng, dù sao những vật này cũng là hắn ở trong giấc ngộng loáng thoáng nghe được. Cái thứ ba gian phòng. Trần Ca nhớ tới phụ mẫu lưu lại cái kia trương dính lấy vết máu tờ giấy, phía trên liền viết một cái địa chỉ, thứ ba phòng bệnh cái thứ ba gian phòng. Có thể hay không nói là cùng một cái gian phòng. Nếu như là mà nói, vậy cái này cái tin tức với ta mà nói cũng quá trọng yếu. Ngăn tủ phía sau đường nối không có khóa lại. Cái này tương đương với ngoài ngạch cho ta cung cấp một cái đường chạy trốn đường A. Trần Ca hiện tại không thể xác định người trẻ tuổi có hay không nói dối, hắn mặt không đổi sắc, đem tất cả tin tức ghi vào tâm bên trong. Lại hỏi thêm mấy vấn đề, xác định không có bỏ sót sau, Trần Ca đi ra 302 gian phòng, trở lại 304 trong gian phòng. Môn nam tình huống khá hơn chút nào không? Ngủ thiếp đi, có điều có một chút đốt, ngày mai ta dẫn hắn đi bệnh viện, thuận tiện cùng người nhà của hắn thật tốt câu thông một chút. Bác sĩ Cao canh giữ ở bên giường, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi, bên này ta nhìn là được, cái kia bút bê vải ta cho ngươi thả trên ghế salon, dưới bàn trà mặt có băng dán cá nhân, có vết thương nhỏ nhớ kỹ xử lý một chút. Tốt. Trần Ca chợt phát hiện vị này bác sĩ Cao còn là cái ấm áp nam, rất biết chiếu cố người. Hắn đi đến cạnh ghế salon một bên, tiểu tiểu bụng hướng lên trên, một bộ ăn quá no không muốn động dáng vẻ. Ra hòa này. Trần Ca định rồi cái 7 giờ biểu, ôm lấy tiểu tiểu. Nằm trên ghế salon, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Cũng không biết rằng vì cái gì, một đêm này hắn ngủ rất không tốt, liên tiếp làm mấy cái mộng, trong mộng cũng là hắn bị vây ở một tòa mê cung kiến trúc bên trong, tựa hồ còn bị cái gì đuổi theo, tình huống nguy cơ, hắn cầm chìa khóa không ngừng thử một cái cánh cửa phòng, nhưng đều không ngoại lệ tất cả cũng không có mở ra. Tỉnh. Thân thể bị đẩy mạnh, Trần Ca mở mắt ra, phát hiện bác sĩ Cao Viện Hư Nhược Môn Nam đứng tại cạnh ghế salon một bên. Trần Ca nhìn phía ngoài cửa sổ một chút, trời mới vừa tờ mờ sáng, hiện tại tối đa 16 giờ. Môn Nam sốt cao không lùi, nhất định phải đi bệnh viện, gian phòng kia có chút không đúng, cho nên ta cảm thấy chúng ta còn là cùng đi a. Bác sĩ Cao một đêm không ngủ, trạng thái tinh thần không phải quá tốt, Môn Nam thì càng không cần nói, cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ té xỉu. Tốt, liền lập tức đi. Trần Ca nhanh chóng đem đồ vật nhét vào ba lô, sau đó vịn Môn Nam một cánh tay khác, cẩn thận một chút. Ân, đêm qua đa tạ ngươi ở bọn hắn từ 304 gian phòng lúc đi ra, Môn Nam bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn Trần Ca một chút, lại lặp lại nói một lần, cảm ơn. Không khách khí, thiện tay mà thôi. Trần Ca thuận miệng trả lời, hắn nói xong mới phát giác có chút quái dị, Môn Nam ánh mắt cùng giọng nói chuyện có điểm lệch nữ tính hóa. Chờ hắn lại quay đầu đi xem thời điểm, Môn Nam đã cúi đầu. Đi cùng bọn hắn đi tới bệnh viện, xác định Môn Nam không có cái gì nguy hiểm lớn sau, Trần Ca liền rời đi. Ngồi ở trên xe taxi, Trần Ca lấy ra màu đen điện thoại, hắn đã nhận được nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Người chơi ở trong vòng thời gian quy định đến nhiệm vụ sân bãi, tìm ra người bệnh nguyên nhân bệnh, cùng tồn tại sống đến hướng đông, một sao nhiệm vụ tập luyện hoàn thành. Hoàn toàn mới khủng bố cảnh tượng ba người gian phòng đã mở khóa, người chơi nhưng tại cảnh tượng giao diện tự do thao túng bổn tràng cảnh bên trong tất cả cơ quan. Nhiệm vụ tập luyện độ hoàn thành vượt qua 90%, thu hoạch được lần này nhiệm vụ ẩn dấu đạo cụ, tự hiểu lực chìa khóa. Tự hiểu lực chìa khóa, hoán niệm giá trị 13 người bị bệnh tâm thần phần lớn tồn tại bất đồng trình độ tự hiểu lực thiếu hụt, bọn hắn không thể nhận ra ngủ chính mình trạng thái tinh thần cải biến, đối trạng thái tinh thần đánh mất phán đoán, phủ nhận bệnh tình, cự tuyệt trị liệu. Làm ngươi xuất hiện tương tự triệu chứng lúc, cái chìa khóa này có thể giúp ngươi một lần. Nhiệm vụ lần này lấy được gần dấu đạo cụ, sẽ không phải nói chính là ta nhặt được chiếc chìa khóa kia a. Trần Ca đem gì xét chìa khóa đặt ở lòng bàn tay, cái gì gọi là coi ta xuất hiện tương tự triệu chứng lúc. Đây là tại huyền chuyển nói ta cũng có phương diện tinh thần vấn đề. Nhanh lúc 7 giờ, Trần Ca trở lại thế kỷ mới nơi vui chơi, thét lên chỉ số 1 sao nhiệm vụ, độ khó không nhiều, tối nay cũng không tính quá mệt mỏi. Thời gian còn sớm. Hắn quyết định đi trước chế tạo tượng người công xưởng nhìn xem, chính mình những cái kia phường người thật đầu hẳn là toàn bộ làm xong. Cho công xưởng ông chủ phát cái tin tức, Trần Ca không nghĩ tới đối phương về thật nhanh, hắn để Trần Ca mau chóng tới. Đây là xảy ra chuyện sao? Có thể ta cũng không có nghiêm ngặt dựa theo sống ngâu yêu cầu đi làm, chính giữa còn thiếu khuyết rất nhiều quá trình. Trần Ca cũng là lần thứ nhất sử dụng sống ngâu, hắn sợ hãi ngoài ý muốn, vội vã chạy đi qua. Vừa tiến vào dưới mặt đất, Trần Ca đã nhìn thấy béo ông chủ đứng cô đơn ở cửa thủy tinh bên ngoài, cầm chìa khóa, chính là không dám mở cửa. Người đã sớm tới. Vì cái gì không đi vào? Trần Ca đi đến trước mặt, nếu như bị người ngoài nhìn thấy đoán chừng sẽ cho là hắn mới là cái này công xưởng chân chính ông chủ. Béo ông chủ trên mặt thịt mỡ nhẹ nhàng run run, đưa tay chỉ công xưởng nội bộ, ta về sau có thể không tiếp chuyện của ngươi sao? Khó mà làm được, tiền thế chấp ta đều giao. Cách cửa thủy tinh, Trần Ca cũng hướng công xưởng bên trong nhìn. Đang ánh mắt quét qua hôm qua bày ra thành phẩm bàn công tác lúc, hắn hô hấp cứng lại. 24 viên biểu lộ khác nhau mô phỏng chân thật đầu người bày ra trên bàn, chỉnh chỉnh tề tề nhìn qua cửa ra vào, doa đến hắn kém chút liền móc cái bữa. Hình ảnh này đánh vào thị giác cảm giác cực mạnh, cũng khó trách béo ông chủ không dám một người đi vào. Vẫn rất rất thật. Trần Ca vô vô béo ông chủ bả vai, mở cửa a, hôm nay làm xong thân thể, ta lập tức liền đi. Ngươi thật là khiêm tốn, 24 cái đầu người. Mỗi một cái biểu lộ cũng không giống nhau, ánh mắt còn đồng loạt hướng cửa ra vào xem, ngươi trông coi cái này đều rất thật à. Ta sáng sớm tới thời điểm, kém chút không có bị hù chết. Béo ông chủ ủy khuất muốn khóc, ta liền nghĩ giúp ngươi nhìn xem bọt lấp sông có đủ hay không đều đều, cố ý vội tới, tính toán, không nói. Ta đây về sau mỗi lần mở cửa đoán chừng đều sẽ nghĩ đến một màn này, không chuyển nhượng cũng không được. Chương này làm bằng áp trên DT Michael tờ có lỗi sẽ úp lại sau nhé. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, có lớn mật ý nghĩ liền muốn đi nếm thử. Trần Ca hôm qua thời điểm ra đi, mô phỏng chân thật đầu người lên nước sơn còn không có làm, nhiều nhất chỉ có thể coi là bán thành phẩm, cho nên lúc đó cũng không có cảm thấy nhiều doa người. Mở ra cửa thủy tinh, Trần Ca cùng béo ông chủ đi tới bàn làm việc bên cạnh. Cái này dung mạo, cái này cảm nhận, người đi mở nhà ma thật sự là khuất tài. Béo ông chủ cùng sau lưng Trần Ca. Ôm lấy trên bàn một cái nữ học sinh đầu, vừa mới bắt đầu thời điểm còn có điểm sợ hãi, xem quen thuộc sau hắn dần dần bị trong tay đầu người hấp dẫn. Sinh động như thật, nữ hài trong mắt tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó cảm xúc, không có một chút con rối ngốc trệ cùng cứng nhắc. Ta đã thấy đứng đầu nhất con rối sư cũng không quá đáng như thế. Béo ông chủ bưng lấy mô phỏng chân thật đầu người, nhìn xem nữ hài khuôn mặt, trọn vẹn nhìn chăm chú hơn một phút đồng hồ mới rời đi ánh mắt. Hắn tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình, do dự nửa ngày. cuối cùng đem nữ hài đầu trả về chỗ cũ, nhẹ nhàng đụng đụng đang ở bận rộn Trần ca, huynh đệ, ta hôm nay sớm như vậy tới, kỳ thật còn có một chuyện khác nghị thương lượng với ngươi. Huynh đệ, béo ông chủ đột nhiên đổi xưng hô, thái độ cũng phát sinh rất lớn chuyển biến, cái này khiến Trần ca có điểm không thích ứng. Có việc liền nói, có thể giúp ta tận lực giúp. Trần ca đang ở vội vàng cho người ta ngẫu thiết kế thân thể, cho nên nói chuyện tương đối trực tiếp. Đối ngươi, ta đến nói cũng là chuyện tốt. Béo ông chủ từ trong túi tay lấy ra danh thiếp đưa cho Trần ca, chúng ta về sau nhưng muốn nhiều liên hệ. Tiền quý can. Trần ca không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì, như thế nào đột nhiên biến nhiệt tình như vậy. Đợi đến Trần ca nhận lấy danh thiếp, tiền lao bản cái này mới thần thần bí bí nói, ta trước kia là chuyên môn thành tất cả lớn công viên trò chơi, cửa hàng chế tạo tượng người, nhưng bây giờ khoa học kỹ thuật rất phát đạt, các loại thị giác hình chiếu dĩ giả loạn chân, con rối nhu cầu số lượng nhiều đại giảm ít. Vì đem cửa hàng duy trì, ta gần nhất một mực tại cân nhắc chuyển hình, nhưng cái nghề này hình thức đã cố định, muốn chuyển hình thật sự là quá khó khăn. Bất kỳ một cái nào ngành nghề nghĩ chuyển hình đều rất khó, ta đề nghị ngươi còn là bản phận một điểm tốt, đừng đem vốn liếng đều cho bồi đi vào. Trần ca dùng đất sét làm ra một cái học sinh thân thể, đang dùng ướt bọt biển lau đất sét bên ngoài, ngón tay hắn lực đạo nắm giữ vừa đúng chỗ tốt, bị bọt biển sát qua địa phương tựa như người thật làn da, bóng loáng chặt chẽ. Hắn cũng không phải là quá quan tâm tiền lão bản tư tưởng, chỉ muốn tranh thủ thời gian hoàn thành, đem những con rối này trở về nhà ma bên trong đi. Ở gặp được ngươi trước kia, ta cũng là cho rằng như vậy, nhưng là gặp được ngươi về sau, ta thật giống như trong mê vụ đi thuyền thuyền nhỏ thấy được đèn hiệu đồng dạng, ngươi thành ta chỉ rõ một cái phương hướng. Tiền lão bản vây quanh ở Trần ca bên cạnh, nhìn xem bàn làm việc lên 24 biểu lộ khác nhau mô phỏng chân thật đầu người, đột nhiên mở lời, ta có một cái lớn mật ý nghĩ. Nhường một chút, đem số 16 đào khắc cho ta. Ngươi cái khác phất lờ a. Nếu như có thể chuyển hình thành công, về sau chúng ta một tháng thuần lợi nhuận nói không chừng so ngươi nhà ma một năm tiền vé vào cửa đều nhiều. Tiền lão bản béo tay vô lên bàn, 10% chú nhìn Trần ca. Nhắc tới tiền, Trần ca dừng tay lại bên trong công tác, ta không phải loại kia gái tài người, chỉ là rất hiếu kỳ ngươi chuyển hình mạch suy nghĩ. Cỡ nhỏ sáng ý con rối bán không lên giá, cỡ lớn thấp kém con rối thị trường đê mê, cho nên ta quyết định đi cao cấp định chế lộ tuyến. Tiền lão bản cẩn thận từng ly từng tí nâng lên Trần ca làm tốt đầu người, ta là lần đầu tiên nhìn thấy chân thật như vậy con rối, ngươi sử dụng vẫn tương đối kém vật liệu. Nếu như chúng ta thay đổi lên tốt nhất vật liệu, có đúng không có thể làm ra cùng người thật bề ngoài cơ hồ không có khác biệt con rối. Trên lý luận không có vấn đề. Trần ca không có nói cho tiền lão bản, chỉ cần chuẩn bị cho hắn đủ nhiều đồ vật, hắn thậm chí có khả năng làm ra chân chính sống ngẫu. Đây chính là thiên phú của ngươi, cũng là chúng ta phát tài phương pháp. Tiền lão bản lấy điện thoại di động ra, tùy tiện tìm tòi một chút nửa thực thể búp bê hình ảnh, trên mạng những này làm cậu thả thành. Người búp bê, cũng dám chào ra 8-9 ngàn, chúng ta chuyên môn định chế ra cùng người thật một so một, dung mạo hoàn mỹ không thể chê con rối, giá cả ít nhất là 5 chữ số. Ta làm qua tương quan điều tra, cái này thị trường rất lớn, tương lai trong vài năm đều sẽ không bão hòa. Người ý nghĩ này xác thực rất lớn mật. Trần ca lắc đầu, tiếp tục làm việc lấy đi làm bùn phôi. Bạo lợi A. Lấy ngươi ngày hôm qua tốc độ, 3 ngày thời gian dễ dàng có thể làm ra 20 cái, 1 tháng chính là 200 cái, trên thị trường chưa bao giờ có dạng này con rối. Cất bước tối thiểu 1 vạn 5, tiêu tính dùng quý nhất vật liệu chúng ta còn có thể có 1 vạn lợi nhuận. 1 tháng 200 vạn. Ngươi còn mở cái gì nhà ma a? Tiền lão bản không nghĩ tới Trần ca sẽ phản ứng lãnh đạm như vậy. Phạm pháp chuyện ta là sẽ không đi làm, mặt khác dựa theo khách hàng cung cấp ảnh chụp cùng tư liệu định chế con rối, đây là so sánh trong phim người kia một loại xâm phạm. Trần ca trong nội tâm rõ ràng, hạn chế tạo ra con rối sử dụng chính là sống ngẫu phương pháp luyện chế, tồn tại nhất định tính nguy hiểm. Hắn cũng không muốn nhìn thấy về sau tin tức lên xuất hiện con rối giết người tiêu đề. Ngươi như thế nào như thế cổ hủ? Tiền lão bản khá có loại đau lòng nhức óc cảm giác, chúng ta mỗi người cũng là một tòa đảo hoang, liền xem như nhất ân ái vợ chồng cũng sẽ cãi lộn. Nhưng là con rối bất đồng, kỳ thật rất nhiều người sẽ chọn con rối làm bạn, chỉ là muốn tìm cho mình một cái ký thác. Trong sinh hoạt nhiều như vậy áp lực, vô luận ngươi hướng người nào kể ra, bọn hắn đều sẽ phiền chán, chỉ có con rối sẽ không. Ngươi vì bọn họ định chế con rối, cũng không có thương tổn người nào, chỉ là giúp vô số người cô độc ở đại dương trung tâm xây dựng một cái có thể đỗ cảng. Ta cảm thấy nếu như ngươi đi chào hàng bảo hiểm, bây giờ nói không có đã có được chính mình công ty. Trần ca cúi đầu chế tác bùn phôi, thế giới này cũng không phải là mặt ngoài bình tĩnh như vậy, nếu như hắn chế tạo ra sống ngẫu bị mang đến tất cả mọi nơi, sự tình rất có thể sẽ mất khống chế, cuối cùng đoán chừng sẽ còn liên lụy đến hắn. Có lớn mật ý nghĩ liền muốn đi nếm thử. Không bằng ngươi hôm nay làm nhiều hai cái nhân ngẫu, ta lấy trước đi mở rộng thoáng cái, nếu như không được, cái kia hết thể coi ta không nói. Tiền lão bản trong điện thoại di động đều đã chuẩn bị xong ảnh chụp, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Tiền lão bản, ngươi có hay không tưởng tượng qua như thế một loại tình cảnh, ở ngươi cùng con rối cùng giường chung gối thời điểm, chờ ngươi ngủ về sau, con rối từ từ mở mắt. Con rối? Làm sao có thể mở mắt? Không tin, ngươi có thể tới ta nhà ma thể nghiệm thoáng cái, ta chế tạo ra con rối cùng nhân ngẫu bình thường không giống nhau lắm, không chỉ là ngoại hình phương diện. Trần ca không có nói tỉ mỉ, cái này béo ông chủ cảm giác người cũng không tệ lắm, chính là tư tưởng tiền vệ một điểm. Nghe xong Trần ca, tiền lão bản lại nhìn một chút bàn làm việc lên mô phỏng chân thật đầu người, trong lòng của hắn có chút sợ hãi, bất quá vẫn là không hề từ bỏ, chờ ngươi nghị thông suốt, tùy thời liên lạc với ta. Đang tán gẫu thời điểm, Trần ca đã làm tốt bùn phôi, bắt đầu lặp lại ngày hôm qua trình tự. 9h sáng đồng hồ, Trần ca đem tất cả mô phỏng chân thật đầu người chứa vào ba dương giấy lớn bên trong, gọi tới một chiếc xe taxi, vận chuyển về thế kỷ mới nơi vui chơi. Con rối thân thể bộ phận buổi tối hôm nay có thể toàn bộ làm xong, ngày mai mộ dương trung học cảnh tượng hẳn là có thể chính thức đưa vào sử dụng. Chương 127, thiết bị thăng cấp. Xe taxi dừng ở nơi vui chơi cửa ra vào, Trần ca cho Từ Huyền gọi điện thoại, hai người hợp lực đem thùng giấy chuyển vào nhà ma. Ông chủ, bên trong đựng thứ gì? Thật nặng a. Mô phỏng chân thật đầu người. Trần ca cũng không nhiều giải thích, không nên tùy tiện mở ra nhìn lén, cẩn thận hù dọa ngươi. A, biết rõ. Đem thùng giấy để tốt, Trần ca để Từ Huyền đi phòng hóa trang bổ trang, chính mình thì đi ra nhà ma bán vé. Ngày mai mộ dương trung học cảnh tượng mở ra, nhân thủ vấn đề nhất định phải giải quyết, thực sự chiêu không đến người, có thể hỏi trước La đồng sự mượn một cái nơi vui chơi nhân viên tại cửa ra vào vé. Kéo ra hàng rào phòng vệ về sau, Trần ca còn chưa đi ra đi, một cái ngoài 30 nam nhân liền tiến lên đón, Trần tiên sinh. Ta xem như tìm tới ngươi. Trần ca rất ít bị người xưng hô như vậy, hắn nhìn đối phương một chút, nam nhân trước mặt mặc nhàn nhã âu phục, mang theo một cái dương đen, giữ lại rất tinh thần tóc ngắn, vẻ mặt tươi cười, hàm răng rất trắng. Ngươi tìm ta. Ngươi mỗi một lần trực tiếp ta đều không có kéo xuống, thực rất đặc sắc. Nam nhân đến liền bắt đầu tăng bước, trực tiếp chất lượng thế nào. Trần ca chính mình trong nội tâm rõ ràng, tuy nói nội dung mới lạ, nhưng bị giới hạn quay chụp thiết bị, dù sao cũng phải trực tiếp thể nghiệm cũng không tính rất tốt. Quá khen. Trần ca không có hiểu rõ đối phương ý đồ đến, ngươi là ta thủy hữu. Ta là ngươi sắt bột, từ ngươi phát cái thứ nhất video ngắn, ở nửa đêm leo lên hot bảng thời điểm ta liền quan tâm ngươi. Về sau tần quảng đạo văn ngươi trực tiếp nội dung, ở hắn phát sóng thời điểm, cũng là ta đi dán đi truyền lên ngươi video. Nói cho tất cả mọi người Tần Quảng nhưng thật ra là ở Đạo Văn. Nam nhân miệng thảo luận là Trần ca sát bột, biểu hiện cũng rất tỉnh táo, nụ cười trên mặt cũng vẹn vẹn chỉ là chức nghiệp hóa mỉm cười, nhìn không ra có bao nhiêu kích thích. Đa tạ. Trần ca không có hoàn toàn tin tưởng hắn, có điều cảm giác cái này người coi như không tệ, tối thiểu phân rõ đúng sai đen trắng, cũng là thủy hữu, ngươi đến ta cái này tham quan, cho ngươi giảm giá 50% đi. Ta liền không chậm trễ ngươi làm ăn, trước hết để cho phía sau bằng hữu đi vào đi. Hắn trước hết để cho phía sau du khách tiến vào nhà ma thể nghiệm, nhìn chuẩn chính giữa thời gian ở không, lại tìm đến Trần ca, ta nghe nói lần trước Tần Quảng phòng làm việc người tới tìm ngươi phiền phức, kết quả bị ngươi lợi hại hung ác thu thập một trận. Cũng là tin đồn, Tần Quảng phòng làm việc người một điểm ranh giới cuối cùng đều không có, cố ý làm hai cái bệnh tâm thần chạy đến ta nhà ma bên trong ngất, bọn hắn hãm hại xong ta về sau, còn đem chính mình ngụy trang thành người bị hại, vô sỉ đến cực điểm. Trần ca nghiến răng nghiến lợi nói. Nam nhân bên cạnh nghe xong sắc mặt hơi có cổ quái, miễn cưỡng cười theo thoáng cái, ta cũng cảm thấy là bọn hắn hãm hại ngươi, tham quan nhà ma mà thôi, làm sao có thể bị hù dọa nằm viện, còn tinh thần hoảng hốt vài ngày, những người này liền cái cớ đều sẽ không tìm. Hù đến nhập viện rồi. Đúng vậy à, bọn hắn còn tuyên bố muốn trả thù ngươi, chuẩn bị phong sát ngươi tất cả để cử con đường, bất quá về sau bị mặt khác một nhà phòng làm việc ngăn cản. Nam nhân cười tít mắt nhìn xem Trần ca, giống như một cái đung đưa cái đuôi hồ ly. Dù sao bình đài là mọi người, không phải thuộc về riêng mình hắn Tần Quảng một người. Nói được cái này, Trần ca đã toàn bộ minh bạch, trước mắt cái này nam, hẳn là mặt khác một nhà phòng làm việc phái ra đại biểu. Xem ra bọn hắn cùng Tần Quảng phòng làm việc có thù, nếu không cũng sẽ không ở toàn bộ bình đài tài nguyên hướng Tần Quảng lệnh thời điểm, chạy đến dán đi đi báo cáo hắn Đạo Văn. Một cái bình đài lưu lượng cùng con đường là không nhiều, Tần Quảng làm lớn, sẽ đem vốn là thuộc về bọn hắn hot cho cấp đi. Đối với trực tiếp cùng video ngắn đến nói, người sử dụng trôi qua, chẳng khác nào mãn tính tự sát. Ngươi là tới tìm ta nói chuyện hợp tác ca. Ta muốn thế nào xưng hô ngươi? Trần ca nhìn một chút trong tay nam nhân cái dương đen, tưởng tượng lấy bên trong chất đầy tiền. Kỳ thật ta cũng là bình đài dẫn chương trình, ngươi gọi ta Lưu Đao là được rồi.
Lưu Đao.
Trần Ca nhẹ gật đầu, vậy các ngươi chuẩn bị như thế nào cái hợp tác phương pháp đâu? Gần nhất cùng do xét linh có liên quan trực tiếp lửa lớn, chúng ta đương nhiên cũng nhớ kiếm một chén canh, đáng tiếc phòng làm việc chúng ta không tìm được nhân tuyển thích hợp. Tiêu tính đẩy mạnh một người đi chuyên bá, nhân khí hot cũng khẳng định không tranh nổi Tần Quảng. Có sao nói vậy, Tần Quảng mặc dù nhân phẩm không được tốt lắm, nhưng là hắn trực tiếp phong cách rất thú vị, bản thân hắn cũng là một cái rất có mị lực người. Cho nên các ngươi đã tìm được ta. Ta cũng không cảm thấy mình một cái dễ cỏ mị lực có thể so sánh Tần Quảng lớn.
Ngươi sai, ta xem qua ngươi trực tiếp, khả năng liền ngươi chính mình đều không có ý thức được, ngươi trực tiếp cùng người khác hoàn toàn khác biệt.
Lưu Đao thu hồi nụ cười, nghiêm túc suy tư một hồi, người khác trực tiếp vừa nhìn liền biết là giả, bao quát Tần Quảng trực tiếp ở bên trong, nói là dò xét linh trực tiếp, bản chất chính là đổi một châu nghe dẫn chương trình kể chuyện xưa. Có thể ngươi trực tiếp không giống, loại kia toàn bộ hành trình khẩn trương cảm giác, thật giống như thực tao ngộ nguy cơ sinh tử đồng dạng, để cho người sẽ cùng theo ngươi cùng một chỗ lo lắng, cùng một chỗ sợ hãi. Chỉ dựa vào điểm này, ta liền muốn nói với ngươi một tiếng bội phục. Bởi vì những cái kia vốn chính là thực a. Trần Ca cảm thấy coi như mình đem chân tướng nói ra, Lưu Đao cũng sẽ không tin tưởng, có thể là ta diễn kỹ tương đối tốt đi.
Ngươi quá khiêm nhường, loại kia giữa sinh tử khiêu vũ cảm giác, ta ở rất nhiều chuyên nghiệp diễn viên trên người đều chưa từng nhìn thấy.
Lưu Đao tựa hồ rất thưởng thức Trần Ca. Ta cảm thấy chỉ có ngươi trực tiếp, có thể cùng Tần Quảng kiếm cướp hot cùng lưu lượng, chỉ cần ngươi đáp ứng cùng chúng ta hợp tác, chúng ta biết tận chính mình tất cả lực lượng, vì ngươi tranh thủ mở rộng tài nguyên.
Ta đây cần làm được gì đây?
Bỏ ra cùng hồi báo là được có quan hệ trực tiếp, điểm này Trần Ca trong nội tâm rất rõ ràng.
Chúng ta sẽ vì ngươi tìm kiếm một chút thoạt nhìn tương đối hoang vu kinh khủng địa phương, ở nơi đó tiến hành bố cảnh, lại sớm thiết kế một chút rất khủng bố đồ vật, ngươi chỉ cần đến cái kia sân bãi tiến hành trực tiếp. Sau đó trực tiếp gian bên trong đẩy đưa chúng ta cung cấp quảng cáo là được rồi.
Lưu Đao sợ hãi Trần Ca cự tuyệt, từ màu đen trong dương lấy ra một phần tư liệu, khủng bố cảnh tượng cần sớm bố trí, kịch bản cũng muốn viết xong, đại khái 10 ngày tiến hành một lần dò xét linh trực tiếp, cái này chu kỳ vừa vặn cùng Tần Quảng đoàn đội nhất trí, ngươi có thể xem trước một chút chúng ta chọn lựa sân bãi cùng kịch bản đại cương.
Trần Ca lật nhìn vài trang tư liệu, những người này chọn lựa sân bãi đều quá bảo thủ, thậm chí còn có trực tiếp tiểu ở khu dân cư bên cạnh. Ông kính chuyển động hơi lớn liền sẽ để lộ.
Ngươi cảm thấy không thích hợp sao?
Yên tâm, vấn đề an toàn chúng ta nhất định có thể bảo đảm. Tất cả khu vực đô sự tiến lên đi qua kiểm tra, ngươi trực tiếp thời điểm, chúng ta sẽ còn an bài máy bay không người lái cùng đợi.
Các ngươi như thế trực tiếp làm sao có thể thắng được Tần Quảng?
Trần Ca một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dáng vẻ, hắn đem tư liệu còn cho Lưu Đao. Những này sân bãi một điểm ý tứ đều không có, kịch bản xáo lộ vết tích quá nặng, không bằng ta cho ngươi để cử một chỗ đi.
Địa phương nào?
Không biết ngươi có nghe nói hay không qua thứ ba phòng bệnh.
Trần Ca mở ra điện thoại, đưa vào cái tên này lục soát, rất nhanh từng đầu quỷ dị, tàn nhẫn, biến thái tin tức xuất hiện tại điện thoại trên màn hình, ta chuẩn bị xuống một lần đi nơi này tiến hành trực tiếp.
Lưu Đao cũng nhìn thấy Trần Ca trên điện thoại di động tin tức, những cái kia khủng bố kinh hãi hình ảnh đập vào mắt bên trong, hắn hầu kết nhấp đô, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi chán, ngươi xác định.
Đây có phải hay không là quá kích thích một điểm?
Chương 128. Nghèo hoang.
Viện trưởng mất tích, bệnh nhân biến mất, truyền thông thu được thư nặc danh, thi thể phân giấu ở bệnh viện bên trong.
Không ngừng biến hóa chữ bằng máu nhắn lại, cấm đoán trong phòng truyền ra nói nhỏ, là ai ở nửa đêm mở cửa lên xiềng xích.
Bọn hắn nhìn thấy cái gì?
Vì sao ở cái cuối cùng ban đêm toàn bộ nổi điên?
Ai là bệnh nhân, ai là bác sĩ?
Tiêu thảm, the thế gạo, cắt chém, khâu lại, nhân tính bị tách rời, đen kịt phòng bệnh bên trong mặt trời vĩnh viễn sẽ không bay lên.
Lưu Đao chỉ là tùy tiện nhìn thoáng qua trên màn hình điện thoại di động tin tức, nhịp tim liền bắt đầu tăng tốc, cảm giác hô hấp đều biến không phải như vậy thông thuận, có cần hay không suy nghĩ thêm một chút.
Trước khi hắn tới lo lắng Trần Ca lại bởi vì tiền lương, cảnh tượng an toàn các loại vấn đề cự tuyệt hợp tác, cho nên chuẩn bị rất nhiều dự bị phương án.
Nghĩ đến vô luận đối phương đưa ra dạng gì yêu cầu đều có thể thỏa mãn, nhưng chân chính nói đến về sau, hắn mới phát hiện sự tình vừa lên đến liền thoát ly trường khống.
Nhà ma ông chủ không chỉ có không có lo lắng cho mình vấn đề an toàn, còn ghét bỏ bọn hắn cung cấp cảnh tượng rất giả, cuối cùng dĩ nhiên chính mình lên mạng chọn lựa một cái nhìn xem liền 10 phần kinh hãi kinh khủng vứt bỏ bệnh viện.
Cái này người là biến thái A.
Lưu Đao ở trong lòng lẩm bẩm một câu, nụ cười hơi có cứng ngắc, Trần Tiên Sinh, ngươi lựa chọn nơi này công việc của chúng ta nhân viên chỉ sợ không dám tiến vào, nếu như ngươi cảm thấy kịch bản không thích hợp, chúng ta có thể lại sửa chữa.
Không có việc gì.
Trần Ca khoát tay áo.
Cảm tạ lý giải, vậy chúng ta thương lượng một chút kịch bản A.
Không cần nhân viên công tác đi cùng, ta một người đi vào là được rồi. Ngươi có phải hay không chỗ nào hiểu lầm? Lưu Đao mồ hôi lạnh đều xuống tới, hắn nghĩ nửa ngày mới tổ chức tốt ngôn ngữ, ngươi thật muốn một người hơn nửa đêm đi chỗ kia trực tiếp. Có vấn đề sao? Nhìn xem Trần Ca bình thản tỉnh táo dáng vẻ, Lưu Đao cảm thấy mình cái này mấy thiên ngao đêm sửa sang lại phương án hoàn toàn uổng phí, không có vấn đề, ngươi lại nhìn xuống hợp đồng, có gì cần có thể đề cập với ta. Hắn từ cái dương đen bên trong lấy ra một phần lâm thời hợp đồng, Trần Ca liếc mấy cái, hiệp ước rất rộng rãi, song phương là lần đầu tiên hợp tác, quyết định thử trước một chút hiệu quả. Trần Ca muốn ở trực tiếp ở giữa bên trong đẩy đưa Lưu Đao cung cấp quảng cáo, đối ứng với nhau, bọn hắn sẽ vì Trần Ca tranh thủ bình đài để cử cùng con đường. Ta xem qua ngươi tất cả trực tiếp, cái khác cũng còn tốt, chỉ là thiết bị không quá chuyên nghiệp. Lưu Đao ở Trần Ca xem hợp đồng thời điểm, đem màu đen mở rừng ra, đặt ở giữa hai người. Đây là chúng ta cho ngươi mượn trực tiếp thiết bị, gỗ tợ rồ có thể mang theo chống nước phòng chấn động máy ảnh, bình thường là cực hạn vận động đoàn thể đang nhảy dù, lướt đi, lặn xuống nước lúc quay chụp dùng, bên cạnh là phòng hoạt ngực mang giá đỡ cùng cổ tay mang cố định camera, phía dưới là cầm trong tay cố định khí, hai nghe không dây. Chờ ngươi phát sóng về sau, chúng ta sẽ có chuyên môn người giúp ngươi tiến hành tiếp sóng, ngươi cũng có thể thông qua điện thoại di động của mình ở video ngắn bình đài quan sát. Lưu Đao dần dần giới thiệu màu đen và ly sách tay bên trong đồ vật, người đi về trước làm quen một chút cách dùng, Tần Quảng lần tiếp theo dò xét linh thời gian còn không có xác định, nhưng khẳng định trong vòng 3 ngày. Chúng ta trực tiếp cùng hắn định ở cùng một ngày, thành hay bại tiểu ở này đánh cược một lần. Dù sao cũng là cùng Tần Quảng dạng này đại chủ truyền bá tranh đoạt hot, Lưu Đao trong lòng cũng không có nhiều nắm chắc. Cho nên hắn lấy ra hợp đồng chỉ là một phần lâm thời hợp đồng, trực tiếp một lần sau liền sẽ hết hiệu lực. Lần tránh phong hiểm là thương nhân thiên tính. Điểm này Trần Ca cũng lý giải, ký xong hợp đồng, Trần Ca từ Lưu Đao trong tay tiếp nhận màu đen cái dương. Chờ ta xác định Tần Quảng trực tiếp thời gian sau sẽ thông báo cho ngươi, hy vọng ngươi có thể làm tốt chuẩn bị. Lưu Đao hướng Trần Ca đưa tay ra, hợp tác vui vẻ, còn có nhất định phải chú ý an toàn. Ân. Đưa mắt nhìn Lưu Đao rời đi, Trần Ca nắm tay vali bỏ vào nhân viên phòng nghỉ, tiếp tục ở bên ngoài bán vé. Buổi trưa sắc trời đột nhiên biến tối, hơn 2 giờ chiều, không trung cơn mưa nhỏ tí tách rơi. Con đường bị đánh ướt, du khách càng ngày càng ít, Trần Ca nhìn xem dần dần quặng cuẽ thế kỷ mới nơi vui chơi, trong nội tâm trong đó cũng không tốt đẹp gì. Mỗi ngày đến nhà ma dạo chơi người đang gia tăng, nhưng nơi vui chơi chỉnh thể du khách lượng cũng đang không ngừng giảm bớt, nếu như thế kỷ mới nơi vui chơi bị giam ngừng, hắn nhà ma tự nhiên cũng sẽ nhận liên lụy. Khủng bố cảnh tượng số lượng còn thiếu rất nhiều, muốn bằng vào nhà ma chống đỡ lấy toàn bộ nơi vui chơi, quá khó khăn. Hiện tại thế kỷ mới nơi vui chơi sở dĩ còn có thể tiếp tục kinh doanh, là bởi vì ở Cửu Giang không có đối thủ, nhưng nếu là các loại ngoại thành phía đông tương lai giả lập nơi vui chơi xây thành, thế kỷ mới nơi vui chơi sợ rằng sẽ bị du khách triệt để vứt bỏ. Ông chủ, nghĩ gì thế? Tư Huyền cầm dù từ nhà ma bên trong đi ra, đứng tại Trần Ca bên cạnh. Không có việc gì. Trần Ca quay đầu nhìn một chút Tư Huyền, hôm nay vất vả, sớm tan tầm đi, ta cũng muốn đi đem con rối thân thể cho làm được. Quét dọn một lần vệ sinh, Trần Ca khóa nhà ma cửa lớn, cầm dù chạy tới chế tạo tượng người công xưởng. Còn chưa đi tới chỗ, Trần Ca liền xa xa trông thấy, Tiền lão bản ngồi xổm ở ven đường, đang cùng bán sữa chua đại ca nói chuyện phiếm. Ngươi như thế nào chạy bên ngoài tới? Tiền lão bản ngẩng đầu phát hiện là Trần Ca, phí sức đứng lên, huynh đệ, cao cấp định chế chuyện cân nhắc thế nào? Ta có dự cảm ngươi biết dẫn dắt một trận trước nay chưa từng có biến đổi. Không hứng thú. Trần Ca đi tới dưới mặt đất công xưởng. Vùi đầu chế tắc lên con rối thân thể. Suy nghĩ thêm một chút đi, ngươi sẽ thành một cái mới xuất hiện ngành nghề giáo phụ A. 9 giờ rưỡi tối, tất cả mọi người ngẫu thân thể chế tắc hoàn thành, 24 cái dùng báo chí bao khỏa không đầu thân thể đứng ở trong phòng làm việc, tràng cảnh kia cực kỳ hùng vĩ. Quá chân thực, quả thực chính là nghệ thuật. Con rối trước tiên để ở chỗ này, buổi sáng ngày mai ta sẽ qua trở đi. Trần Ca bắt lấy Tiền lão bản bả vai, cự ly xa thưởng thức có thể, tuyệt đối đừng đụng bọn hắn. Bàn giao mấy câu, Trần Ca liền cầm lấy dù rời đi. Hắn từ dưới đất đường nối đi ra, mưa càng rơi xuống càng lớn. 24 cái thực thể con rối, cái này muốn làm sao kéo trở về. Ngày mai mời Từ Thúc giúp đỡ tốt. Hắn mở ra dù, theo đường phố đi ra ngoài, hai bên cửa hàng đều ở thu dọn đồ đạc, còn có mấy cửa hàng chủ nhân đang kêu chính mình hài tử tên, tựa hồ là chuẩn bị đóng cửa về nhà. Trần Ca ngay từ đầu cũng không để ý, thẳng đến hắn đi ngang qua đường phố phía sau một cái hẻm nhỏ lúc. Đột nhiên nghe thấy được một đứa bé tiếng khóc.